Chương 161, Quỷ Nưu xuất hiện. Một hồi cuồng phong thổi tới, ngồi ở trong vòng sư đồ ba người lập tức cảm thấy giá rét thấu xương. Tuy trừ bát giới xa tăng tự thân có chút tu vi, nhưng gió này tựa hồ cũng không phải gió bình thường, thổi tới trên thân hai người để cho hai người như rớt vào hầm băng. Còn có tu vi trừ bát giới cùng xa tăng đều như vậy, chớ nói chi là thân thể phạm nhân Đường Tăng. Nhưng lúc này mặc dù ngoại giới cuồng phong không chỉ, cái kia Đường Tăng lại hai tay vẫn như cũ chắp tay trước ngực, thần sắc thống khổ, nhưng mà hành vi bên trên lại không chút nào thay đổi. Trong miệng vẫn nói lẩm bẩm: "Sư phụ, nhanh đừng nhập lạc, nghĩ biện pháp à, chúng ta nếu ngươi không đi chỉ sợ là muốn bị chết quóng ở chỗ này." Trư Bát Giới hoảng hoảng trương trương hướng Đường Tăng nói: "Thế nhưng là ngộ không dặn dò, không thể rời đi cái vòng này a." "Ai nha, sư phụ, đều khi nào, nếu ngươi không đi bị gió này thổi xuống đi, chúng ta liền bị chết quóng rồi." "Đi nhanh đi, sư phụ, dưới mắt cái này phong thái nguy hiểm." Sa Tăng cũng lên tiếng quyến đến: "Cái kia, tốt a." Đường Tăng mặc dù một mực tâm niệm Phật pháp tới chống cự cổ phong này, nhưng mà trên thân thể cảm thụ nhưng là không lừa được người. Hơn nữa hai vị đồ đệ đều đang quên, cũng liền không thể làm gì khác hơn là rời đi ngộ không vẽ vòng, đi tới nơi khác tìm tránh gió chỗ. Cũng là kỳ quái, sư đồ ba người vừa rời đi cái kia ngộ không vẽ vòng, yêu phong liền nhỏ không thiếu. Nhưng một khi ba người muốn trở về trong vòng, cái kia kỳ quái yêu phong liền sẽ tăng gấp bội xuất hiện. Hơn nữa ẩn ẩn đem ba người hướng về phía đông chạy tới. Sa Tăng cũng là phát hiện điểm này, nghi ngờ lên tiếng nói: "Gió này tựa hồ lại đem chúng ta từ trong vòng đuổi ra, tiếp đó hướng về phía đông xua đuổi. Đây sẽ không là có cái gì yêu quái tại quái phá a?" "Sa sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, đây nhất định là thời tiết nguyên nhân. Nếu là thật có yêu quái, vì cái gì không trực tiếp xuất hiện đem chúng ta bắt, muốn làm cho biện pháp này?" Trư Bát Giới nói: "Huống hồ chúng ta hướng đông mặt nói không chừng còn có thể hóa đến duyên đâu, Hầu Ca hướng về mặt phía bắc đi, chúng ta hướng về đông. Chia binh hai đường nói không chừng sớm một chút hóa đến duyên đâu, sư phụ thế nhưng là đã sớm nói bụng." Nói xong, Trư Bát Giới đem cái kia cựu sĩ đinh ba kháng trên vai, tự mình đi thẳng về phía trước. "Ai?" Sa Tăng gặp Trư Bát Giới không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là thở dài đuổi theo phía trước đi. Sư đồ ba người đi tới một chỗ trước phòng. Nhà kia rất là khí phái, cục gạch ngói xanh, môn phía trước lục lục xung xuê. Xem xét chính là gia đình giàu có. "Sư phụ, Sa sư đệ, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi gia đình này hỏi một chút, nhìn có hay không cơm chay có thể ăn." Trư Bát Giới xem xét trước mặt phòng này cảnh tượng, lập tức hướng Đường Tăng xin đi rất giặc đi tới. Nói xong còn không đợi Đường Tăng đáp lời, trực tiếp dọc theo đường nhỏ liền đi hướng về phía chỗ kia nhân gia. "Có ai không? Chúng ta là đi ngang qua hòa thượng, nghĩ hóa điểm cơm chay ăn. Có ai không?" Biến đổi thành hình người Trư Bát Giới đang tại cạnh cửa gọi. Thấy không có người trả lời, đưa tay đẩy, môn kia liền mở. Trư Bát Giới liền tự mình đi vào, tiến vào bên trong, liền thấy trên lò có đủ loại ăn uống. Bên cạnh trên giường còn để xem xét sẽ bất phàm quần áo. Trư Bát Giới thấy vậy cái kia còn có thể nhịn được, trực tiếp tiến lên liền lên tay ăn cái gì. Đợi đến ăn hai ba ngụm, mới nhớ lại ngoài phòng còn có Đường Tăng cùng Sa sư đệ đang chờ mình. Liên đội vàng đem đồ ăn chứa vào bát bên trong, lại thuận tay đem bên cạnh quần áo cầm thượng tẩu ra ngoài. "Sư phụ, Sa sư đệ, các ngươi nhìn ta tìm được cái gì?" "Là chúng ta bây giờ cần nhất thức ăn và quần áo." Trư Bát Giới vừa ra khỏi cửa liền đung đưa vật trong tay, hướng về hai người chạy tới. "Bát Giới, thứ này ngươi đi qua nhân gia chủ nhân đồng ý sao?" "Liền lấy ra tới." "Sư phụ, ta gọi nửa ngày đều không người lý tới, nghĩ đến là chủ nhân đi ra, chúng ta trước giải quyết vấn đề trước mắt, chờ đến lúc chủ nhân kia trở về, đang nói rõ nguyên nhân, tin tưởng sẽ lý giải chúng ta." Nói xong Trư Bát Giới liền cùng cái kia Sa Tăng bắt đầu chia đồ ăn phân quần áo, còn đem thức ăn và quần áo đưa cho Đường Tăng. "Không được, không có chủ nhân cho phép, ta sẽ không ăn đồ ăn mặc quần áo." Đường Tăng không hổ là cao tăng, dù cho chính mình lại đói lại lạnh, hay là không muốn tiếp nhận loại này từ chỗ khác nhân ra cầm tới đồ vật. Trư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm quần áo lên liền hướng trên thân bộ. Mặc vào còn khoe khoang tựa như đi lòng vòng. "Ai nha." Đông nhiên Trư Bát Giới kêu đau một tiếng, ngay sau đó quần áo trên người biến thành một tấm lưới, đem Trư Bát Giới cùng Sa Tăng cẩn thận bao lấy. Hai người không thể động đậy. Đột nhiên sư đồ trước mắt ba người cảnh sắc biến đổi, vừa mới bên người cây cối, cỏ dại, đình viện hoàn toàn tiêu thất, hóa thành một cái huyệt động bộ dáng, xung quanh còn có cái này đủ loại yêu quái, liền thấy cái kia phía trên chủ vị có một cái có song giác hình người yêu quái, đang tại híp mắt cười nhìn xem ba người. Không có chủ nhân cho phép liền lấy đồ vật, cũng không giống như là muốn thỉnh kinh người đi lấy kinh việc. Yêu quái kia hướng về ba người lớn tiếng kêu lên. Một mực tại ba người chung quanh Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt hang động, suy tư một hồi. "Ân, kịch bản không sai, nhưng mà cũng không biết yêu quái này vẫn là cái kia Thanh Như Không, cái kia Thái Thượng lão quân đều đã chết, cái này nên làm cái gì bây giờ?" Dựa theo ký ức, lần này gặp phải hẳn là Thái Thượng lão quân Thanh Như, cái này Thanh Như bản thân không có gì lợi hại, chỉ là trộm Thái Thượng lão quân pháp bảo kim cương trắc có hơi phiền phải thôi. Tất nhiên lần này Thái Thượng lão quân cũng đã chết, vậy cái này pháp bảo cùng cái này Như, không liền có thể lấy rơi vào trong tay mình sao? Nghĩ đến cái kia kim cương trắc lợi hại, Tôn Ngộ Không mừng thầm trong lòng. Chỉ là, lần này cứu binh mời người nào đâu? Tính toán, đi vào trước xem. Trước tiên gặp một lần cái này Thanh Nhu lại nghĩ mời người nào vấn đề. Tôn Ngộ Không tự mình nói vài câu, nói xong liền tiến vào sân động. Thuận tay giải quyết một đường đi vào phát hiện mình tiểu lâu la. Ngộ Không thuận lợi tiến vào vừa mới Đường Tăng ba người ở đại sảnh, chỉ là bây giờ ba người giống như bị ấn xuống đi đóng lại. Trong đại sảnh chỉ còn giữ cái kia Thanh Nhu cùng khác một chút tiểu lâu la. "Mau đưa sư phụ ta thả, không phải vậy ta để ngươi để mặt." "A, ngươi chính là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?" Ở phía trên chủ vị Thanh Nhu nhiều hứng thú hỏi. "Biết ngươi Tôn gia gia danh hảo còn không mau thả sư phụ ta." "Ha ha, chờ ta ăn cái kia thịt Đường Tăng, tự nhiên sẽ đem xương cốt trả lại cho ngươi." "Khắc khắc, ngươi yêu quái này, làm càn." "Nhìn tốt." Tôn Ngộ Không vung kim cô đồng liền hướng về cái kia thanh lưu đánh tới. Cái kia thanh lưu nhưng cũng không sợ, ngồi ở chủ vị không nhúc nhích, phản phất tượng đá đồng dạng. Nhảy. Kim cô đồng đánh vào cái kia thanh lưu trên thân càng không có cách nào để cho di động một chút, vẫn như cũ ngồi vững tại chủ vị. Tôn Ngộ Không lúc này minh bạch, cái này thanh lưu định không phải nguyên lai thỉnh kinh trên đường an bài thái thượng lao quân thanh lưu. Ngươi là thần thánh phương nào? Ha ha, không biết ngươi biết ta không? Nói xong, cái này thanh lưu hiện ra chân thân. Một cái toàn thân màu xanh đen, trên đầu không có sừng, độc chân quỷ lưu liền xuất hiện. Chẳng lẽ đây là bốn quỷ lưu? Vậy mà cái này quỷ lưu cũng không biết vì cái gì sống lại tới, còn trở thành thỉnh kinh trên đường nguyên bản thanh lưu quái. Lần này có thể phiền phức lớn rồi. Chương 162, Đế Tuấn hiện thân. Quỷ lưu toàn thân vì màu xanh đen, mặc dù tên bên trong mang theo lưu chữ, trên đầu cũng không sừng, không chỉ có như thế, còn vẹn vẹn có một vó. Thật sự là hồng hoang dị thú, tương truyền cùng cái kia bạch trạch tất phương nổi danh. Lúc này chẳng biết tại sao lại thay thế vốn là chờ đợi ở đây thỉnh kinh đoàn người thanh lưu. Tôn Ngộ Không nhìn xem trước mặt Quỷ Nưu, trong lòng là không ngừng kêu khổ. Vốn là dựa theo chính mình trong đầu ký ức, hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Không nghĩ tới kế bắt đầu kỳ lần, Tổ Long, Nguyên Phượng sau đó, lại một hồng hoang dị thú hiến thân. Xem ra cái này Tây Du thỉnh kinh sự tình, trong đó biến hóa đông đảo, chính là về sau lại đến cái gì hồng hoang dị thú. Trừ phi bản cổ đại thần thân hiện, bằng không Tôn Ngộ Không cũng sẽ không quá khiếp sợ. Trong đầu suy nghĩ, cái kia Quỷ Nưu cũng không chờ đến lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều như vậy. Liền thấy cái kia Quỷ Nưu quanh thân lóe lôi quang, một tiếng gầm gọi như sấm nổ, hành động hình như có nhật nguyệt một dạng quang huy. Hướng về Tôn Ngộ Không vọt thẳng đụng tới, cái này va chạm nhưng khác biệt đồng dạng mãnh thú, là kèm theo có tiên tiên thần thông, nếu là bình thường thần tiên bị đụng vào, đoán chừng không chết cũng phải trọng thương. Quả nhiên là lợi hại lạ thường. Không hổ là cùng bạch trạch, thất phương nổi danh chi hồng hoang dị thú. Dù cho Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ khác biệt trước đó, nhưng mà gặp phải loại này hồng hoang dị thú, cuối cùng vẫn là kém không thiếu. Vội vàng né tránh, lắc mình mấy cái sau đó, cái kia Quỷ Nưu phảng phất tức giận đồng dạng, quanh thân ánh chớp càng nồng đậm, tụ lực sau đó, hướng về Tôn Ngộ Không trực tiếp va chạm tới. Tôn Ngộ Không lúc này muốn né tránh, lại phảng phất bị làm định thân thuật đồng dạng. Nguyên lai là cái kia Quỷ Nưu làm thần thông đem Tôn Ngộ Không quanh thân không gian khóa chặt. Lúc này hệ thống lại tại trong đầu phát ra thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiệp trợ tạo ra con người, ban thưởng tạo ra con người công đức một phần. Phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Tôn Ngộ Không cũng là đoán được, hệ thống lúc này phát thưởng cho, hẳn là Hồng Hoang bên kia vọng thư tạo ra con người thành công hoàn thành. Bởi vì mình tại trong chuyện này có không nhỏ tham dự độ, cho nên hắn cũng dính lấy vọng thư quang thu được một chút công đức. Liền thấy Tôn Ngộ Không quanh thân kim quang chợt hiện, đó là thế gian này bảo vật chân quý nhất, công đức. Thế gian này có người tích đức làm việc thiện cả một đời, lấy được công đức còn chưa đủ lúc này tiên địa cho Tôn Ngộ Không vạn nhất. Đủ thấy lúc này công đức bao nhiêu, nhưng cái này còn không cùng vọng thư lấy được nhiều. Có thể tưởng tượng được, tạo ra con người sự tình dây dưa cỡ nào trọng đại, cũng sẽ không khó lý giải Hồng Quân vì cái gì thiết kế thật lâu. Loại này công đức dù hắn vẫn như cũ trở thành thánh nhân, cũng là không cách nào sơ sót. Tôn Ngộ Không lúc này bởi vì thiên địa ban cho công đức, quanh thân bị tập trung không gian cũng sẽ không khóa chặt. Nhân cơ hội này, cấp tốc chui ra khỏi nơi đây. Hô hô, quá kinh khủng bực này dị thú, nhất định phải tìm nhân vật lợi hại mới có thể thu nó, tìm ai đâu? Thời gian dần qua một cái thân hình hiện lên Tôn Ngộ Không náo hải. Ha ha, có hắn xuất thủ, nhất định ổn. Hồng Hoang bên trong, Thái Cổ Thiên Đình bên trong, Đế Tuấn đại ca, ta tới tìm ngươi rồi. Tôn Ngộ Không một đường thông suốt yêu hoàng Đế Tuấn chỗ ở. A, như thế nào là Ngộ Không huynh đệ, ngươi cũng rất lâu không tìm đến ta. Có phải hay không ta đây đại ca quên mất không còn chút nào? Đế Tuấn cười hướng về đi tới Tôn Ngộ Không chào hỏi. Ở đến hệ thống phía sau, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu kết giao những thứ này Hồng Hoang đại năng. Mà Đế Tuấn là Tôn Ngộ Không ở tại còn không phải yêu hoàng lúc liền kết giao, ở tại nhỏ yếu lúc đủ loại trợ giúp. Dạng này đợi đến trở thành một đại yêu hoàng sau đó, liền có thể nhớ kỹ Tôn Ngộ Không tình cảm. Làm sao lại thế, đại ca, ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Ha ha, huynh đệ ta hai người hôm nay có thể chiếm được uống quá mấy chén. Không có vấn đề, Ngộ Không huynh đệ, gần đây vừa vặn rất tốt, ta quan ngươi tu vi so với lúc trước tăng trưởng không thiếu, thậm chí có nhiều chỗ ta đều chưa từng có thể xem đấu. Đế Tuấn trên mặt đã lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ha ha, Đế Tuấn đại ca, ta lão Tôn cũng là có một chút kỳ ngộ, nhưng vẫn là không sánh bằng đại ca ngươi a. Tôn Ngộ Không tiếp lấy lại là một trận mông ngựa, nói cái này Đế Tuấn là tâm hoa nộ phóng. Ha ha, Ngộ Không huynh đệ, ngươi liền đừng nói lời hữu ích, hôm nay đến đây chắc là có việc gì. Đế Tuấn thu hồi ý cười, một mặt nghiêm túc hỏi Tôn Ngộ Không. Lão ca, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ bây giờ gặp phải một kiện khó giải quyết sự tình, có một dị thú tên là Quỷ Nưu, cản trở con đường của ta, không biết đại ca có thể xuất thủ trợ tiểu đệ một cái đâu. Quỷ Nưu, bực này dị thú làm sao lại ngăn ngươi đường đi đâu? Các ngươi không để lại gặp nhau á ân. Ngộ Không huynh đệ, chuyện này ta rút. Vậy tiểu đệ cảm ơn đại ca. Tôn Ngộ Không nói xong, đắc ý từ yêu hoàng cung đi ra. Lần này tốt, Tây Du trong thế giới tề tụ Đông Hoàng thái nhất, yêu hoàng Đế Tuấn, lần này có ý tứ. Tây Du trong thế giới, Tôn Ngộ Không lại tới cái kia Quỷ Nưu chỗ đậu phủ. Không giống với lần trước, lần này, Tôn Ngộ Không bên cạnh có một thân hình tuấn lang trung nhân nhân. Đế Tuấn đại ca, ở đây chính là cái kia Quỷ Nưu vị trí, còn xin đại ca xuất thủ đem cái kia Quỷ Nưu thu. Ha ha, không có vấn đề Ngộ Không huynh đệ, ta vì yêu tộc yêu hoàng, cái này Quỷ Nưu nói cho cùng cũng là ta yêu tộc một thành viên. Tiến vào đậu phủ, cái kia Quỷ Nưu lúc này đã không trộn lẫn làm thanh lưu, trực tiếp hiện lộ nguyên hình. Nhìn thấy Ngộ Không đi vào, không nhìn thẳng Ngộ Không bên cạnh trung nhân nhân, trực tiếp thôi động pháp lực, phát động thần thông, liền muốn hướng về phía Ngộ Không đánh tới. Quỷ Nưu quanh thân điện tiệm không ngừng, trong mũi thở hổn hển, trong cổ họng truyền ra âm thanh sấm sét, liền hướng về Ngộ Không va chạm mà đến. Lần này Ngộ Không nhưng không có né tránh. Nói đùa, bên cạnh mình đứng thế nhưng là Đế Tuấn, thái cổ yêu hoàng tồn tại, thánh nhân phía dưới cũng là khó tìm địch thủ. Có Đế Tuấn đệ lấy chẳng tử, chính mình làm sao lại sợ? Quả nhiên, tại Quý Nưu lúc sắp đến gần Ngộ Không thời điểm, Đế Tuấn liền đưa tay ra, hiển lộ ra tự thân khí tức. Thôi động thần thông, đem cái kia Quý Nưu xung kích chi lực hóa giải, đồng thời nói: "Ta chính là yêu hoàng Đế Tuấn, Quý Nưu gặp ta, còn dám xuất thủ?" Cái kia Quý Nưu gặp mặt phía trước người đột nhiên hiển lộ khí tức, cản trở thần thông của mình, cũng là một ngộ. Lập tức liền ý thức đến, nguyên lai thật là yêu hoàng ở đây. Quý Nưu cùng Đế Tuấn cũng có vài lần duyên phận, tuy không đến mức vì Đế Tuấn điều động, đến cùng cũng là nhận cái này yêu hoàng, lúc này tiêu tan pháp lực, tán đi chân thân, hóa thành một chân, màu xanh đen sắc mặt lão nhân nói: "Nguyên lai là Đế Tuấn ở đây, ngược lại là lỗi lầm của ta, không biết cái này Tôn Ngộ Không cùng yêu hoàng có giao tình, suýt nữa cất sai." "Không sao, Ngộ Không huynh đệ đây không phải không có chuyện gì sao?" "Ha ha, không biết Quý Nưu ngươi vì cái gì ở đây?" "Ta cũng không biết, ta nguyên bản đã bị cái kia hoàng đế luyện thành pháp bảo, hồn phi phách tán, không biết sao bị phục sinh, tiếp đó trong đầu chuyển đến âm thanh, để cho ta ngăn cái này người đi lấy kinh chi lộ, tiếp đó ta liền đã đến ở đây." Quý Nưu trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc, mà Tôn Ngộ Không cũng là rơi vào trầm tư, khi trước bắt đầu kỳ lân, Nguyên Vương, Tổ Long cũng là bị phục sinh, sau đó tới ngăn cái này thỉnh kinh chi lộ. Sẽ là ai thiết kế đâu? Ai có bản lĩnh lớn như vậy đem những thứ này Hồng Hoang đại năng phục sinh đâu? Hồng Quân. Không đúng, mặc dù Hồng Quân hợp thiên đạo vì đạo tổ, nhưng mà phục sinh cách nhau thời gian như thế xa xưa lại năng, Hồng Quân vẫn là bất lực. Đây hết thể đến tột cùng là như thế nào đây? Nộ Không lâm vào suy xét chương 163, giải cứu Đường Tăng. Còn không đợi Nộ Không suy tư ra một cái gì nguyên do tới. Đột nhiên ngoài động phủ truyền đến âm thanh. Huynh trưởng. Là ngươi ở bên trong à huynh trưởng, ta là Thái Nhất a. Ngoài động phủ, Đông Hoàng Thái Nhất đang chờ đợi lo lắng lấy. Trước đây không lâu, Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên cảm ứng được đó thuộc về chính mình huynh trưởng khí tức. Lập tức khiếp sợ trong lòng không thôi, chẳng lẽ nói, huynh trưởng cũng tới đến nơi này Tây Du thế giới sao? Chợt tôi động pháp lực lại lần nữa xây yêu tộc Thiên Đình bên trong ở đây, vì chính là nhìn thấy chính mình huynh trưởng. Dù sao đang lý giải trong Hồng Hoang Vu Yêu đại chiến kết quả sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất liền không giờ khắc nào không tại tư tưởng lấy như thế nào cứu huynh trưởng của mình. Bây giờ cảm ứng được huynh trưởng khí tức, làm sao có thể nhường Đông Hoàng Thái Nhất không cảm thấy hưng phấn? Nhị đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là Tôn Ngộ Không huynh đệ mời tới? Đế Tuấn đi ra động phủ, nghi ngờ vấn đạo. Đại ca, ngươi quả nhiên ở đây, chẳng lẽ Ngộ Không huynh đệ không có nói cho ngươi tương lai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Đông Hoàng Thái Nhất gặp Đế Tuấn như thế, liền biết huynh trưởng của mình là Tôn Ngộ Không mời tới. A, tương lai sẽ ra cái gì sự a? Lúc này Đế Tuấn còn chưa ý thức được phiến thiên địa này chính là Hồng Hoang thế giới tương lai bộ dáng, còn tưởng là Tôn Ngộ Không dẫn hắn tới là một cái thế giới khác đâu. Đại ca, ở đây chính là Hồng Hoang thế giới sau đó bộ dáng, ngươi có thể cảm ứng được chúng ta thái cổ yêu tộc khí tức sao? Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhìn qua Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng là vội vàng tản ra thân thức, điều tra một phen phía sau, không hiểu hỏi: "Nhị đệ, đây là vì cái gì trong phiến thiên địa này ta thái cổ yêu tộc khí tức gần như thất lạc, chỉ còn lại một chút khí tức không quá thuần thái cổ yêu tộc?" Đế Tuấn lúc này điều tra được, hẳn là bây giờ Lục Gáp đạo nhân, chỉ bất quá đi qua nhiều như vậy năm tháng sau đó, khí tức đã cái kia không quá thuần khiết. "Đại ca, cái kia Vu Yêu đại chiến, mặc dù cái kia 12 tổ vu có 12 người, nhưng mà chúng ta yêu tộc bằng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thủ hộ thiên đình, vốn không e ngại cái kia vu tộc, sao liệu cái kia côn bằng vốn là tộc ta yêu sư, trộm lấy chí bảo Hạ Đồ Lạc Thư, dẫn đến tộc ta cùng vu tộc liều mạng cái cá chết lưới rách. Tộc ta từ đó về sau tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không còn cách nào tái hiện thượng cổ vinh quang." Đế Tuấn sau khi nghe xong, thần sắc trở nên lạnh lùng. Không nghĩ tới cái kia côn bằng lại phản bội tộc ta, thực sự đáng giận, đợi đến ta sau khi trở về, nhất định phải đối với hắn chặt chẽ đề phòng. "Đại ca, nhị đệ ta đã ở phiến thiên địa này xây lại thiên đình, đại ca sao không liền như vậy lưu lại tranh thủ tái hiện tộc ta vinh quang?" "Cái kia, tốt ta, nhị đệ, tất nhiên tộc ta vận mệnh đã bị viết, vậy không bằng nghịch thiên mà đi, người ta huynh đệ hai người trùng tạo yêu tộc huy hoàng." Nói đi, Đế Tuấn liền cùng Tôn Ngộ Không chào tạm biệt xong, mang theo Quý Nưu, cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tới cái kia mới xây thiên đình. Trong tam giới, các vị đại năng cũng là cảm giác Tuấn xuất hiện. Mặc dù lúc trước đã bị mỗi cái tổ vu, bắt đầu kỳ lân, Nguyên Vương, tổ đại năng tái hiện khiến cho thần kinh mệt nhọc, nhưng lúc này Đế Tuấn hiện thân nhưng là cùng những người khác khác biệt. Hoàng Thái Nhất đã nứt ra trước kia tòa, đang tại phân không đi thiếu thiên đình quản lý thiên hạ công đức, dưới mắt Đế Tuấn tái hiện, cùng Thái Nhất liên. Sợ cái này mới xây thiên đình lại so với nguyên lai lớn mạnh không ít. Hạo Thiên Ngọc Đế ở đây, càng là răng nghiến răng, vốn là mình đã nhận lấy phân liệt thiên đình sỉ nhục, bây giờ Đế Tuấn đến, chẳng phải là nhường hắn một lần nữa sáp nhập thiên đình cơ xa vời, có lẽ tương lai thật đúng là hội hợp đồng thời. Bất quá theo khuynh hướng này xuống, chính mình sợ là bị sáp nhập một phương. Như thế nào gọi hắn có thể không cắn răng nghiến răng? Phương Tây thế giới, Quan Âm đã là đối với cục diện bất lực trường khống, mặc kệ là trước đó an bài Thái Thượng Lao Quân Thanh Nưu đã biến thành Quỳnh Nưu, vẫn là Đế Tuấn đột nhiên hiện thân, đều không phải là Quan Âm cấp bậc này có thể chống lại. Bây giờ Quan Âm, tâm tình đã bình tĩnh, trời sập xuống thân cao treo lên. Mà phương Tây thế giới, tự nhiên là có Như Lai, tiếp dẫn bọn hắn mấy cái này từ cao treo lên. Hơn nữa Quan Âm thực lực bây giờ, đã không đáng chú ý. Không thấy cái kia chuẩn đề đều rơi xuống thánh vị, rơi vào thánh vẫn kết cục sao? Tuy cái kia Tổ Long không biết mượn bảo vật gì, nhưng mà kết cục nhưng là thật sự chuẩn đề bỏ mình. Phương Tây Phật giáo thực lực bị cực đại suy yếu. Các phương thế lực nào có thời gian khắp nơi trên đường cái này thỉnh kinh tiêu phí đại tâm tư, đều tại người người cảm thấy bất an, chỉ sợ nhiễm nhân quả gì rơi vào bỏ mình đạo tiêu tan. Tất nhiên nữ hoa tiếp quản Tây Du sự tình, cái kia liền do nữ hoa đến đau đầu à, Quan Âm nghĩ đến như vậy. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tôn Ngộ Không nơi này chính là sảng khoái tạo phản rồi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ, liền mang ý nghĩa nguyên bản Thiên Đình thực lực lần nữa bị suy yếu, các phe tâm tư chắc chắn cũng sẽ không chú ý như vậy thỉnh kinh chi lộ, cho mình muốn làm gì thì làm hoàn cảnh. Dĩ vãng viện binh còn muốn nghĩ đến lý do, tìm xong cớ vì chính mình giải vây, lui về phía sau ai tới điều tra a. Không thấy cái kia thường ngày điều tra đại đội trưởng Quan Âm Bồ Tát lúc này đều treo lên thật cao. Mặc kệ là Quy Ngưu vẫn là Đế Tuấn, lần này vậy mà căn bản không đến hỏi thăm chính mình. Đây là cỡ nào không bị ràng buộc. Ai, không đúng, giống như quên một chút cái gì. Ngạch, giống như đem cái kia Đường Tăng quên. Tôn Ngộ Không vua hót một cái, làm nhiều chuyện như vậy, thế mà quên đem cái kia Đường Tăng cùng Chư Bát Giới Sa Tăng cứu ra. Rất muốn nghe cái kia Quỷ Ngưu nói, ba người này bị hắn đưa tới lồng hấp, sẽ không bị nướng chín à. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không vội vàng tiến vào trong đập phủ, thả ra thần thức tìm kiếm ba người này. Ba người này cũng không thể xảy ra chuyện a, xảy ra chuyện cái này thỉnh kinh chi lộ cũng không có tất yếu đi. Vốn là xảy ra nhiều như vậy biến cố, nếu là cái kia Đường Tăng hôm nay bị trừng chết, nhưng là triệt để chơi đùa hỏng rồi. Đồng nhiên, thần thức tìm được trong động phủ một góc nào đó. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đồ Nhi tới chậm, cũng là Đồ Nhi sai. Hầu ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, nếu là ngươi lại trễ tới một hồi, ba người chúng ta liền bị trừng chín. Còn không chờ Đường Tăng trả lời, bên cạnh Chư Bát Giới nhưng là vượt lên trước mở miệng. Bát Giới, ngươi lần này còn không biết sai. Đường Tăng ít có hướng về Chư Bát Giới trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Lúc trước cái này Chư Bát Giới lại thuyết phục Đường Tăng rời đi Tôn Ngộ Không vẽ vòng, lại là tự tác chủ trương cầm trong phòng quần áo, mới khiến cho sư đồ ba người không phòng bị chút nào đã rơi vào Quỷ Ngưu chi thủ. Có thể nói cái này Chư Bát Giới lần này vinh quang phát huy Tây Du trên đường vì yêu quái trợ công tác dụng. Hoàn Mỹ nhảy vào cái này đến cái khác hố. Chính là Đường Tăng dạng này tính khí người tốt vô cùng, lúc này cũng không nhịn được muốn cở trách Chư Bát Giới. Sư phụ, ngươi biết, lão chư nào ta đần, không có hầu ca linh hoạt như vậy, nhưng ta cũng là vì sư phụ ngươi tốt ta, cái kia yêu phong lạnh như vậy, ta cũng là vì sư phụ mới cầm tới y phục kia. Chư Bát Giới diễn kỹ lô hỏa thuần thành, mặc dù làm sai chuyện, nhưng một bộ ta đều là vì tốt cho ngươi ngôn ngữ cũng làm cho Đường Tăng không tốt tại chất vấn. Bên cạnh Tôn Ngộ Không nhìn xem không khống chế được nghĩ đến, chính mình cái này nhị sư đệ, nếu như không phải bề ngoài không có khả quan, đi làm diễn viên tuyệt đối chất liệu tốt. Sư đồ ba người đã được cứu, liền thu thập hành lý, tiếp tục lên đường chương 164, sau này mục tiêu. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng bọn người một lần nữa đường lớn sau đó, đang dọc theo đường thủy đi tới. Tôn Ngộ Không trong đầu hệ thống đột nhiên truyền đến âm thanh. Đinh, tốc chủ đem Đế Tuấn, Thái Nhất triệu hoán đồng thời thành công tổ kiến Thái Cổ Thiên Đình, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, sáng tạo thế lực. Đinh, nhiệm vụ tưởng tỉnh, làm tốc chủ thành công triệu hoán yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất đều lần nữa tổ kiến Thái Cổ Thiên Đình lúc phát động nên nhiệm vụ, làm tốc chủ đem 12 tổ vu triệu hoán hoàn tất, mở ra thế lực. Đinh, trước mắt triệu hoán tiến độ, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thiên Ô, Sa Bị Thi, thỉnh tốc chủ cố gắng nhiều hơn, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cái kia không có tình cảm âm thanh liên tiếp xông ra. Tôn Ngộ Không tạm thời có chút ngập bức. Gì tình huống? Lúc này muốn để hắn tập hợp đủ vu yêu hai tộc đỉnh cấp đại năng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia chắc hẳn nhiệm vụ này ban thưởng nhất định rất phong phú. Ngược lại bây giờ Tây Du thế giới đã quá loạn, lại đến mấy cái tổ vu ba, giống như cũng không cái gì không ổn đâu. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không vừa nghĩ vừa cười, về sau nếu là sáng lập thế lực, từ từ có cùng thánh nhân đối kháng tiền vốn. Hơn nữa dưới tay một đám tiểu đệ cảm giác không cần quá sảng khoái, nghĩ tới những thứ này đại năng về sau đều là cho chính mình đi làm việc. Lại nhịn không được bật cười. Ngộ Không, ngươi đang cười cái gì đâu, phía trước là nơi nào a? Đường Tăng nhìn mình cái này đại đồ đệ, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ Đường Tăng sớm đã minh bạch, chứ bắt giới, Sa Tăng, vậy cũng là ngồi ăn rồi chờ chết. Gặp phải phiền phức chỉ có thể dựa dẫm Tôn Ngộ Không. Sư phụ, phía trước là cái kia Tây Lương Nữ Quốc. Nữ Quốc? Còn không chờ Đường Tăng đáp lời, bên cạnh Chư Bát Giới hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng kêu lên. Bát Giới, một hồi đến Tây Lương Nữ Quốc, không được càn rỡ bất lực, chúng ta là người xuất gia, không thể đối với nữ sắc độc tình. Ách. Sư phụ, ta biết. Hắc hắc. Chư Bát Giới miệng đầy nhận lời, cũng không biết là thật đáp ứng hay là giả đáp ứng. Sư phụ, ngươi nhìn nước sông này thật thanh tịnh đâu. Vừa vặn khát nước uống một chút ta. Nói xong Chư Bát Giới liền dùng cái kia tử kim bát múc một chút nước sông, cùng Đường Tăng phân uống nửa bát. Tôn Ngộ Không trong lòng ha 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 mà cười cười. Đương nhiên biết cái này tử mẫu hà bên trong nước sông uống sau đó sẽ có hiệu quả gì. Cái chuyện cười này không liếc không nhìn, tồn tại ở trong trí nhớ cái kia đoạn hình ảnh, hôm nay có cơ hội tận mắt thấy. Tại sao muốn ngăn cản đâu? Dọc theo nước sông tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sư đồ bốn người liền đã đến cái kia Tây Lương Nữ Nhi Quốc. Vừa mới đi vào Nữ Nhi Quốc địa giới, bên bờ sông liền đứng đầy nữ tử. Không biết duyên cớ nào, cái này Nữ Nhi Quốc bên trong nữ tử mỗi cái xinh đẹp như hoa, dáng người mỹ lệ. Đứng tại bên bờ hung hăng hướng về sư đồ bốn người cơ khăn tay. Thực sự mà nói, cái này Nữ Nhi Quốc là cái thứ nhất đối với sư đồ bốn người đều rất nhiệt tình chỗ. Bên cạnh Chư Bát Giới, con mắt đã sớm sáng lên, đem Đường Tăng vừa mới khuyên bảo quên đến Dạ Vạ Quốc. Không chút kiêng kỵ quét mắt hai bên bờ nữ. Đường Tăng lại ngồi vững ở đầu thuyền, hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng tụng niệm Phật. Tại một mảnh nữ tử oanh oanh nghiến nghiến âm thanh bên trong, sư đạt tới Nữ Nhi Quốc. Tại Đường Tăng gặp qua Nữ Nhi Quốc vương sau đó, sư đồ bốn người tới quán dịch ở tạm. Chờ đến lúc thị nữ kia cho bốn người dâng trà sau đó, giống như trong nội dung cốt truyện đồng dạng, Đường Tăng Chư Bát Giới hai người bắt đầu đau bụng. Bắt đầu hai người cho là chính là đơn giản đau bụng, đợi đến cái kia Nữ Nhi Quốc quốc sư đến, nói rõ nguyên nhân sau đó, hai người trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, không nghĩ tới hai người bọn họ thân nam nhi lại cũng có mang thai một ngày, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tôn Ngộ Không cũng chủ động xin đi đi tới cái kia rơi thai suối, lấy cái kia rơi thai nước suối. Này, người đến thế nhưng là Tôn Ngộ Không. Ở đó rơi thai suối cách đó không xa, một đạo nhân hỏi Tôn Ngộ Không. Đây chính là cái kia Như Ý Chân Tiên, là Ngưu Ma Vương đệ đệ, ở đây chiếm đoạt rơi thai suối. Tôn Ngộ Không cũng không đáp hắn mà nói, nhìn cái kia Như Ý Chân Tiên giống như cũng không như trước lưỡng nan đồng dạng phát sinh biến hóa. Chính là ngươi Tôn gia gia, hôm nay cái này nước suối ta biết ngươi không cho ta, nhưng chỉ bằng ngươi, còn ngăn không được ta. Nói cái gì khoác lác đâu? Không tin, ngươi xem một chút ngươi còn có thể động rồi một lần không? Nói xong, Tôn Ngộ Không đắc ý nhìn xem Như Ý Chân Tiên. Ai, như thế nào không động được? Cái kia Như Ý Chân Tiên phát hiện mình bên cạnh không gian phảng phất bị tập trung đồng dạng, một cọng tóc gáy đều không động được. Lúc này, Tôn Ngộ Không sau lưng đi ra một người, chính là Tôn Ngộ Không dọn tới cứu binh, trưởng quản lấy không gian thần thông vu tộc đại năng, Đế Giang. Ngộ Không huynh đệ a, ngươi mời ta tới chính là xử lý chuyện này, có chút quá đơn giản đi. Đại ca, lần này tới xin ngươi giúp một tay là chuyện nhỏ, chủ yếu muốn cùng ngươi gặp mặt một lần đi, ha ha. Tại Đế Giang thi triển không gian thần thông định trụ cái kia Như Ý Chân Tiên lúc, Tây Du thế giới đại năng cũng là chú ý tới Đế Giang đến. Phương Tây Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ đã đối với loại chuyện này không còn ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ chờ đợi bọn này chẳng biết tại sao từ đâu xuất hiện đại năng, không nên làm phá hư. Như Lai yên lặng cầu nguyện. Đế Giang, Thái Nhất mới xây ở trong thiên đình, hai người cũng là kỳ quái, thế nào sẽ có tổ vu khí tức? Đoán chừng là Ngộ Không huynh đệ làm ra động tĩnh, chúng ta không nên nhúng tay. Gọi ngươi đi ra đương nhiên là vì nhanh lên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng mà ngoài miệng nhưng là nói một bộ khác lý do thoái thác. Nói đi, đi ra phía trước, đầu tiên là đi cái kia rơi thai nước suối, tiếp đó đi đến cái kia Như Ý Chân Tiên trước mặt, móc ra kim cô đồng, một gậy đem hắn gõ gần chết. Đáng thương Như Ý Chân Tiên, vừa mới đi ra lời nói đều không nói hai câu, liền bị gõ gần chết. Tôn Ngộ Không cũng là trước hết để cho hệ thống đem Đế Giang đưa trở về. Bây giờ đem Đế Giang lưu lại cũng không phải một cái lựa chọn tốt, sau khi cuối cùng tập hợp đủ 12 tổ vu, thành lập thế lực, đến lúc đó sẽ cùng nhau chỉnh hợp sức mạnh. Bây giờ đi, hay không thích hợp đi đến trước sân khấu, vẫn là mượn Tây Du nguyên cớ không ngừng triệu hồi ra Hồng Hoang đại năng. Nghĩ xong những thứ này, Tôn Ngộ Không liền xách theo rót đầy rơi thai nước suối thùng gỗ về tới Đường Tăng chỗ dịch quán. Cái kia Đường Tăng cùng Chư Bát Giới lúc này trong bụng kịch liệt đau nhức, bụng cũng gồ lên thật lớn một khối. Trong miệng thống khổ kêu to, trên mặt không ngừng chảy mồ hôi. Cái này tử mẫu hà bên trong nước sông, nếu là qua 20 nữ tử uống, tự sẽ mang thai mà còn thành sinh con. Nếu là nam tử uống, sợ là chỉ có thể đau bụng đến chết. Dù sao khí quan tạo thành liền khác biệt, kết thúc không thành vốn có trình tự, chỉ có thể hút lấy nhân thể năng lượng, cuối cùng rơi vào bỏ mình. Sư phụ, ta trở về, các ngươi chịu khổ. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng tử kim bắt múc một bát nước suối, cho Đường Tăng theo khỏe miệng đổ xuống. A, uống xong nước suối phía sau, Đường Tăng bụng mắt trần có thể thấy nhỏ xuống. Rốt cục đình chỉ gọi. Hầu ca hầu ca, còn có ta đây. Ai đu? Chư Bát Giới vội vàng nói. Còn không phải ngươi gây ra họa, làm hại sư phụ đau lâu như vậy, không cho ngươi uống. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt Chư Bát Giới ôm bụng lăn qua lộn lại lăn lộn, có ý định trêu chọc hắn. Ngộ Không, nhanh cho ngươi nhị sư đệ nước suối a. Được chưa, sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn cũng không xê xích gì nhiều, đem nước suối kia cho Chư Bát Giới. Chư vị cao tăng, bệ hạ ngự hoa viên cho mời. Chư Bát Giới vừa uống xong nước suối kia, nữ nhi quốc quốc sư liền đến. Chương 165, thông quan nữ nhi quốc, chư vị cao tăng, quốc vương bệ hạ thỉnh các vị rời bước ngự hoa viên, cùng nhau giám thưởng ngự hoa viên vẻ đẹp. Cái kia nữ nhi quốc quốc sư chứng minh ý đồ đến phía sau, Tôn Ngộ Không lập tức liền hiểu. Đây là nhịn không được muốn đối Đường Tăng hạ thủ. Cái này nữ nhi quốc trải qua thời gian dài chỉ có nữ tính, mang thai sự tình cũng là thông qua uống nước từ mẫu hạ. Đã rất lâu không có nam tính đặt chân. Hôm nay bọn hắn sư đồ bốn người tới nơi đây. Đặc biệt là Đường Tăng, sinh chính là tuấn lãng, lại có Phật pháp gia trì, lộ ra càng là xoáy khí. Mấy người bọn hắn đồ đệ không cần nhiều lời, chỉ là bề ngoài cửa này liền bị đào thải. Cho nên cái này nữ nhi quốc quốc vương quyết định chiêu Đường Tăng vi phu. Sư đồ bốn người đi theo nữ nhi quốc quốc sư đi tới ngự hoa viên. Lúc này sắc trời đã tối. Tuy cái kia nữ nhi quốc quốc vương đối với Đường Tăng có ý định, nhưng lúc này lại triệu kiến mấy người nhưng là không quá phù hợp. Thế là sư đồ mấy người ăn xong cơm tối sau đó liền nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không cũng là đem tâm tư bay trở về Hồng Hoang. Hồng Hoang bên này, nữ hoa đã tạo ra con người kết thúc, đang dạy hóa nhân tộc tiến hành đủ loại hoạt động. Dù sao tạo ra một chủng tộc không hề chỉ đơn thuần là giao phó sinh mệnh, dạy cho đủ loại sinh tồn kỹ nghệ cũng rất trọng yếu. Chớ đừng nhắc tới bây giờ ở vào thời đại Hồng Hoang, vừa mới xuất thế nhân tộc còn quá yếu ớt, còn không thể tự vệ. Chớ đừng nhắc tới trở thành thiên địa bá chủ. Mà thiên địa công đức cũng là chia hai bộ phận, một phần là tạo ra con người chi công, một phần là giáo hóa chi công. Nữ hoa bây giờ đã đem tạo ra con người chi công đặt vào bản thân, thực lực đã đến gần vô hạn thánh nhân, chỉ cần thời gian đến đem chính mình tu vi củng cố sau đó, liền có thể lại mượn lấy giáo hóa chi công thành thánh. Bực này công đức gia trì tới, cũng liền quyết định nữ hoa thực lực tại chư vị thánh nhân bên trong, bất luận pháp bảo gia trì lời đã là có thể đứng tại đỉnh. Nhưng thánh nhân nếu muốn tranh đấu, pháp bảo nhưng là quá là quan trọng, nắm trong tay pháp bảo nhiều ít mới là quyết định sau cùng thực lực nhân tố trọng yếu. Ngộ Không, ngươi tới rồi, tạo ra con người đã kết thúc. Ta đã dạy bảo nhân tộc học xong lấy lửa, đi săn chờ đến lúc sinh tồn nhất định năng lực. Đợi nữa ta tu luyện chút thời gian, liền có thể trèo lên thánh nhân chi vị. Tôn Ngộ Không không thể không cảm thán, tạo ra con người công đức quả nhiên đủ lớn. Tôn Ngộ Không lại tới vu tộc chỗ chỗ, gặp được Đế Giang. Chúng ta bây giờ đã cùng yêu tộc ngưng chiến, dựa theo cái này yêu quản thiên, vu quản địa phân phối tiến hành, mặc dù chúng ta những thứ này tổ vu kiệt lực dưới sự ước thúc mặt vu tộc, nhưng mà ma sát còn thường có phát sinh. Vu yêu hai tộc về sau bộc phát đại chiến, không chỉ là bởi vì Hồng Quân ở sau lưng thôi động. Hai tộc trời sinh thủy hỏa bất dung cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Mặc dù bây giờ Đế Giang chờ đến lúc tổ vu minh bạch tương lai vận mệnh, muốn cùng yêu tộc tranh đánh, nhưng mà phía dưới vu nào biết được nhiều như vậy. Cùng yêu tộc ma sát còn thường có phát sinh. Tôn Ngộ Không cũng minh bạch, đây cũng không phải là hiện tại hắn có thể quản khống sự tình, bây giờ chỉ có thể tận lực tránh đại chiến. Hoặc tại đại chiến phát sinh phía sau, thông đến Tây Du thế giới, bảo toàn Vu Yêu hai tộc chiến lược chủ yếu. Này ngược lại là một cái biện pháp khả thi. Dù sao thiên đạo quyết định số trời chính là suy bại nhân tộc thượng vị, chính mình tạm thời vẫn là không sửa đổi được. Đế Giang đại ca, ta có nhất pháp đối kháng Hồng Quân, chỉ là bây giờ còn không cách nào áp dụng, đến lúc đó thời cơ chín muồi, mong rằng đại ca không muốn từ chối. Ngộ Không huynh đệ chỗ đó, ngươi bây giờ có thể nói là chúng ta Vu tộc người cao quý nhất. Có cái gì vội vàng, chúng ta nhất định rút. Lấy được Đế Giang cho phép, Tôn Ngộ Không cũng là an tâm lại tới, dù sao nếu như về sau muốn tổ kiến thế lực, Vu tộc tuyệt đối là tối cường trợ lực một trong. Trở lại Tây Du thế giới. Trời đã tảng sáng, sáng sớm, cái kia nữ nhi quốc quốc sư liền tới thỉnh đường tăng đi tới Ngự Hoa Viên, xem ra cái kia nữ nhi quốc quốc vương cũng sớm đã đợi không kịp. Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng đường tăng chịu đựng không biết nữ nhi quốc quốc vương dụ hoặc. Dọc theo con đường này, hắn cũng là kiến thức đường tăng tâm tính, lưu xa hà lần kia hỏa tan băng cứng. Thân thể phàm nhân cũng dám gần sát băng cứng, mặc dù có Tôn Ngộ Không khống chế nhiệt độ nguyên nhân tại. Nhưng mà đúng là tâm tính lạ thường, bằng không thì cũng không sẽ chọn hắn làm người đi lấy kinh. Dù sao như thế mấu chốt sự kiện lớn, nếu là tâm tính không kiên định thất bại, cái kia mưu đồ chuyện này chư vị đại năng chẳng phải là làm việc uổng công. Mắt thấy đường tăng đi theo cái kia nữ nhi quốc quốc sư đi đến Ngự Hoa Viên. Tôn Ngộ Không cũng là quyết định lên đường đi xử lý một chút cái này một nạn thủ quan quái vật, bò cạp tinh. Cửa này bò cạp tinh là thuộc về không có bối cảnh một loại kia. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng cái này thỉnh kinh chi lộ được cởi chỗ. Phàm là cái gì đại tiên tọa kỵ, đồng tử, hoặc là đại năng sủng vật các loại, cuối cùng đều bị chủ nhân lãnh về đi. Bất quá giả vờ giả vị trách phạt một hai cái liền xong việc. Nhưng mà nếu là đơn thuần yêu quái bị đặt ở thỉnh kinh trên đường, số đông hạ chẳng cũng là bị đánh chết hoặc trấn áp. Ở trong đó khác nhau, thật sự là có chút lớn. Tôn Ngộ Không nghĩ tới đây, ngược lại đồng ý đồ xấu. Tôn Ngộ Không hai ba lần liền tìm được cái kia bò cạp tinh chỗ chỗ. Nhìn thấy trước động ba chữ to, tỷ bà động. Cái này cũng nguồn gốc từ cái này bò cạp tinh khiến cho pháp bảo tỷ bà đàn có nhiếp hồn khống phách chi uy. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện khiến cho Tôn Ngộ Không trừ bát giới đau đầu không thôi, vẫn là cái kia mao túc tinh quân gà trống lớn một tiếng kêu to. Phá cái này bò cạp tinh công, mới cứu hai người. Lần này cũng không cần làm phiền cái này mao túc tinh quân gà trống lớn. Tôn Ngộ Không trực tiếp móc ra kim cô đồng, một gậy đập nát cửa động. Này, người nào dám ở ta chỗ này dương ai? Đều to một tiếng, một cái xinh đẹp như hoa, trang phục diễm lệ phi phàm nữ tử bay ra, trong tay ôm một cái tỷ bà. Đây chính là bò cạp tinh, hóa thành nhân hình thời điểm, bên ngoài là một nữ tử. Nói đi, liền động thủ bắn lên ở trong tay tỷ bà. Hắc hắc, điểm ấy uy năng có thể làm gì? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đem cái kia bò cạp tinh đàn tấu tỷ bà âm thanh triệt tiêu không còn một mảnh. Tôn Ngộ Không bên cạnh xuất hiện một đầu hổ thân người, thân hình đại hán khôi ngô. Ngộ Không à, điểm ấy âm thanh đủ chưa, có muốn hay không ta thi triển khống lôi đại pháp, đem cái này tiểu yêu trực tiếp đánh chết. Người nói chuyện chính là Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương. Vừa mới triệt tiêu bò cạp tinh tiếng sấm, bất quá là Cường Lương thần thông cực nhỏ uy lực. Cái kia bò cạp tinh đang muốn một lần nữa thi triển pháp thuật đàn tấu tỷ bà. Ta khuyên ngươi còn là dừng tay a, bên cạnh ta vị này mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nho nhỏ thi triển một chút thần thông, liền đem ngươi pháp thuật triệt tiêu không thấy, ngươi nếu lại động thủ, lần sau nhưng là không phải vừa vặn triệt tiêu đơn giản như vậy. Bò cạp tinh nghe vậy, đành phải ngừng tay tới. Vậy ngươi tới này bên trong là làm gì tới? Ta là tới cứu ngươi, một hồi có con gà trống lớn muốn tới gáy minh giết ngươi, ngươi nghe ta có thể bảo vệ một mạng. Tôn Ngộ Không ngoạn vị nhìn xem bò cạp tinh. Bây giờ yêu tộc yêu hoàng đã xuất hiện, hơn nữa gây dựng viễn cổ thiên đỉnh. Ngươi có thể báo danh hiệu ta, tiếp đó tạm thời ở đó nương thân. Về sau ngươi còn đối với ta có tác dụng lớn. Tốt ta. Bò cạp tinh thêm chút suy xét liền đáp ứng xuống, các nàng những thứ này không có bối cảnh yêu quái, an bài tại trên đường thỉnh kinh, vốn là tặng đầu người, làm sao không muốn thay đổi vận mệnh của mình. Cường Lương đại ca, ngươi dạng này. Giải quyết xong chuyện này, Tôn Ngộ Không tại Cường Lương bên cạnh nói nhỏ. Đi, Ngộ Không huynh đệ, ta nghe lời ngươi. Ha ha, chương 166, Lục Nhĩ Mi Hầu. Cường Lương sau khi nghe xong, cười hắc hắc, hướng về phía một nơi nào đó, phát động thần thông. Ầm ầm. Một tiếng sấm đi qua, một mực gà trống lớn bộ dáng người từ một bên trên núi rớt xuống. Nguyên lai là dựa theo nguyên lai an bài tại đây đợi Tôn Ngộ Không trừ bắt giới không địch lại bỏ cả tinh, tiếp đó tại xuất thủ tương trợ Mao Túc Tinh Quân. Hừ, Thiên Đình phái tới cái này Mao Túc Tinh Quân, một mực ở nơi này chờ, không ra hàng yêu trừ ma, ngược lại nghĩ tại thời khắc nguy cấp lại ra tay, để cho Tôn Ngộ Không cùng trừ bắt giới mang ơn. Chỉ bất quá có Cường Lương, cái này gà trống lớn gáy minh lại coi là cái gì đâu. Không chỉ có như thế, ở xa bầu trời Thiên Đình, một tiếng sấm truyền đến. Chúng thần lập tức biến ngã trái ngã phải, mỗi cái ôm đầu kêu to, phản phất bị một cái phóng đại vô số lần công suất loa ở bên tai giống lên một tiếng. Ngọc Đế tuy không có như thế không chịu nổi, nhưng cũng không tốt gì. Lúc này thi triển pháp thuật thanh tâm quyết, cho mình đầu góc ngoại trừ táo. Ha ha ha, tại sao có thể có một cái gà trống lớn? Ai u, đại thánh, ta là Mao Túc Tinh Quân a, ngươi không biết ta sao? Gà trống lớn xoa đầu, thống khổ không chịu nổi nói. Nguyên lai là Mao Túc Tinh Quân, không biết ở đây có chuyện gì không? Ngạch, đi ngang qua, ta liền là đi ngang qua. Mao Túc Tinh Quân cũng không dám nói hắn ở đây là chờ lấy Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bị cái kia bỏ cạp tinh đánh bại sau đó mới xuất thủ cứu rút. Không thể làm gì khác hơn là nói mình là đi ngang qua, không công chịu một tiếng này kinh lôi. Mao Túc Tinh Quân sau khi nói xong, cũng không đợi Tôn Ngộ Không đáp lời, lúc này đạp nước cánh, đẩy bụi lất đi. Ngộ Không huynh đệ, ta vừa mới chỉ là thả ra tiếng sấm, còn không có lôi đi đâu, nếu là tăng thêm lôi uy lực, cái này gà trống lớn trực tiếp liền có thể giải lên hương liệu ăn, ha ha. Cường Lương đại ca quả nhiên mạnh. Tôn Ngộ Không không thể không cảm thán những thứ này vu tộc đầu thật đơn giản. Hai ba câu không rời ăn uống. Nhưng mà cái này cũng khía cạnh phản ứng vu tộc thật chân tình, kết giao bằng hữu đơn giản, kết thủ cũng đơn giản, sống rất tùy tính. Sau đó Tôn Ngộ Không liền nhường hệ thống đưa trở về Cường Lương. Trong đầu cũng theo đó truyền đến hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán Cường Lương. Thu được Cường Lương thần thông, Khống Lôi thần thông, Cường Lương thời gian tồn tại 30 phút. Ban thưởng tu vi 3000 năm. Tôn Ngộ Không lập tức cảm nhận được trong lòng bàn tay có một cỗ lôi lực lượng hội tụ, phản phất sau một khắc chỉ cần hắn nguyện ý, liền có vô cùng vô tận lôi xuất hiện. Tu vi cũng cảm nhận được tăng trưởng. Sảng khoái. Có hệ thống chính là sảng khoái. Tôn Ngộ Không ở trong lòng lần nữa hét lớn. Người khác thực lực tăng trưởng chỉ có thể thông qua khổ tu hoặc tích lũy công đức, chính mình chỉ cần triệu hoán liền có thể. Loại tu luyện này tốc độ người khác như thế nào so sánh được? Cái này chính là hệ thống mị lực. Trở lại Nữ Nhi quốc cảnh nội, Đường Tăng đã từ Ngự Hoa Viên trở về. Mặc dù Đường Tăng chặn lại Nữ Nhi quốc vương, nhưng mà ở trong lòng cũng là lưu lại không thể xóa nhòa hội nghị, dù sao giống nữ vương bực này nữ tử, thiên hạ cũng là khó tìm. Tôn Ngộ Không bây giờ là linh thạch thạch hầu chi thần, ngược lại là đối với nữ sắc không có cái gì tưởng niệm. Sư phụ, cái kia thông quan văn được có, nếu như lấy được, chúng ta ngày mai liền đi thôi. Vi sư đã từ Nữ Nhi quốc quốc sư nơi đó lấy được, ngày mai liền lên đường tiếp tục đi về phía tây. Đường Tăng trong mắt lưu luyến chi sắc, đang nói xong câu nói này sau đó nhưng là biến kiên quyết. Tốt, sư phụ. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền thu thập xong hành lý, sáng sớm ngày mai liền lên đường xuất phát. Rạng sáng hôm sau, sư đồ bốn người liền thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát. Tại Nữ Nhi quốc quốc cảnh chỗ, Nữ Nhi quốc quốc vương Hàm Tình mạch mạch nhìn xem Đường Tăng. Đường Ngự đệ, thật không ở lại ở đây sao? Bệ hạ, Đường Tăng đã đem chính mình giao cho Phật tổ, trong lòng đã không thất tình lục dục, còn xin thí chủ trở về đi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Cửa hải tiếp theo, liền muốn đụng tới Lục Nhĩ Mi hầu. Nói đến cái này Lục Nhĩ Mi hầu cũng là có lai lịch lớn. Cái này Linh Minh thạch hầu, Xích Hào Mã hầu, Thông Tí Viên hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu, xưng là hôn thế tứ hầu. Linh Minh thạch hầu chính là Tôn Ngộ Không, cái kia Lục Nhĩ Mi hầu thân là hôn thế tứ hầu một trong. Tốt linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, thực lực và thật Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, đại chiến Tôn Ngộ Không, nào đến lên trời xuống đất xuống biển. Đường Tăng, siết chặt đau không ra. Thiên Vương, tấm gương chiếu không ra. Quan Âm, ta cũng nhìn không ra. Đế Tính, ta xem đi ra cũng không dám nói. Ai cũng nhận không ra. Cuối cùng vẫn là Phật Như Lai nói ra Lục Nhĩ chân thân, cùng sử dụng kim bát vu bao lại. Mới bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy chết tươi. Có thể nói Lục Nhĩ Mi hầu tiềm lực cùng thực lực cũng không tại Tôn Ngộ Không phía dưới. Sư đồ bốn người đang đi tới, có một đám cường đạo ngăn cản đường đi. Các ngươi bọn này hòa thượng, đưa ta đại vương tính mệnh tới. Nguyên lai là tại trên đường một chỗ, Tôn Ngộ Không tiện tay đánh chết một cái cường đạo đầu mục, hiện tại hắn tiểu lâu la tới trả thù. Hừ hừ, sư phụ các ngươi đi trước, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, hướng về phía Đường Tăng nói đến. Cái kia, Ngộ Không ngươi có thể tuyệt đối không nên tái tạo sát nghiệt. Đường Tăng lo lắng nói, tiếp đó liền đi. Sư phụ ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Tôn Ngộ Không thế nhưng là rất rõ ràng những cường đạo này tính tình, cướp bóc đốt giết không chỗ nào không làm, tên dẫn đầu kia cường đạo thậm chí giết mình lão bà. Tuy nói là thân người, làm được nhưng là yêu quái cũng không bằng hành vi. Đợi đến Đường Tăng ba người đi xa phía sau, Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay lôi điện bạo khởi, lật tay liền đem bọn này bất nghĩa chi đồ hoành ngay cả cặn cũng không còn. Sư phụ, ta trở về. Ngươi không đối bọn hắn như thế nào a? Ngộ Không. Không có, sư phụ, bọn hắn nghe xong ta giáo hóa, nghĩ thông suốt, một lần nữa là người. Trực tiếp đi địa phủ đi luân hồi, đúng là một lần nữa là người. Đường Tăng nghe xong cũng sẽ không ngôn ngữ, sư đồ một nhóm tiếp tục đi tới. Nhưng ở cách sư đồ bốn người cách đó không xa trong một đạo phủ. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm trước mắt cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ a, ngươi nói chúng ta cũng là hầu tử tội gì khó xử con khỉ đâu. Hầu ca, ở phía trước mấy năm có người tăng nhân bộ dáng tới nói cho ta, chỉ cần ta hoàn thành chặn lại nhiệm vụ của các ngươi, liền cho ta Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, hơn nữa còn cho tại Thiên Đình an bài một cái bật mã ôn chức quan. Cái gì? Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong sắc mặt quỷ dị, bọn này đồ vô sỉ, nhường Lục Nhĩ Mi hầu làm chướng ngại vật chỉ là cho mình đã từng trải qua đãi ngộ. Xem ra ở đó chủ nhóm đạo thỉnh kinh trong mắt người, tất cả khâu an bài gặp chắc trở, ngoại trừ những cái kia người một nhà, khác đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Lục Nhĩ nha, ngươi nhìn hai ta cũng là khỉ, 800 năm trước nói không chừng còn là một nhà, về sau ngươi liền theo ta hơn à? Hảo, không có vấn đề. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem bây giờ Tôn Ngộ Không bên cạnh hấp tư, cái này cũng không biết từ chỗ nào toát ra tướng mạo kỳ lạ ra hỏa, toàn thân ánh chớp. Ánh chớp vẹn vẹn cách mình một tấc xa, liền đã để cho mình cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nào dám bước lên nữa chứ không? Rất tốt, đi theo ta, chỗ tốt đại đại thích có. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, giống như là không nhìn thấy cái kia để ngang Lục Nhĩ Mi hầu cổ họng cái khác ánh chớp. Chương 167, chương đám khỉ chịu phục, hiến rèn thể thần bảo, cái kia đại thánh, theo ngươi, ta có thể ăn thì sao? Cái kia Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên ngượng ngùng nói, còn nuốt ngụm nước miếng. Nghe xong lời này, Ngộ Không có chút che, một chốc chưa kịp phản ứng. Nhưng nghĩ nghĩ cũng có thể minh bạch cái này tứ đại viên hầu vốn là cũng không phải Phật gia tử đệ, thiên sinh địa dưỡng ăn thịt phạm giới vốn chính là chuyện rất bình thường. Dù cho cái này Lục Nhĩ Mi hầu tại Như Lai giới chướng nghe xong lâu như vậy trải qua, dù cho trong lòng có chút cảm hóa, nhưng cái này thiên sinh dạ tính sửa không được a. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Ngộ Không lâu như vậy cũng không có phản ứng, cũng cảm giác mình điều kiện này quá mức. Chính mình sớm đã vào Phật giáo, nhưng còn nghĩ loại chuyện này cũng đúng là không thích hợp. Liền sợ hai nói, thánh bất giận, tại hạ cũng chỉ là nói một chút, về sau loại ý nghĩ này tuyệt đối sẽ không lại có, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, nộ không liền cắt đứt nó.
Không có, người có ham muốn ăn uống rất bình thường, hơn nữa ai nói với ngươi Phật gia không ăn thịt? Phật gia chỉ là không sát sinh, khuyên sát sinh người lạc đường biết quay lại, Phật gia tử đệ không ăn thịt là đối những cái kia đã chết chi vật tôn kính, nếu là không phải không ăn thịt liền đại biểu đối với Phật tổ tôn kính, những cái kia đồ tể còn có đám gia súc kia con buôn chẳng phải là dù là bỏ xuống đồ đao cũng vô pháp lập địa thành Phật sao? Nộ không nghiêm mặt nói. Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, cũng quên cái này tôn nộ không bên cạnh đứng cái kia sát tinh. Lại là chủ bài, lại là nói tốt, cái kia ân cần bộ dáng a người bên ngoài biết, còn tưởng rằng tôn ngộ không là cha ruột hắn đâu. Ở một bên nghe tôn ngộ không nói chuyện, Hấp Tư bị dỗ sửng sốt một chút, tuy hắn không rõ cái gì là Phật, cái gì là đạo, nhưng hắn chỉ biết mình vị này hiền đệ nói rất như bức, yên lặng đem tôn ngộ không người này đúng ấn tượng lại đề cao một chút. Hệ thống nhắc nhở, điểm hóa Lục Nhĩ Mi hầu, khiến cho trong lòng khai sáng lý lẽ, thu được công đức 10 điểm, cộng thêm tự thân đạo tâm hơi mở. Nghe được hệ thống nhắc nhở, không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tình cũng hoàn thành một cái nho nhỏ nhiệm vụ chi nhánh. Vào giờ phút này tôn ngộ không tự nhiên là rất cao hứng đã nói, tốt tốt, đi nhanh đi, sư phó còn đang chờ chúng ta đây, cái kia da miệng thịt mềm, đừng có lại nhường yêu quái nào cho bắt đi nấu ăn. Đại thánh nói hay lắm, bất quá tại hạ trong lòng còn có một tia lo nghĩ. Lục Nhĩ Mi hầu như mày, hướng về phía tôn ngộ không nói. Mẹ nó, như thế nào đánh giấm nhiều như thế? Tuy trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá tôn ngộ không vẫn là mặt tươi cười nhường hắn hỏi. Trên thiên đình nói để cho ta thay thế ngươi, có thể đạt được đại công đức, tuy cuối cùng chẳng qua là khi một cái bật mã ôn loại này tiểu quan, nhưng tốt xấu ta có thể nhìn thấy chính mình sẽ có được cái gì, không biết ta theo đại thánh sẽ có cỡ nào chỗ tốt. Lục Nhĩ Mi hầu lấy dũng khí đối với tôn ngộ không nói. Hoa xoa, ngươi đây là nhìn lên ngươi tôn gia gia, thực lực của ta sao? Tôn ngộ không nghe xong lời này, có chút tức giận, nghĩ thầm gia gia, ta không có một gậy gõ chết ngươi, coi như tốt. Hiếm thấy đem ngươi thu đến trong đội ngũ, tương lai còn có thể nhường ngươi phân điểm thăng hát, bất quá những bức họa này cũng là không thể lấy ra bên ngoài nói, dù sao mình là người xuyên việt cái thân phận này. Ở một bên Hấp Tư khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm chính mình cái này hiền đệ là làm sao lại mặt giống như mặt chó, một giây trước còn một bộ dáng vẻ cao nhân đắc đạo, một giây sau liền có thể trong nháy mắt trở mặt, chính mình tất nhiên đi theo nhân gia tới, vậy cũng phải theo nhân gia ý nguyện, cũng làm nhanh lên ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, trên thân thể lại bám vào từng tầng ý hung ác đến cực điểm lôi điện. Hệ thống nhắc nhở, Lục Nhĩ Mi hầu có một chân bảo hiếm thế, có thể dùng làm đoạn thể trọng tố nhục thân, thỉnh túc chủ làm ra quyết định, vẹn vẹn dùng thuần vũ lực phương thức không cách nào chinh phục Lục Nhĩ Mi hầu, thỉnh túc chủ làm ra quyết định. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại tôn ngộ không bên tai không ngừng vang vọng, rèn thể chân bảo. Đây thật là đồ tốt ta. Cái khác yêu quái, dù là giống như là hồng hoang đại năng loại cấp bậc này, bọn hắn cũng là hàng năm tu luyện, sau đó mới có thể đụng tới kỳ ngộ, đương nhiên nếu như vận khí không tốt, cũng không có biện pháp hóa thành người, giống Vu Tổ ngày như vậy mà bản nguyên cấp bậc, bọn hắn là bản thân thì có. Nhưng loại này kỳ ngộ trên thế giới lại có mấy người có thể tu được đây này, cái khác những cái kia yêu quái, cái gọi là tu thành thân người, bất quá chỉ là dùng chỉ một dùng hóa hành chi pháp cho mình sửa lại cái bộ dáng thôi. Liên chính mình 72 biến cũng không phải hoàn toàn để cho mình người nắm giữ thân, tuy bây giờ là Tề Thiên Đại Thánh thân phận, nhưng nói thật hắn vẫn là rất hoài niệm chính mình lấy trước kia phó thân thể của nhân loại. Khu khu. Đợi ta sư đồ lấy được chân kinh thời điểm, ngươi cũng sẽ chiếm hữu một cái ghế, đến lúc đó ngươi cũng là chân Phật. Thế gian Phật vì ngàn vạn loại, đại thánh thế nào biết mình bây giờ không phải Phật đâu. Ngậy. Đến lúc đó ta giúp ngươi tại trước mặt Phật tổ vì ngươi phân linh hồn 3000, nhờ ngươi có 3000 cái phân thân vì ngươi góp nhặt công đức, ngươi có nguyện ý hay không? Thế gian công đức ngàn vạn loại, nếu là lấy phân thân làm ra công đức, vậy liền không phải thật sự công đức. Tôn Ngộ Không cảm giác bắp thịt trên mặt co lại, nghĩ thầm, xuất sinh này tại trước mặt Như Lai nghe kinh thật là không có phí công nghe à, kế tiếp đoán chừng là có chút khó khăn lừa gạt. Tiểu nhân chỉ muốn nhường đại thánh cho tiểu nhân một cái cam kết. Cái kia Lục Nhĩ Mi hầu nói. A, cam kết gì? Nói đến nhường Tôn gia gia ta nghe một chút. Tiểu nhân hy vọng tương lai tiểu nhân nếu là nói sai, đã làm sai chuyện, Tôn đại thánh có thể tha ta một mạng. Cái kia Lục Nhĩ Mi hầu nơm nớp lo sợ nói. Đây coi là chó má gì hứa hẹn. Đã ngươi dự định đi theo ngươi Tôn gia gia ta dù là tương lai trời sập, ta đều cho ngươi treo lên. Ngộ Không hào khí vạn trượng nói. Cái kia mong rằng đại thánh lập thệ Lục Nhĩ Mi hầu tiếp tục nói. Ai, thật phiền phức, tốt tốt tốt, lập thệ không được sao đi, hôm nay ta cùng với Lục Nhĩ Mi hầu lời nói, thiên địa cùng chứng kiến, vũ trụ chung gặp, nếu có chống lại, tương lai chắc chắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh, rơi vào thế gian xấu xí luân hồi chỗ. Tôn Ngộ Không tùy ý nói. Nghe xong lời này, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp đó từ trong lồng ngực móc ra một đoạn đã khô cạn xương cốt, đưa cho Tôn Ngộ Không nói, đại thánh, tiểu nhân trong tay còn có cái này một đoạn xương khô, nghe Như Lai đại thần nói tới, cái này tựa như là một cái rèn luyện thể chất bảo bối tốt. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng tu vi 3000 năm, cộng thêm cứu phẩm thiên pháp thế tôn trận tướng. Hệ thống nhắc nhở, đã thu được rèn thể thần bảo 3. Phải chăng bây giờ bắt đầu tu luyện? Vừa nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tôn Ngộ Không đơn giản vui vẻ không ngậm miệng được, bất quá bây giờ sử dụng mà nói, đoán chừng vẫn còn có chút sớm, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến Tây Du ký cái nào tiết điểm đến, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, bế quan mấy ngày à, cái kia cửa hàng cùng mình đần độn sư phó tìm một chỗ an trí đứng lên, chính mình sẽ chậm chậm tu luyện cũng không muộn. Dù sao tu luyện loại chuyện này, nếu là nóng độ, thế nhưng là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa còn có môn công pháp này, nghe cũng rất như bức bộ dáng, bất quá cái này giống như cũng là hắn lần thứ nhất tại hệ thống bên trong thu được vật này, nói không chừng về sau còn có thể thu được càng nhiều, ha ha ha. Lúc này Tôn Ngộ Không đắm chìm tại trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế, nhưng hắn kỳ thực không biết hôm nay lập cái này lời thề sẽ vì tương lai của hắn tạo thành cái dạng gì, có thể xưng hủy diệt kiếp nạn chương 168, sư đồ đường ngăn hỏa diệm sơn, nộ không pháp tướng chi uy sơ hiện, sư phụ, trước mặt đường cũng quá nóng lên. Trên thân mang lương khô, ngươi lại không đồng ý ăn, bây giờ hầu ca lại mang về một cái khác hầu tử. Sớm biết chúng ta còn từ nữ nhi quốc đi ra làm gì? Ngươi xem người ta nữ nhi quốc quốc chủ cũng là đối với ngươi có ý định. Bắt giới cái kia hết ăn lại nằm cờ hàng oán trách nói. Này, ngốc tử, nói hết thứ gì lời nói? Nhân gia nữ nhi quốc quốc chủ mặc dù nói là đối chúng ta sư phó có ý định, nhưng chúng ta một lòng hướng Phật, chỉ là nữ nhân gia sao có thể ảnh hưởng chúng ta cầu Phật chi lộ đâu? Tôn Ngộ Không nhìn bề ngoài tựa như là đang khuyên bắt giới, nhưng mà trong lời nói lại mang theo ý nhạo báng nói. Đương nhiên, cưới tại trên bạch long mã bên đường tăng, xem như cái gì đều không nghe được. Ngồi ở kia bạch long mã bên trên cũng là nhàn nhã rất nhiều. Từ lúc ra nữ nhi quốc sau đó, đường tăng vẫn là bộ dạng này dáng vẻ không nói một lời, hẳn là cái này nữ nhi quốc quốc vương đúng là rối loạn chút đường tăng định lực, đang tại niệm kinh thành tâm đâu. Đến nỗi Lục Nhĩ Mi hầu cùng Hấp Tư, Ngộ Không nhưng là không có an bài bọn hắn chuyện gì, chỉ là nhường Hấp Tư tiếp tục về tới Hồng Hoang chi địa, mà Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là thả ra tìm hiểu tin tức. Đến nỗi hỏi dò tin tức gì đi, đến lúc đó liền biết. Ngộ Không phía trước là nơi nào, vì cái gì như thế nóng bức. Đường tăng trung quy là mở mắt ra, hướng về phía Tôn Ngộ Không nói: "Sư phó, phía trước tựa như là Hà Nam." Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói: "Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nơi đây đến cùng là nơi nào?" Đường tăng nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới Tôn Ngộ Không trêu ghẹo. Đang tại mấy người nói chuyện thời điểm, đột nhiên trên mặt đất một trận gió xa gì khắp. Tôn Ngộ Không ngược lại là không nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân liền biết nội dung cốt truyện này. Đường tăng dọa cho không nhẹ, chư bắt giới chuẩn bị bước lên hành lý liền chạy. Bất quá cái này báo cát kẻ cầm đầu tựa hồ cũng phát hiện mình chiến trận là làm có chút quá lớn, nhanh thu báo cát. Cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, càng là một cái thấp bé hèn mọn lão nhân, nhìn thấy Đường tăng sư đồ bọn người cười trên mặt nếp may đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ đi. Cũng không biết là thu như lai chỗ tốt gì, lộ ra ngược lại là ân cần rất, chạy mau tới, vì Đường tăng dẫn ngựa, tiếp đó nhường bắt giới đem hành lý bung ra sau đó nói: "Tiểu nhân là nơi này thổ địa, không nghĩ tới các vị quý nhân muốn tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón." "Hừ, đúng là không có từ xa tiếp đón." Tôn Ngộ Không hướng về phía cái kia thổ địa nói đến. Bọn hắn cũng tại cái này Hỏa Diệm Sơn cảnh nội đi qua một vòng. Tôn Ngộ Không liền đợi đến cái kia thổ địa tới, bất quá đi nửa ngày cũng không thấy người, chắc là dự định trước hết để cho bọn hắn chịu chút đau khổ lại xuất hiện. Lộ ra tựa như là đất đai này giải bọn hắn khẩn cấp. Bất quá này Ngộ Không không phải kia Ngộ Không, Tôn Đạo liền đem con đường kế hoạch xong, tránh đi những cái kia sẽ để cho bọn hắn ăn quả đắng chỗ. "Các ngươi không phải muốn nhìn chúng ta xấu mặt sao? Nhưng ra ra ta liền là không đồng ý các ngươi nhìn." Nghe lời này một cái, thổ địa cũng là rất lúng túng. Kỳ thực tại trên con đường này, hắn một mực liền nhìn chằm chằm cái này sư đồ mấy người, bất quá ai biết bọn hắn chính là đi không được những địa phương này, hoàn mỹ đem hắn bố trí những cạm bẫy kia cho tránh đi, hắn cũng rất phiền muộn a. Bất quá cái này dù sao cũng là như lai giao cho hắn nhiệm vụ, hay là chuẩn bị kiên nhận cho cái này sư đồ mấy người nói một chút, đây là người nào địa giới, tiếp đó bọn hắn muốn làm chuyện gì. Bất quá đất đai này vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Tôn Ngộ Không cắt đứt. "Ta đã biết, cái này Hỏa Diệm Sơn chính là trước kia Tôn gia gia ta đại náo thiên cung thời điểm, không cẩn thận đem lão quân lò luyện đan cho đổ, tiếp đó lò luyện đan rơi vỡ ở chỗ này, nguyên nhân nhi tạo thành Hỏa Diệm Sơn, ngươi bây giờ chuẩn bị để cho ta đi mượn quạt ba tiêu, đúng hay không?" Ngộ Không buông tuồng đối với thổ địa nói. "Mẹ nó, ta tốt xấu là nơi này một chỗ chi chủ, ngươi liền không thể để cho ta thỏa mãn biểu hiện của ta muốn sao? Nhiều năm như vậy, ta ở đây ngay cả một cái bạn già cũng không có, ta dễ dàng sao ta?" Bất quá những lời này cũng không bên ngoài nói ra, thổ địa chỉ là ở trong lòng yên lặng đem Tôn Ngộ Không thăm hỏi mất trăm lần. Đại thánh không hổ là Hỏa Nhãn Kim Tinh, trí nhớ cũng là như thế hảo. Thổ địa khen một câu Tôn Ngộ Không, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cái này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa hầu tử, khó trách Như Lai muốn chỉnh đáng đời người đúng là đáng đời. "Đã như vậy, ra ra ta cũng không ở cái này cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp nói cho ta tẩu tẩu ở nơi nào, ta đi tìm nàng mượn quạt ba tiêu chính là." Thổ địa lúc này có chút mê mang, không đúng rồi, cái này cùng Như Lai cho hắn kịch bản không giống nhau lắm à, vậy vẫn là đem thiết phiến công chúa nơi ở nói cho Tôn Ngộ Không. Bầu trời chúng tiên cũng là một bức, cái này Tôn hầu tử cũng thật là một cái kỳ nhân. "A không đúng là một cái kỳ khỉ, vì sao lúc nào cũng không theo chính mình bố trí con đường đi, tiếp đó lại không theo chính mình xáo lộ ra bài đâu. Cái này Hồng Hoang đại năng lúc nào cũng đi ra quấy rối coi như xong, nhưng cái này Tôn hầu tử tại sao lại lúc nào cũng cái này không hợp tâm ý của bọn hắn đâu?" Ở một bên nhìn hồi lâu Quan Âm càng là phiền muộn. Vốn là chuẩn bị đem cái này Thỉnh Kinh 9981 nạn làm thành từng trạng xích khỉ, cuối cùng dùng một đám tiên gia không ngừng trợ giúp hầu tử, tương lai nhường hắn thượng tiên trở thành tiên đỉnh khôi lỗi. Nhưng chuyện này giống như càng ngày càng không hướng về bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. "Chúng ta còn tiếp tục sao?" Quan Âm hướng về một bên Như Lai vấn đạo. Bên cạnh Như Lai cũng là một bức chân mày nhíu chặt bộ dáng, phất tay thăm hỏi nói, đầu tiên là yên lặng theo dõi kỳ biến, không gấp không gấp. "Nhân gian giới, ai, cái này chung quy là chính mình tẩu tẩu, cũng không thể giống khác như yêu quái nói làm chết sẽ xỉ nhục, việc này hay là chớ thỉnh những cái kia Hồng Hoang đại năng a. Dù sao cuối cùng phiền phức nhân gia cũng không phải là một sự tình, tuy mình bây giờ cũng không yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến ngược lại là không có mấy lần. Thử trước một chút từ trong hệ thống chiếm được tâm pháp uy lực." Việc này ngay tại Tôn Ngộ Không trong lòng định rồi xuống. "Thế Tôn pháp tướng." Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, một hồi dung thiên địa hồng mông chi khí tụ tập đến Tôn Ngộ Không thể nội thân thể mỗi cái kinh mạch. Bị cái này hồng mông chi khí sông không ngừng mở rộng, liền thấy Tôn Ngộ Không cơ thể kim quang lóng lánh, quả thực là rút cao mười mấy trượng, cầm trong tay kim cô đồng, uy phong lẫm lẫm. Khuôn mặt cũng là xảy ra thay đổi, không còn là bốn người kia không phải người giống như khỉ không phải khỉ tướng mạo, mà hoàn toàn chính là một cái hồng hoang cự viên. "Cơ mờ nở, tâm pháp này không thể loạn thi triển a."
Bất quá Tôn Ngộ Không bây giờ phát hiện đã chậm, thân thể hồng mông chi khí xông thẳng thiên đỉnh, đem một đám tiên nhân chấn là chật vật đến cực điểm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã mở ra thế tôn pháp tướng, hệ thống kiểm tra, có người dự định nhìn trộm thần tổ pháp tướng, tự động tiến hành che đậy. Lúc này thiên đỉnh bị bất thình lình hồng mông chi khí chấn là người ngã ngựa đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thông thiên cảnh đã không nhìn thấy nhân gian giới chuyện xảy ra, mà Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thì càng là đáng thương. Nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, Thiên Lý Nhãn đang che lấy hai mắt nằm trên mặt đất kêu rên. Mà Thuận Phong Nhị cũng là bịt lấy lỗ tai nằm trên mặt đất bên cạnh run rẩy bên cạnh kêu rên, thực sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Đây cũng là gì tình huống? Như Lai sửa sang lại mình bị chấn vỡ quần áo. Ở một bên Quan Âm ngược lại là rất cơ trí. Đối với loại chuyện này, sớm đã thành thói quen, cũng làm chuẩn bị, tại lúc đó hệ thống trừng phạt những cái kia giòm ngó nhân chi phía trước, hắn liền thật sớm làm xong phòng ngự. Đệ tử cảm giác, đoán chừng lại là vị nào hưng hoang. Đại thần đến đây Quan Âm bất đắc dĩ nói chương 170, tiên nhân chi ác, huynh đệ ly gián. Hai vị thất lạc nhiều năm huynh đệ dọc theo đường đi cùng nhau trò chuyện thật vui, Nhu Ma Vương cũng hoàn toàn quên Tôn Ngộ Không đem mình nhi tử đưa đến Quan Âm chỗ ấy cái này một cọc từ chuyện. Hiền đệ, ngươi có biết, trước kia ngươi đại náo thiên cung thời điểm, thế nhưng là phát dương ta yêu tộc uy danh, những thứ khác mấy vị huynh đệ cũng được xưng là đại thánh, mà ta cũng tự phong bình tiên đại thánh. Nhu Ma Vương mặt lộ vẻ đắc ý nói, huynh trưởng tất nhiên là lạ thường, ngu đệ tương lai của ta dự định ở nơi này thế gian tự lập thế lực, huynh trưởng có thể cùng ngu đệ chung sáng tạo huy hoàng. Nhu Ma Vương mặt lộ vẻ khó xử nói, hiền đệ có chỗ không biết ta, những năm này ta một mực tại vì làm nơi này thủ hộ thần làm chuẩn bị, e rằng khó mà cùng hiền đệ chung sáng tạo huy hoàng, hơn nữa hiền đệ đã vào phật, tương lai thế nhưng là đấu chiến thắng phật ta. Vì cái gì còn sẽ có như thế ý nghĩ? Tôn Ngộ Không thở dài, dự định đến chuối Tây Động sẽ cùng Nhu Ma Vương nói tỉ mỉ. Cái này vừa tới cửa hang, Nhu Ma Vương một cước giữ cửa đạp mở nhưng lại ngẩn người ra đó. Cái này khắp phòng bừa bộn, trong phòng nha hoàn nằm trên mặt đất sớm đã không có khí tức, mà chính mình cái kia hoàng kiểm bà hai mắt trừng trừng, khoe miệng rớm máu, rất rõ ràng đã rời đi nhân thế. Tôn Ngộ Không ba. Nhu Ma Vương bi phẫn chồng chất giận dữ hét. Vừa mới vào nhà Tôn Ngộ Không cũng ngập bức, chính mình chỉ là cho Thiết Phiến công chúa đánh lên một cái cấm hồn thuật, cắt đứt cùng linh hồn ngoại giới liên hệ mà thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần cách thức châu bò cùng nhau. Nhu Ma Vương lại một tiếng gầm hét, thân hình hóa thành trăm trượng thần yêu, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Đại ca, ngươi nghe ta giảng giải. Ta không muốn nghe ngươi giảng giải. Ngươi muốn vì thê tử của ta đền mạng. Tôn Ngộ Không cũng biết, chính mình cái này đại ca trời sinh tính chất phác, hơn nữa còn là một cái lao nhu tinh, hiện tại hắn đang bực bội, nếu là khuyên hắn, sẽ chỉ làm hắn cho là mình là đang giao biện. Rơi vào đường cùng cũng sử dụng thế tôn pháp tướng, cùng hắn tranh đấu ra. Thần yêu khắp nơi thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng Tôn Ngộ Không nhưng khắp nơi tránh yếu hại, chỉ sợ đả thương Nhu Ma Vương, dù cho cái này thế tôn pháp tướng cường đại tới đâu, thế nhưng không sử dụng ra được toàn lực, cũng là không tốt. Yêu Nhu Nhu toàn tổn thương người đi lấy kinh, không đem Phật tổ để ở trong mắt, nên chém chi. Ở một bên làm đây hết thệ Quan Âm, lúc này nhảy ra ngoài chuẩn bị làm người tốt. Thánh chỉ Phật pháp. Nhìn thấy lúc này Quan Âm xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, đơn giản hận không thể đem hắn rút gân đào cốt, thế là liền truyền lại từ mấy thần thức đi man hoang, mà chính mình chắn Nhu Ma Vương trước mặt. Lần này kỳ thực không đả thương được chính mình, nhưng mà vì không đồng ý Thiên Đình hoài nghi mình, Tôn Ngộ Không liền ngã ở một bên triệt tiêu thế tôn pháp tướng, làm ra một bộ dáng trọng thương. Chuyện gì a? Đế Tuấn cười ha ha nói. Tôn Ngộ Không xem xét cứu binh tới, nhanh chóng trang càng mạnh mẽ hơn vận chuyển chân khí lại phun ra hai ngụm máu. Đế Tuấn bị tràng diện này sợ hết hồn, qua hắn nhìn một chút Tôn Ngộ Không, còn có rảnh rỗi sau lưng thần yêu, lại nhìn một chút, lần nữa chuẩn bị xuất thủ Quan Âm, liền biết chính mình nên đứng bên. Người đổ hôn chứng này. Nên. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, uy áp trong nháy mắt phóng thích, đưa tay che mây che mặt trời, liền thấy trên bầu trời có một cự chỉ hướng lấy Quan Âm để ép tới. Tôn Ngộ Không trông thấy một màn này, đơn giản muốn thổ huyết nhanh chóng lặng lẽ dùng uy năng che lại Nhu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa thi thể. Đại ca, ta bảo ngươi làm, nhưng không có gọi ngươi bắt đầu liền phóng đại chiêu a cờ mở nở. Quan Âm gặp một màn này, người đều sợ ngây người, liều mạng muốn chống chạy, nhưng mình giống như bị tập trung ở căn bản động đều không động được, thế là từ lui thần thể, thả ra nguyên thần hướng về thiên đỉnh chạy đi. Dù nói thế nào Quan Âm cũng là một cái đắc đạo đại thần, hủy chính mình tu vi chạy trốn năng lực bảo vệ tính mạng vẫn phải có. Nhìn xem đã chạy xa Quan Âm, Đế Tuấn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nhanh chóng cho hắn truyền một tia thần thức. Đại ca, mau mau làm ra muốn giết ta dáng vẻ. Tiếp đó ngươi dùng ngươi cái này đại hoang chỉ nghiền nát đang quan sát đồ đạc của chúng ta. Tại Đế Tuấn tới thời điểm cũng cảm giác được ở trên trời có một đống người dùng một loại đặc thù nào đó phát khí, lén lén quan sát hắn. Trong lòng vốn là khó chịu, nghe xong Tôn Ngộ Không nói lời này, lập tức tiện tay chỉ thiên đỉnh. Ngừng ngừng ngừng. Đại ca, ta chỉ là nhường ngươi phá hủy quan sát chúng ta đồ vật, không có nhường ngươi đem thiên đỉnh đập nát. Tôn Ngộ Không lúc này trong lòng đơn giản có một vạn cái con mẹ nó tại trên đại thảo nguyên mã lật qua bích điên của mẹ Mercedes. Đế Tuấn nhíu mày, bất quá vẫn là làm theo. Thế là liền triệt tiêu hồng hoang thần uy, chỉ dùng một tia thần thức, đem thông thiên cảnh phá hủy, nhưng trên thiên đỉnh tiên gia cũng là bị nhấc lên người ngã ngựa đổ. Tu vi thấp trực tiếp bị cái này một tia thần thức chấn thành cho bụi. Như Lai là tu vi cao nhất, nhưng cũng bị chấn miệng phun tiên huyết, màu vàng thần huyết nhỏ giọt hạ giới, đem Hỏa Diệm Sơn hỏa một chút cho dập tắt. Hỏa Diệm Sơn vốn là sa mạc bãi, nhưng mà bị thần huyết xâm nhiễm qua sau đó toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều tản ra làm cho người cảm thấy kinh ngạc sinh cơ. Hôm nay quấy rầy đại ca, trong lòng thực sự là mười phần ấy nay a. Tôn Ngộ Không hướng về phía Đế Tuấn nói, "Ai, việc rất nhỏ, về sau nếu là còn có chuyện gì bảo ta là được rồi, nhưng hiền đệ cũng phải cho điểm thù lao đi." Đế Tuấn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không bên hông ống trúc nói, "A a a." Đây là tiểu đệ ta một điểm tư cất, hôm nay đại ca giúp thân tình lớn như vậy, liền toàn bộ đưa cho ngươi đi. Tôn Ngộ Không cũng cười mờ ám nói, hơn nữa còn chuyên môn tại tư cất hai chữ này càng thêm nặng ngữ khí. Cầm tới rượu Đế Tuấn miệng đều nhanh toét đến sau tai, hôm nay tới lần này, xem như nhặt được bảo. Có thể chiếm được mau đi trở về cùng mấy cái kia các lão ca khoe khoang đi, ha ha ha. Đại ca, trước tiên đừng có gấp đi, tiểu đệ còn có một cái yêu cầu quá đáng, có thể giúp ta đem nữ tử này phục sinh. Nàng vốn là ta tẩu tẩu, cùng ta cái này vị thần lưu huynh đệ ân ái vô cùng, mong rằng đại ca thành toàn. Tôn Ngộ Không giả ra một bộ bộ dáng nhăn nhó đối với Đế Tuấn nói, ai, ta còn tưởng rằng là gì đây, việc rất nhỏ. Đế Tuấn tiện tay vung lên, chung quanh xuất hiện rất nhiều kỳ diệu phù chú bao phủ lại thiết phiến công chúa thi thể, từ từ thiết phiến công chúa ướt thân cũng nổi lên huyết sắc. Chỉ chốc lát sau liền mở mắt ra, lớn tiếng ho khan. Nhìn thấy một màn này, Nhu Ma Vương chạy mau đến thiết phiến công chúa bên cạnh, để cho nàng dựa vào trong lồng ngực của mình. Khỉ con lão đệ, không có việc gì, ta liền đi trước, trong tộc còn rất nhiều sự tình chờ ta đây. Đế Tuấn vừa nói vừa nuốt nước miếng nói. Tôn Ngộ Không nếu như đoán không sai, cũng không phải khác tổ bên trong có việc, mà là hắn dạ dày phủ có việc. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có nhiều lời, chỉ là hàn huyên vài câu, liền để hệ thống đem hắn đưa trở về. Lúc này Nhu Ma Vương đang ôm lấy thiết phiến công chúa khóc đầu, loại này mất mà được lại vui sướng, thật sự là không cách nào nói nên lời. Vốn là thiết phiến công chúa là muốn khóc lóc kể lệ Nhu Ma Vương cả ngày thiên không trở về nhà, còn ở bên ngoài làm loạn tội ác. Nhưng nhìn Nhu Ma Vương khóc thành dạng này, nàng cũng ngượng ngùng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Nhu Ma Vương phía sau lưng giống như là đang an ủi tiểu hài như thế an ủi trượng phu của mình. Đại ca, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra a. Tuy Nhu Ma Vương chất phát, nhưng hắn vẫn không đốc, tự nhiên biết hôm nay hành động đến cùng là người phương nào. Nhìn chằm chằm một đôi tại xì xì phun nước đại như mắt thấy Tôn Ngộ Không chương 171, thế gian đại kiếp, thế tôn chân tướng, cắt cỏ không trừ tận gốc, hiền đệ, ta liền cho ngươi nói rõ à, hôm nay ta xem có thể gọi tới này loại đại năng, ta đoán chừng thực lực của chính ngươi cũng không cạn, nhưng ta thật sự là không muốn đi tranh đấu, cái này ngàn năm qua, ta đã nhìn quen nhân gian ghê tởm, cái này đầy trời thần Phật ta cũng là bán tín bán nghi. Như Ma Vương bỗng nhiên há miệng đối với Tôn Ngộ Không nói, so với ngươi nói cho ta chinh chiến thiên hạ, thiên cổ lưu danh tới nói, ta càng ưa thích vợ con nhiệt kháng đầu, tương lai làm một cái một chỗ chi chủ chính là ta đời này tâm nguyện lớn nhất. Hiện đệ chính ngươi suy nghĩ một chút, như lời ngươi nói chinh chiến một đời vì thiên hạ tạo phúc, đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu, hoặc có lẽ là ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chúng ta cùng những cái kia nhân loại bình thường khác biệt, sinh mạng của chúng ta là bọn hắn mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, ngươi thật sự có lòng tin có khả năng đem thế gian thật chặt nắm ở trong tay ngàn vạn năm sao? Tôn Ngộ Không bị hỏi ngộng, đúng a, mình làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Chính mình không minh bạch xuyên qua tới, chứng kiến hồng hoang cùng hiện thế tranh đấu, mình rốt cuộc đến cùng là vì cái gì? Chính mình vốn là muốn dựa vào lấy mời đến từng vị hồng hoang đại thần cuối cùng lấy được chân kinh, tạo một cái trong lòng mình đấu chiến thắng phật. Nhưng bây giờ chính mình lại bị liên lụy vào đủ loại phong ba bên trong. Chính mình giáng sinh đến Tôn Ngộ Không chiến thần, cũng có Tôn Ngộ Không tâm tính cùng kinh nghiệm của hắn, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới 500 giữa năm, hắn cũng nghĩ minh bạch một sự kiện, cái này cái gọi là thỉnh kinh đường, đơn giản chính là loại tiên nhân trong mắt một trò chơi thôi, cái này Tôn Ngộ Không cuối cùng mang theo đấu chiến thắng phật danh tự, nhưng đơn giản cũng chỉ bất quá là một cái khối lỗi, an bài xuống 9981 nạn nói là vì tôi luyện tâm tính, nhưng kỳ thật, đâu bất quá là bọn hắn muốn nhìn cái kia từng tràng xiết khỉ, vì bọn họ cái này dài dằng dặc sinh mệnh làm đuổi mà thôi, cái gọi là chuyển thế người chân kinh, vậy khẳng định là vội vã không nhịn nổi, bọn hắn vì cái gì lại để cho chính mình đi lãng phí những thời giờ này đâu. Mình muốn đi thay đổi những thứ này, liền chắc chắn cứng rắn muốn nắm giữ áp chế bọn hắn năng lực, thế nhân đều là như thế, sợ cường quyền lấn nghèo nàn, ngươi cùng bọn hắn giảng mọi loại đạo lý, cuối cùng vẫn là cứng hơn năm đấm mới có thể nói chuyện. Chính mình làm một cái 21 thế kỷ hào thiếu niên, có thể tuyệt đối sẽ không vọng học được nhiều năm như vậy lịch sử, cái gọi là nước yếu không ngoại giao, làm người cũng là như thế, ngươi không đủ cường đại, liền không nói gì quyền lợi. Hôm nay Như Ma Vương một lời nói này, ngược lại là để tỉnh hắn. Cái gì xả đạm Tây Du Đường? Cái gì xả đạm đấu chiến thắng phật? Tất cả đi mẹ nhà hắn, hiện tại hắn chỉ muốn chế tạo một cái trong lòng mình chân chính tôn đại thánh, mà không phải phải phật tâm sau đó không đạt được gì, ánh sáng treo một cái đấu chiến danh hảo, mà không đi chân chính đấu chiến. Hắn tại thời khắc này mới thật sự rõ ràng chính mình muốn cái gì. Hắn chỉ muốn làm thế gian trí cường giả, Tây Du Đường. Đơn giản là phương Tây chúng thần muốn xâm phạm ta Hoa Hạ Trung Nguyên một cái kiếp độ thôi. Bây giờ Tôn Ngộ Không trong huyết mạch dân tộc kiêu ngạo, hừng hực dấy lên, nhưng hắn vẫn không phát hiện chút gì, chỉ là vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình tranh luận bên trong. Thế gian đại đạo đều có tạo thành, nhưng ngộ đạo chính là thánh nhân. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, trung quy là minh bạch. Giữa thiên địa đột nhiên từng trận thần âm, chói Tôn Ngộ Không kim cô chú vỡ vụn trên mặt đất. Hắn lúc này kim quang lấp lóe, trong ngực thần cốt càng ngày càng bỏng, cuối cùng sáp nhập vào Tôn Ngộ Không trong thân thể. Ra ra ta không phải là cái gì tôn. Tây Du Đường Hồng Hoang cự thần, bất quá là hoàng lương nhất mộc thôi. Ta gọi Thế Tôn. Tôn Ngộ Không tại Như Ma Vương kinh ngạc trong ánh mắt bay về phía bầu trời, thiên đình chúng thần cũng bị lần này biến cố dọa cho thất thần. Cái này con khỉ ngang ngược rốt cuộc là thứ gì? Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ mới nhìn qua đại đạo, thoát thai hoang cốt, tự động phát ra nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ Thế Tôn chi hồn thức tỉnh, phát giác chính mình thân ở đệ lục vũ trụ song song, hệ thống phát ra mới nhắc nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở. Sáng thế đại thần đoạt vị, sáng thế chi thần đã một lần nữa kế vị, hệ thống tự động đổi mới vì toàn bộ hình thái 5% hình thái. Hệ thống nhiệm vụ phát ra, một hủy thiên diệt địa, túc chủ có thể đạt được Thế Tôn tiểu thiên địa một cái, hai hủy diệt trong vũ trụ này tất cả sự vật, hệ thống có thể khai phát đến 13 túc chủ từ cho người, trong loạn thế này, tiếp tục hướng đi mênh mông tỉnh kinh đường, ban thưởng tương lai đấu chiến thánh phật uy năng, hơn nữa xóa đi trừ cái đó ra tất cả ký ức, thu hồi trừ con đường về hướng tây bình thường thu được bên ngoài những thứ khác tất cả thần thông cùng với pháp bảo.
lựa chọn đệ nhị. Tôn Ngộ Không. A, không đúng, hắn bây giờ gọi Thế Tôn, Thế Tôn hét lớn. Hệ thống đã hoàn thành đổi mới, túc chủ tự động thu được thiên địa chí tôn xưng hào, thỉnh túc chủ trong vòng 3 ngày hủy diệt trong vũ trụ này tồn tại tất cả mọi thứ, có thể lần nữa thu được thông hướng hồng hoang. Thiên nguyên kỳ tư cách. Thế Tôn pháp tướng chư thần quy lại. Lúc này không gian đã bị xé rách, từ bên trong đi ra từng vị hồng hoang đại thần té quỵ trên đất, thiên đình chúng tiên cũng đều bị cưỡng ép đè xuống đất. Diệt. Đơn giản nhất một chữ, đơn giản nhất sát lục ý thức, ở nơi này cái khu vực bên trong tất cả mọi thứ bị trong nháy mắt nghiền nát, vô luận là ai, vô luận là có hay không cùng cái này cái gọi là Tôn Ngộ Không từng có giao tình, đều bị hủy diệt, vì duy trì toàn bộ thứ nguyên an ổn, Thế Tôn hắn nhất thiết phải làm như vậy, đại đạo ý chí không giống với thế nhân cảm tình. Thế Tôn nhẹ nhàng dậm chân một cái, bay về phía tinh thần đại hải, cái này dưới chân hình cầu phá thành mảnh nhỏ, ở giữa đổ sụp thành một cái hắc động tham lam hấp thu hết thảy. Thế Tôn vung tay lên, ngân hà trong nháy mắt hủy diệt, vốn là một cái hình vòng xoáy ngân hà lúc này cũng đổ sụp thành một cái hắc động. Nhìn như bất quá là Thế Tôn tùy tiện phất phất tay sự tình, nhưng kỳ thật thời gian đã qua ngàn ước năm. Ta bản chí tôn, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lúc này Thế Tôn bên trên chỉ nguyên thần hư không, phía dưới chỉ hắc động bản nguyên. Hệ thống nhắc nhở, đã hoàn thành đổi mới 10%, mở ra nhân tính công năng, thỉnh túc chủ quyết định có mở ra hay không. Mở ra. Hệ thống nhắc nhở, Thế Tôn đại nhân, bây giờ ngài đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp thỉnh đi đến hắc động bản nguyên, đoạt lại vốn thuộc về đại nhân ngài hết thảy. Thiên thần đại năng tất cả sâu kiến, tay cầm tinh không phái tinh sống, như hỏi vì cái gì ra cùng luôn, chỉ vì thế gian tà độc tôn. Ngâm thơ coi như không có gì sau đó, Thế Tôn tùy tiện hướng về cái này bên trong hư không vun, liền bước vào hắc động bản nguyên bên trong. Cái kia mấy giọt nước bọt tạo thành sơn hà hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ hư không, chính là nơi này Thế Tôn tiểu thiên địa. Nhưng lúc này một đạo vốn không thuộc về Thế Tôn nguyên thần chạy ra, ghé vào cái này bên trong hư không, tham lam liếm láp cái kia mấy giọt còn sót lại nước bọt. Không sai, hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc đó Thế Tôn chính miệng nói qua vô luận như thế nào cũng sẽ không giết hắn, thế là ở nơi này vũ trụ diễn hóa bên trong cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một lần nữa sống tiếp được. Chương 172, hồng hoang địa giới, đánh mất thần thông. Gặp lại ác quyển, hoa xoa lạc, đây chính là hồng hoàng thiên nguyên kỳ sao? Thế Tôn kinh ngạc nói. Ngoan ngoãn, cây này dáng dấp thật cao a. Hệ thống hồi phục, đồ dỗ mỹ ngươi thế giới chi thụ, Thế Tôn đại nhân, thỉnh ở đây lựa chọn ngài giáng sinh địa điểm. Mặt khác, nhược cây cuối thế giới còn quá mức yếu ớt, không cách nào gánh chịu ngài uy năng, đề nghị ngài lựa chọn đã phát triển thế giới. A, ngươi đang dạy ta làm việc a? Mặc dù ngoài miệng vẫn còn có chút khâm phục, nhưng Thế Tôn vẫn là thành thật thật chọn lấy một cái sinh trưởng ở giữa, cũng không thô lại không tỉ mỉ những cây. Hệ thống nhắc nhở. Đổi nguyên kỳ diện tích thổ địa 6000 tỷ km, bình quân thực lực, chuẩn thánh. Đỉnh phong thực lực, Bách Thánh Chí Tôn. Túc chủ thực lực, tinh thần 3000 tổ. Kỳ nguyên xếp hạng, 17600 tên. Hệ thống nhắc nhở, đại nhân quả nhiên mắt thật là tốt, đây là tất cả tinh cầu trung thổ diện tích lớn nhất tinh cầu, nhưng phía trên này người tu vi lại khác thường rất lại phía sau. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã phát động, ngôi sao này cầu trước mắt đoạn thời gian vì hồng hoang thời kỳ, ước chừng cần 1-2000 năm thời gian, có thể vào mạnh mẽ thời kỳ phát triển, bởi vì diện tích thổ địa quá lớn, nhân loại dục vọng vô hạn bành trướng, cho nên chiến loạn không ngừng. Thư túc chủ tại 3 ước năm bên trong, nhường ngôi sao này cầu bảng xếp hạng đạt đến kỷ nguyên xếp hạng phía trước 20, bằng không túc chủ sẽ cùng hệ thống cùng nhau hủy diệt. Ngoa tạo, có cần ác như vậy hay không? Ngươi cái này đi lên liền toàn bộ đồng quy vu tận, để cho ta có chút hoảng. Thế Tôn sợ nói. Hệ thống nhắc nhở, thành tựu ban thưởng thế gian vô thượng công đức, cộng thêm tu vi 3 đoạn. Khu khu. Kỳ thực ta cảm giác việc này cũng không phải đặc biệt khó làm, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, sẽ tại 8 giây sau đó đem túc chủ đưa khỏi thế giới chi thụ, đi đến đội nguyên kỳ. Cái kia, có hay không tân thủ đại lễ bao gì nha? 8. Ui, làm sao lại bây giờ bắt đầu đến? Thế Tôn đơn giản kinh ngạc. 7. Thật không có tân thủ đại lễ bao sao? 2. Đào xoa. Ngươi không mang theo dạng này đột nhiên nhảy thời gian á hỗn đản. Hệ thống nhắc nhở, tiến vào không gian đường hầm. A, bản tọa vì cái gì không cách nào sử dụng pháp lực a? Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ tu vi mạnh mẽ quá đáng, dung nhập thế giới cần thời gian nhất định, nguyên nhân tu vi cũng không có khôi phục, tại hoàn toàn thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Túc chủ không cách nào sử dụng thần lực, nhưng lại nắm giữ thần thể. Hệ thống cái tên vương bắt đạn ngươi ba. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Thế Tôn từ vạn trượng trời cao hung hăng nện xuống đất. Hệ thống nhắc nhở, tinh thần Thế Tôn chỉ chủ phong hào, thỉnh túc chủ vì chính mình đặt tên. Khu khu. Khúc Thế Tôn từ trong hố bò lên, thật chật vật. Hệ thống cái tên vương bắt đạn ngươi. Thế răng nghiến răng nói. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận hệ thống cái tên vương bắt đạn ngươi vì sau này danh hiệu. Ra ta đi không đổi tên ngồi không thay đổi, liền kêu Thế Tôn vô bụi đất trên người nói. Bất quá lúc này bén nhạy giác quan thứ 6 lại làm cho hắn cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, động tác quay người một mạch mà thành, phản xạ có điều kiện để bàn tay nhắm ngay sau lưng gặp nguy hiểm cảm giác chỗ chuẩn bị sử dụng thần thông. Nhưng hắn đột nhiên quên chính mình, bởi vì không quen khí hậu, đã không có thần thông, thế là chân trượt đi, té một cái cầu gặp bùn. Liền thấy cái kia vọt tới sinh vật là một cái hồng hoang cự thú, nhìn giống như là một cái phóng đại bản hợp kỳ, vừa nhìn thấy Thế Tôn liền hai mắt tỏa ánh sáng, cắn Thế Tôn một cái chân bắt đầu vung lấy chơi. Thế Tôn lúc nào nhận qua bực này nhục nhã? Cho dù là bị cái này hồng hoang husky ngậm lên miệng cũng là hướng về phía cái này tạp mao xúc sinh quyền đấm cước đá, bất quá cái này càng là chọc giận cái này hồng hoang husky. Liên dứt khoát dùng một cái móng vuốt đè xuống đất, tiếp đó bắt đầu kéo Thế Tôn cơ thể. Ngươi cái này tạp mao xúc sinh, có năng lực nhịn phóng bản tọa xuống, nhường bản tọa ngươi quang minh chính đại đại chiến 300 hiệp. Thế Tôn giận dữ hét. Cái này hồng hoang husky giống như có thể nghe hiểu tiếng người đồng dạng, thế là liền đem Thế Tôn bung ra một bên, làm một cái nhướng mày động tác, một bộ dáng vẻ rất có hứng thú nhìn xem Thế Tôn. Tuy không cách nào sử dụng thần lực, nhưng đủ loại võ công hắn còn nhớ rõ, Thế Tôn rất có tự tin, không cần thần lực cũng có thể đem cái này tạp mao xuất sinh đánh bốn phía tán loạn. Bất quá cái này Hồng Hoang Husky nhìn ngược lại là rất cẩn thận, một mực vây quanh Thế Tôn xoay quanh, đợi đến Thế Tôn mệt mỏi lại đi lên cho hắn đi lên một chút. Hừ, quả nhiên vẫn là xuất sinh tâm tính. Thế Tôn mỉm cười, nhìn thấy cách đó không xa cây kia đại thụ che trời, còn có trên cây kia từng cái có to bằng bắp đùi cảnh, liền biết nên thu xếp làm sao cái này tạp mao xuất sinh. Thế Tôn trước tiên làm ra một cái đánh nghi binh động tác, tiếp đó quay đầu liền hướng cây đại thụ kia chạy tới. Husky đầu tiên là bị sợ rồi một lần, tiếp đó nhìn Thế Tôn lần này hành động cũng là làm ra một cái cười lạnh biểu lộ, tiếp đó khẽ vấp đuổi theo. Sư Tôn tay chân đồng thời hiệp, siêu siêu bò lên trên cây đại thụ kia, lấy thần lực kéo xuống một cành cây, nhìn cái kia Hồng Hoang Husky, lập tức liền muốn chạy tới. Làm một cái lên nhảy động tác, một chút nhảy đến cái kia Husky trên lưng, tiếp đó cảnh cũng theo Husky dưới cổ xuyên qua. Thế Tôn không hổ là tinh thần chí tôn. Động tác kia gọi cái nước chảy mây trôi, lưu loát đến cực điểm, sau đó dùng cái này cảnh quấn lấy Husky miệng đống nhiên hướng phía sau kéo một phát. Cái này Husky đau đến ngao ngao gọi bậy, tiếp đó cái này Husky liền bắt đầu chạy loạn, cuối cùng liền dứt khoát nằm trên mặt đất la lộn. Nhưng Thế Tôn là ai? Đường đường tinh thần chí tôn nói không chạy liền không chạy, liền gắt gao hảo vào Husky sau lưng mau lại níu lại sợi đằng, như thế nào sáng ngời đều không buông tay. Cái này sợi đằng mặt trên còn có gai ngược, đem cái kia Hồng Hoang Husky miệng cầm là máu thịt bé bét. Không thể không nói, cái này Hồng Hoang thời kỳ dị thú đúng là ngưỡng bức, quả thực là đặt cái kia bay nhảy một ngày, cuối cùng thực sự nằm dạp trên mặt đất không động được, hô hô thở dốc. Chúng ta Thế Tôn là người gì? Lĩnh hội bỏ qua cái này chia rẽ cho rất xuống nước thời cơ tốt. Cổ hữu võ tòng đả hổ, hiện có Thế Tôn đánh chó, cái này Thế Tôn đánh gọi là cái khoái hoạt nha. Thực sự là quyền quyền đến thịt, hổ hổ sinh phong, chuyên chọn Hồng Hoang Husky trên thân không có bị da lông bao trùm, còn chuyên hướng về cái kia Hồng Hoang Husky rổ phía trên truy. Không đầy một lát cái này Hồng Hoang Husky liền không có khí tức. Thế Tôn nhìn mình chiến công từng đống chiến lợi phẩm. Rõ ràng là tinh thần 3000 tổ loại này cấp bậc cao đại năng, nhưng bây giờ làm chết một cái Hồng Hoang Husky, không biết vì cái gì, cảm giác đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì cùng quái vật vật lộn sinh ra đại lượng lượng vận động, cơ thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, đã giải khóa Huyền Ngọc Thủ thần thông. Thế Tôn nhíu lông mày, đặt ở bình thường loại thần thông này hắn đi với nhau đều không biết dùng. Cái này đơn giản chính là một loại trường pháp, có thể nhường bàn tay của mình biến giống như là ngọc thạch cứng rắn, giống lưỡi dao như thế sắc bén, nhưng lúc này dùng vừa vặn. Nhìn xem cái này Hồng Hoang Husky thi thể lại ngẫm lại mình đã bao lâu chưa ăn qua cơm, hơn nữa cái này Husky da lông cũng có chút cổ quái. Chương 173, tiểu lão gia, ngàn vậy ra, ta gọi Thế Tôn, ngươi nhớ kỹ. Thế Tôn nhìn chằm chằm cái kia Hồng Hoang Husky, trong thời gian ngắn cũng không biết nên thu xếp làm sao. Thi triển lên Huyền Ngọc Thủ đem cái kia Hồng Hoang Husky chân đem cắt xuống, kéo xuống phía trên bao trùm lấy tầng kia da lông, thật cao giơ lên Huyền Ngọc Thủ bổ xuống. Không hổ là Hồng Hoang cự thú. Thế Tôn tán thán nói, cái này Huyền Ngọc Thủ uy lực cho dù là chuẩn thánh chúng vào lần này, đoán chừng cũng đủ hắn uống một bầu, nhưng cái này Hồng Hoang cự thú trên thân đơn giản chính là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu thôi. Thế Tôn nhìn một chút mình bị cái này tạp mao xuất sinh điên bán nửa ngày đã bị lộng phá y phục, lại nhìn một chút cái này Hồng Hoang cự thú da lông. Xách. Thế Tôn cho mình may một bộ da váy cùng da áo lót, cái này tổ công, cái này đầu sợi. Trung binh là tinh thần 3000 tổ cấp bậc đại năng, cái này kim khâu sống chính là không giống bình thường. Nếu như đặt ở hiện thế kỷ, một thân này tuyệt đối bán chạy, đi ở trên đường cái kia quay đầu tỷ lệ 10%. Bất quá Thế Tôn rõ ràng không có chút nào giác ngộ, vẫn như cũ bản thân cảm giác tốt đẹp, thậm chí còn chuyên môn tìm một cái đầm nước nhỏ, cho mình chiếu chiếu, bày mấy cái vô cùng tào khí boss. Ai, bản tọa chính là lợi hại, không nghĩ tới cái này nữ công làm cũng rất tốt, tốt xấu ta cũng là tổ cấp bậc đại năng, trên thân không điêu long họa phượng sao được. Cái này nói làm liền làm, cơ lấy Huyền Ngọc Thủ liền bắt đầu nhổ lông. Sau đó đem tất cả mao đô kết thành một sợi dây, bắt đầu ở trên chiến lợi phẩm của mình bên thêu lên chính mình cái tác. Thêu nửa ngày liền đặt phía trên vẽ lên một đống sâu gióm, còn có một cái miễn cưỡng có thể xưng là điệu sinh vật, bất quá Thế Tôn vẫn là vô cùng tự hào, đơn giản ước gì liền thêu bên trên trước kia những lao hưu kia tới xem một chút anh tư của mình. Ai, thịt này ta liền ăn đi, ném cũng là ném, tuy ta đã không cần ăn cơm đi, nhưng đã rất lâu không có hưởng qua nhân gian mỹ vị. Không phải, ta nói đại ca, ngươi xác định như lời ngươi nói cứu cực đại năng chính là hắn. Chỗ hắc ám có một thanh âm chói tai, nhỏ giọng vấn đạo. Tuyệt đối không sai, lúc đó ta cảm nhận được một uy áp kinh khủng, ta có thể nói đời ta cũng không có cảm nhận được, ngươi nhìn hắn trên đầu vòng quanh ngụy thần vòng sao? Cái này ít nhất cũng là một cái chuẩn thánh cấp bậc đại thần. Nhưng ta như thế nào cảm giác hắn như thế tao đâu cái kia thanh âm chói tai xuất hiện lần nữa. Nhanh chóng đừng nói nữa, chúng ta cùng cự thần tộc chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, bọn hắn đều là thông thiên cảnh hảo thủ, còn có hai vị ngụy thánh áp chẳng, chúng ta vốn là thế mỏng lực uy, đừng nói cái gì ngụy thánh, chính là ngay cả một cái chuẩn thánh cũng không có. Lúc này hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Các ngươi là đang thảo luận ta sao? Vừa rồi ta liền phát hiện các ngươi ở nơi này thật lâu, thật đúng là có kiên nhẫn đâu. Lúc này Thế Tôn liền đứng tại hai người bọn họ sau lưng, hai tay hiện lên hình đao gác ở trên cổ hai người bọn họ cười đối bọn hắn nói. Hai người này cũng bị Thế Tôn cái bộ dáng này làm cho sợ choáng váng, mới vừa rồi còn ở bên kia cắt thịt đâu, bây giờ làm sao lại một chút xuyên qua bọn hắn sau lưng tới, hơn nữa bọn hắn còn không có chút nào phát hiện, cái này át hẳn là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Đại nhân, ô ô ô, van cầu ngài giúp đỡ tiện tiếp chiếu cô a. Nguyên lai cái kia thanh âm chói tai là một cái tất phương. Tất nhiên Thế Tôn đã vọt tới sau lưng của bọn hắn, giơ tay chém xuống bọn hắn đầu liền đi mà, vậy còn không bằng liều mạng một phen. Tất Phương trực tiếp ôm lấy Thế Tôn đuổi tều không nói. Thế Tôn trông thấy một màn này cũng có chút lúng túng khó xử. Vừa rồi chính là tiểu cô nương này nói mình tao, vốn là nghĩ trước tiên nắm lấy đánh một trận, nhưng nhìn xem khóc thương tâm như vậy, chính mình cũng ngượng ngùng. Mâu Nam khẽ miệng giật một cái, mới vừa rồi còn mắng người ta đâu, bây giờ liền từng cái đem nước mắt, ra mặt thật dày. Đại nhân, van cầu ngài giúp chúng ta một tay chiếu cố a. Dịu dít. Mâu Nam cũng nhanh chóng ôm lấy thế đuổi, bất quá nói thật Mâu Nam bề ngoài là một cái tám thước tráng hán một thân khối cơ thịt, cái này khóc lên anh, hơn nữa còn ôm từ chân, Thế Tôn không khỏi cơ thể nổi lên một hồi nổi da gà. Chim chết không biết xấu hổ, thật sự một điểm tôn nghiêm đều không cần, hà quá. Mâu Nam ở trong lòng cho Tất Phương truyền âm nói. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Tất Phương cũng cho Mâu Nam truyền âm nói. Thế Tôn mặc dù nói không có thần thông, nhưng thần thể còn ở lại chỗ này, vừa rồi nói chuyện của bọn họ Thế Tôn là nghe nhất thanh nhị sở. Nếu như muốn thiết lập thế lực, bây giờ thần lực của mình còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ dựa vào mình là hoàn toàn không đủ. Thế là Thế Tôn liền làm ra một bộ dáng vẻ cao nhân đắc đạo, liền trên trán vòng quanh tinh thần thần hoàn đều lại sáng lên mấy phần. Các ngươi đứng dậy a. Bản Tôn vốn định dựa vào sức một mình, đem cái này thiên phía dưới đùa bỡn với mình trong lòng bàn tay, có thể tiếc là không làm gì được thiên đạo bất công a. Thế gian này vẫn là quá mức nhỏ yếu, không cách nào dung hạ bản Tôn thần lực, tại bản Tôn nhập thế thời điểm, cái này thần lực tiêu tán rất nhiều, hôm nay các ngươi hai vị ở nơi này gặp ta, thế nhưng là đụng phải đại công đức nha. Thế Tôn biểu tình kia đơn giản thật đáng buồn có thể khóc, nói đi sau đó, khóe mắt còn sâu hơn đến hiện lên một tia ngân quang, không thể không nói, bộ dáng này quả thật có như vậy mấy phần chán nản cao nhân đắc đạo khí chất. Sát tệ. Hai người đồng thời ở trong lòng nói, bất quá lời này bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao bây giờ là có việc cầu người nhà đâu. Hơn nữa nhân gia thực lực cũng không có bày ra, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần thuần di bọn hắn sau lưng bọn hắn hoàn toàn không cách nào phát giác, liền biết người này tuyệt đối là một đại năng. Đại nhân nói đơn giản quá tốt rồi. Chúng ta hai người có thể ở chỗ này nhìn thấy đại nhân, đơn giản chính là tam thế đã tu luyện công đức, đại nhân mau mau cùng chúng ta cùng tiến lên chiến trường a. Thất Phương ngẩng đầu Lê Hoa Đái Vũ nói. Hoa Xoa Lặc, các ngươi nghiêm túc sao? Bây giờ liền đi, không thể cho ta mang đến bảy tiệc mời khách gì. Thế Tôn hơi nghi hoặc một chút. Đại nhân chiến sự căng thẳng a. Phía trước còn có chúng ta nhiệt huyết binh sĩ đang tại quyết tử đấu tranh, chúng ta bây giờ làm việc này, chẳng phải là quá mất lòng người. Những lời ấy cũng là Thế Tôn trầm tư nói. Vậy đại nhân mau mau theo ta tiến đến. Mâu Năm trực tiếp hóa thành pháp tướng, đây là một cái cao hơn chín thức thần yêu, đầu hổ đuôi sói, lớn bảy cái sừng, nhìn uy phong lấm lấm, dùng để làm tọa kỵ chính xác phù hợp. Vậy bản tọa Thế Tôn lời còn chưa nói hết, liền đã bị Tất Phương ôm bỏ vào thần yêu trên lưng. Mâu Năm cũng bắt đầu vung nóng chạy. Các ngươi là muốn đánh người nào a? À, chỉ bất quá cũng chính là một đám chỉ có thể chạm miệng cọp gan thỏ người đi đổ con lợn thôi. Ngồi ở Thế Tôn sau lưng Tất Phương hồi đáp. Vậy các ngươi vì sao lại đánh không lại bọn hắn? Chẳng lẽ các ngươi liền đổ con lợn cũng không bằng? Thế Tôn nhướng mày nhiều hứng thú mà hỏi. Tất Phương khẽ miệng giật một cái, áp chế lại lửa giận trong lòng, không nói thêm gì nữa. Đại nhân đến địa phương, ngài một hồi. Mâu Năm lời còn chưa nói hết, Thế Tôn liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn đầu tiên là tìm một khối cao nhất nham thạch đứng ở phía trên, chậm rãi vận hành thể nội bên trong linh khí. Tiếp đó đứng ở phía trên hô lớn, hôm nay các ngươi thối lui, bản Tôn có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Tiếp đó hai tay sau lưng, vô cùng trang bức nhìn xem phía dưới đám người. Người của hai bên đều dừng lại tay, nhìn xem thân xuyên dị phục chính là Tôn nửa ngày đều không trở lại bình thường. Lúc này đối phương cự thần tộc một vị binh sĩ trả qua thần tới hỏi, ở đâu ra xa tệ. Tiếp đó từ dưới đất nhặt được một cục đất, chạy thẳng tới Thế Tôn trên đầu đập tới, lần này hắn nhưng là khiến cho toàn bộ kình, cái kia một khối thổ khả lạp đơn giản cùng thiên thạch tựa như, hướng về Thế Tôn bay qua. Thế Tôn hai tay sau lưng, đang từ từ nhắm hai mắt ở đó đứng trang bước đầu, hoàn toàn không có phát hiện cái này cục đất hướng mình bay tới. Bình một tiếng một chút đem hắn cho vỗ xuống đi. Bọn binh lính. Mâu Năm. Thất Phương, chương 174, các huynh đệ, đánh hắn. Mụ mụ cứu ta sợ, các huynh đệ, đánh hắn. Cũng không biết là ai hô một câu, trong nháy mắt chiến trường cự thần tộc toàn bộ khép tới đều đối lấy Thế Tôn quyền đấm cước đá. Kia từng cái thấp nhất cũng có cao hơn 2m, 6-70 mã dấu chân to tại Thế Tôn trên thân lưu lại vết tích. Nhưng có đôi khi sẽ thêm ra mấy cái động vật móng hay là chảo ấn cũng rất kỳ quái. Bản tọa muốn giết các ngươi, a a a a ba. Thế Tôn lúc nào nhận qua bực này vũ nhục, lúc này giận dữ hét. Một tiếng gầm giận dữ này là xen lẫn thiên tổ chi nộ khí thế, trung quanh vô luận quân bạn vẫn là quân địch tất cả đều bị không ngừng công kích, chưa tới thiên cảnh đỉnh phong đều bị chấn thành cho bụi, thông thiên cảnh đỉnh phong tất cả thành khối thịt vụn. Trong lúc nhất thời chiến trường yên tĩnh một mảnh, vô số người hoảng sợ nhìn xem mới vừa rồi còn tại bị tùy ý trà đạp Thế Tôn. Các huynh đệ, không cần sợ. Bất quá chuẩn thánh tôn người, chúng ta còn có thánh nhân trấn thủ. Các huynh đệ, bày trận. Giết. Đứng trên đài thánh tướng ra lệnh. Thiên sát vây khốn thần trận. Giết ba. Cái kia một đám cự thần tộc binh sĩ đột nhiên sĩ khí tăng mạnh, từng cái sử dụng lên nội tộc tâm pháp. Thế Tôn cười lạnh, mình là tinh thần 3000 tổ, thiên hạ cái gì đại trận chưa thấy qua, cái này vây khốn thần trận đơn giản là lợi dụng huyết mạch liên tiếp cổ thần chi lực hóa thành thịt người thân hóa. Chỉ cần nhiễu loạn kết nối điểm cái này vụng về đại trận chưa đánh đã tan. Ngươi đứng sai vị trí. Thế Tôn mở miệng đối với một cái thô tâm cự thần tộc binh sĩ nhắc nhở. Binh sĩ kia sửng sốt một chút phát hiện thật đứng sai vị trí, thế là nhanh chóng trở về vị, tiếp đó cái này thiên sát vây khốn thần trận khí thế lại mạnh gấp đôi. Thất Phương cùng Mâu Năm khỏe miệng giật một cái, nhưng không nói gì. Bọn hắn xem như ở phía sau chấn giữ võ tướng, chuyện xảy ra mới vừa rồi là nhìn nhất thanh nhị sở. Trong lòng đối với Thế Tôn thân phận ngược lại có chút tôn kính, nhưng bây giờ xem xét cảm giác hắn vẫn là quá mức cuồng vọng. Yêu tộc binh sĩ lui binh. Thế Tôn bỗng nhiên hướng về phía chỗ cửa thành yêu tộc binh sĩ hô. Yêu tộc đối với đột nhiên đến cường đại viện quân đương nhiên cảm thấy hưng phấn cùng cảm kích, thế nhưng sợ là chuẩn thánh tôn người cũng không nên cuồng vọng như thế à. Sĩ dài bà ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Mâu Năm cùng Tất Phương. Bản tọa nói lui binh. Các ngươi đi sao? mâu năm cắn răng hô. Yêu tộc tướng sĩ lui lại 1000m.
Hừ.
Thế Tôn hừ lạnh một tiếng. Minh Thiên Thánh Tử lui lại 1000m 500. Thiên sát vây khốn thần trận ngưng khí. Nhưng nhục thể chuẩn thánh tôn giả một chiêu. Tại cự thần tộc chấn giữ thánh tướng cũng hô lớn nói. Hệ thống nhắc nhở, Thế Tôn đại nhân tại cực độ tức giận dưới tình huống hồi phục hỗn độn chân viêm, đại hoàng chỉ, hộ thể thần nguyên ba cái thần thông. Tới thật là đúng lúc. Thế Tôn không khỏi đối với hệ thống nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Thế Tôn ngưng khí giống to, bản tôn vừa rồi đã bỏ qua cho các ngươi một mạng, lần này đừng có trách bản tôn vô tình. Tại cự thần tộc chấn giữ thánh tướng không khỏi cười lạnh liên tục, lần này hắn cũng là dùng ngưng khí. Thế Tôn chậm rãi đi thẳng về phía trước, cái kia thiên sát vây khốn thần trận chợt tới. Lan. Thế Tôn phun ra một chữ. Trong nháy mắt thiên sát vây khốn thần trận phá diệt, bảy trận tướng sĩ không ai sống sót. Cái kia chấn thủ thánh tướng ngã bức, tất cả bức. Cái này một cái lan chữ, giống như một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ. Không thể không nói cái kia cự thần tộc thánh tướng để bọn hắn lui lại 1500m thật sự lựa chọn sáng suốt. Cự thần tộc chiến sĩ trông thấy bực này thần uy, dọa đến chân đều mềm nhũn, căn bản là không có cách đi tới. Trăm người chí tôn, vẫn là chuyên tu thân thể. Chạy. Liền thấy người lính kia lời còn chưa nói hết, đầu liền bị bổ xuống. Hôm nay trong tộc Ngũ Thánh cùng Thiên Minh Thánh Tổ phân thân cùng 3 vạn tướng sĩ cùng chiến đấu. Các huynh đệ, Thiên Minh Thánh Tổ bảo hộ, nhục thể trăm vị không đủ e ngại. Các huynh đệ, chơi hắn. Chính là chơi hắn. Nhục thể trăm vị tính là cái gì chứ? Mới vừa rồi còn không phải là bị chúng ta trên mặt đất đá. Thế Tôn khỏe miệng co quắp động, hắn bây giờ đã tức giận, nếu như mới vừa rồi bị cự thần binh sĩ đấm đá chỉ là trên nhục thể đau đớn, lần này hắn là tinh thần nhục nhã. Từ từ Thế Tôn từ đi thong thả đã biến thành chạy chậm lại cuối cùng thành phi nước đại, phóng tới cự thần tộc binh trước trận. Thật là, cái này hỗn độn nội ý đốt gần như vậy, còn muốn chạy lấy đà. Cự thần tộc binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. 100m, 200m, 800m. Thu hoạch trăm vị thủ cấp giả. Thường Hồng Hoang bát bảo kim một khối. Người chết trận trong nhà vợ con thưởng thanh nguyên mô bối hai dương. Lúc này tọa trấn thánh tướng hô lớn nói: "A a a a." Giết ba. Vô số cự thần tộc binh sĩ gầm thét, lao tổ bảo hộ, trọng kim dụ hoặc, để nhóm này lòng của binh lính hỏa một lần nữa cháy lên. Lúc này Thế Tôn tại 500m chỗ ngừng lại. Hỗn độn chân viêm, Thế Tôn tới làm trò, cấp cấp như luật lệ. Diệt. Hỗn độn nội ý. Thế Tôn đống nhiên ngửa về đằng sau, hút vào bị hắn gọi đến hỏa linh, liền thấy trăm trượng liệt diễm từ trong miệng hắn phun tới. Thông nguyên bát bảo phiến. Chí Tôn giống như là ảo thuật như thế, tay nắm chặt lại xuất hiện một thanh đại cây quạt. Hắn đống nhiên vỗ một cái, gió trợ thế lửa, hỏa theo gió tập kích, chuẩn thánh phía dưới đều là cho tàn, hơn nữa lửa này còn phốc bất diệt. Thủy Thánh Thế Tự. Phía sau thánh tướng còn tính là tỉnh táo, mau kêu tới Thủy Chi thánh nhân đem cái này đại hỏa dập tắt. Dù sao bây giờ Thế Tôn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá chính là một cái thiên thánh nhập môn cấp bậc, dù vẫn là thánh nhân thần thông, nước này thánh tự nhiên có thể triệt tiêu mất. Yêu tộc binh sĩ lui lại 3000m. Thế Tôn hô lớn nói, phía sau Mâu Năm cùng Tất Phương đã triệt để mở bước, cái cằm đều nhanh nện vào sàn nhà. Nhưng lúc này Thế Tôn hô to hắn cũng nghe thấy, nhanh chóng kêu gọi binh sĩ lui về sau, bất quá dù là coi như hắn không nói, cái này yêu tộc binh sĩ chạy đoán chừng còn nhanh hơn thỏ. Mâu Năm, chúng ta chẳng qua là nghĩ thủ thành thôi. Lần này cự thần tộc đem vốn liếng đều móc ra, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể liền để trăm vị đại nhân đem cự thần tộc cho diệt tộc a. Xong đi, lần này tạo ra sát nghiệt. Quá nặng đi. Mâu Năm có chút cả lâm nói. Rèn sắc khi còn nóng, Thế Tôn lúc này xông vào cự thần tộc quân sĩ đại trận bên trong, một quyền một cái, một cước một mảnh, mấy cái kia chuẩn thánh căn bản là ngăn không được. Đang tại Thế Tôn đánh đang khoái hoạt đây, đột nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh, liền thấy cái kia cái gọi là Thiên Minh lão tổ phân thân hướng hắn đánh tới, một cước đem hắn đạp ra ngoài thật xa. Thế Tôn nhíu mày, hai tay cấp tốc kết ấn. Đại Hoàng Chỉ, Diệt Ba. Liền thấy trong nháy mắt thiên địa biến hóa, gió nổi mây phun, trên bầu trời hiện một cự chỉ, trực tiếp liền hướng về mấy cái tiêu cự thần tộc thánh tướng ấn xuống. Không thể không nói, cái này thiên thánh phân thân vẫn còn có chút thực lực. Bay thẳng đến chúng tướng sĩ đỉnh đầu lấy hai tay chi lực nô lên cái kia cự chỉ. Dưới đáy một loại cự thần tộc binh sĩ, trông thấy lao tổ nhà mình xuất thủ, lại đối phó Thế Tôn cho đến trước mắt công kích mạnh nhất, không khỏi lớn tiếng reo hò. Thế Tôn lại nhíu mày, ai, hắn phát hiện hôm nay chính mình cau mày số lần thực sự là càng ngày càng nhiều, thế là giơ tay lên vuốt ve giữa lông mày chữ xuyên văn. Xem ra các ngươi lão tổ này vẫn còn có chút thực lực, như vậy cái thứ hai, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thế Tôn chậm rãi đưa tay trái ra. Dưới đáy một đám binh sĩ nhìn thấy một màn này đều có chút xí ngốc. Mụ mụ cứu ta sợ. Chương 175, tinh thần Thế Tôn 3000 tổ hiện chân thân, phục hai tộc giảm thọ đức. Thế Tôn nhìn xem phía dưới những cái kia trên mặt đột nhiên một tinh một âm, vì vui mừng đám binh sĩ, có chút cảm giác bọn hắn đáng thương. Lúc này vô luận cái kia vài tên thánh tướng dù thế nào hô to, dù thế nào để thằng tiền thưởng, những binh lính kia cũng không động đậy nữa, chỉ là ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, một mặt thần tình tuyệt vọng. Mong rằng tinh thần 3000 tổ Thế Tôn đại nhân bỏ qua cho cự thần tộc một mạng a. Cái kia đang khiêng hai cây cự chỉ Thiên Minh lão tổ hô lớn nói. Đột nhiên này mở miệng âm thanh giống như là hai mảnh dị sét miếng sắt ma sát, khó nghe đến cực điểm. Ngươi có lý do gì để cho ta tha các ngươi một mạng? Thế Tôn nhíu lông mày vấn đạo. Là bằng lúc đó các ngươi cái kia một đống mắt con thay phiên lần đập ta, vậy thì các ngươi cự thần tộc cuồng vọng tự đại. Ta lúc trước liền đã nói qua, chính các ngươi lui binh, ta tạm tha các ngươi một mạng, bây giờ cảnh tượng này đều là các ngươi tự tìm. Thế Tôn trầm giai nói. Muốn trách thì trách nhà các ngươi đám kia mắt con, đem ngươi khiêng ra tới quá muộn. Nói, Thế Tôn lại tại trên ngón tay cái kia đại hoang nhiều xuống hai phần lực. Mong rằng Thế Tôn đại nhân bỏ qua cho cự thần tộc một mạng. Mâu Năm cùng Tất Phương đều chạy đến quỳ xuống cầu tình. Mong rằng Thế Tôn đại nhân thủ hạ lưu tình. Nhà ta lão tổ lớn tuổi, ngài dạng này nhưng là muốn mệnh của hắn a. Ta cự thần tộc, nguyện vĩnh thế làm nô, nghe đại nhân phân công, nhất định không nên đả thương nhà chúng ta lão tổ a. Cái kia cự thần tộc Ngũ Thánh cũng chạy mau đến trước trận quỳ xuống cầu tình. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho cự thần tộc một mạng a. Bởi vì những binh lính kia địa vị quá mức hèn mọn, căn bản không xứng xưng hô thế tôn danh tự, thế là lợi dụng đại nhân xứng. Các ngươi là vì sao khai chiến? Thế Tôn chậm rãi vấn đạo. Việc này đều tại ta. Mâu Năm hồi đáp. Chuyện này đơn giản là ta nhìn chúng cự thần tộc một nữ tử, cự thần tộc nữ tử cùng cự thần tộc nam tử khác biệt, thân thể bọn họ muốn so đồng tộc người nhỏ nhắn xinh xắn nhiều. Mâu Năm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói. Hơn nữa tướng mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, lúc đó ta không biết, nhưng về sau mới phát hiện đó là cự thần tộc công chúa, cự thần tộc vì đoạt lại công chúa, liền cùng chúng ta khai chiến. Cái kia công chúa đâu? Thế Tôn vấn đạo. Đã mang thai hài tử, gia đình bây giờ mỹ mãn. Đem cái này một đám binh sĩ mệnh làm cho đùa, chơi rất vui phải không? Thế Tôn đem mặt tới gần Mâu Năm, khẽ cười nói. Tại hạ không dám. Bây giờ Mâu Năm run giống run rẩy như thế, liền nhìn cũng không dám nhìn Thế Tôn một mắt. Đột nhiên, Thế Tôn tay trái trực tiếp lấy ra hướng đan điền, đem yêu đan cứng rắn xé rách đi ra. Mâu Năm miệng hà lớn, ôm bụng bên trên cái kia huyết động, mắt thấy liền. Đại nhân. Thất Phương toàn thân phát run, muốn cầu tỉnh, nhưng đã chậm. Bản tọa đã hủy hắn đời này tu vi, nhưng che lại hắn mạch máu, giảm thọ 3000 năm, cự thần tộc nữ tử niên linh vốn cũng không dài, chừa cho hắn thời gian dài như vậy, đầy đủ nhường hắn cùng với cự thần tộc công chúa tóc trắng giai lão. Thế Tôn vung tay lên, triệt hồi đại hoang chỉ. Hắn lúc này đã trở về thiên thần hình thái, đầu đội vòng sao, mắt lộ thần quang, khắp nơi tản ra uy nghiêm cùng hiển hòa khí chất. Đương nhiên, nếu như không chú ý hắn cái này gợi cảm váy da áo da cùng ở phía trên thêu cái kia một đống sâu gióm, còn có một cái thấy không rõ giống loài hai cánh quái, cũng thật sự là có như vậy mấy phần thiên hạ khí thế duy ngã độc tôn. Liền thấy cái kia thiên minh lão tổ như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, không ngừng thở dốc, ho khan. Kế tiếp chính là ngươi, xem như trong nhà lão nhân, liền hài tử đều không còn được, công chúa đều có thể bị người khác trộm đi, ngươi cũng vô pháp đào thoát trách nhiệm, nhưng hôm nay, bản tọa muốn làm lấy một cái mua bán. Sau khi nói xong, Thế Tôn chậm rãi đi đến Thiên Minh lão tổ bên cạnh, nắm lên y phục của hắn cổ áo, hung hăng rút hai bàn tay. Cái này hai bàn tay nhưng rất khó lường, đem cái này Thiên Minh lão tổ cái này bộ xương đều nhanh rút tản, phun ra một miệng lớn máu đen cùng mấy khối thối giữa phế thịt. Ở một bên cự thần tộc tộc Nhậm Đô hai mắt nhắm nghiền, bịt kín lỗ tai, đây là của bọn hắn lão tổ, lão tổ xấu mặt là không thể nghe không thể nhìn. Ta đã giúp ngươi đả thông kinh mạch, ngươi những năm này tu luyện kinh mạch không thông, ngươi phun ra cái kia một ngụm máu đen chính là thân thể ngươi chúng độc làm, cái kia mấy khối thịt nát là ngươi thần tâm đã nhanh muốn thối giữa bộ phận. Những người khác không hiểu, nhưng cái này Thiên Minh lão tổ như thế nào không hiểu. Thế là gượng chống giữ thân thể này, cũng cho Thế Tôn lễ bái, hắn hiện tại cơ thể chính xác thoải mái hơn, nhiều năm ngăn chặn tĩnh mạch cũng có chạy trở về, hơn nữa tu vi của mình cũng có một chút ẩn ẩn phá bình cảnh chi thế. Kêu gọi hệ thống, ta muốn tự hạ một vạn năm tuổi thọ, đem ngoại trừ lúc đó đạp ta những cái kia cự thần tộc cùng yêu tộc các chiến sĩ phục sinh. Thế Tôn ở trong lòng đạo. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch đã hoàn thành, hoan nên lần sau hân hạnh chiếu cố. Đi mãi mãi ngươi lần sau hân hạnh chiếu cố. Thế Tôn ở trong lòng mắng. Ta đã giúp các ngươi đem những cái kia chết trận các chiến sĩ đều sống lại. Thế Tôn khẽ cười nói. Đương nhiên, ngoại trừ lúc đó đạp ta những cái kia. Thế Tôn cảm thấy mới vừa nói không thích hợp, lại tăng thêm một câu. Liền thấy lúc này bên trong chiến trường, từng đạo tinh thần chi quang chụp ảnh những cái kia đã chết các tướng sĩ, vô luận là những cái kia bị đốt thành cho bụi, vẫn là những cái kia bị hắn một cước đá nát nội tạng, vô luận bị thương bao nhiêu, cơ thể lại xây lại khôi phục lại. Bản Tôn phía trước nói qua, bản Tôn muốn chinh chiến thiên hạ, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta? Xuất sinh nhập tử, xông pha khói lửa, lại chỗ không chối tử. Xuất sinh nhập tử, xông pha khói lửa, không chối tử. Trung quanh vô luận là yêu tộc vẫn là cự thần tộc, lúc này đều phát ra từ nội tâm cảm kích Thế Tôn, lại quỳ gối tại Thế Tôn sức mạnh phía dưới. Bản tọa bây giờ muốn đi hai người các ngươi tộc lãnh địa tìm kiếm hỏi thăm, để vì ngày sau ta đánh xuống căn cơ, có thể. Đây chính là tổ a. Tinh thần 3000 tổ, đây chính là bọn hắn hồi nhỏ nghe trong chuyện xưa mới phải xuất hiện người. Trong truyền thuyết thế giới này vô cùng lớn, trên thế giới này kỳ thực lại không chỉ đám bọn hắn một cái thế giới, mỗi cái thế giới bên trong cũng sẽ không chỉ có bọn hắn một cái thế giới này, nhưng mỗi trong một cái thế giới đều chỉ sẽ có một cái tổ. Truyền thuyết sáng thế chi thần, sáng thế sơ khai lúc, sáng tạo ra đại thiên thế giới mà mỗi cái trong thế giới an bài một cái chân tổ, không nghĩ tới trong truyền thuyết đều là thật, bọn hắn hôm nay thế mà nhìn thấy chân nhân. Thế giới này lớn như vậy, cũng không chỉ vẹn vẹn có hai người các ngươi tộc đàn, thân phận của ta các ngươi phải giữ bí mật, hôm nay mọi người ở đây không cao hơn 10 vạn người, ta đã cho các ngươi xuống cấm kỵ, hôm nay lại ngồi các vị, đợi ta tương lai chinh phục thế giới thời điểm, các ngươi cũng là đại công thần. Thế Tôn dùng một loại vô cùng có sức dụ dỗ âm thanh nói. Đang ngồi hai tộc cũng đều có suy tính của mình, đều nghĩ nhường Thế Tôn đại nhân đi trước chính mình trong tộc của nhìn, bất quá vẫn là Thiên Minh lão tổ bối phận lớn nhất, thế là hắn liền mở miệng trước. Thế Tôn đại nhân, đoạn đường này đến nhất định là rất nhiều mệt nhọc, chúng ta cự thần trong tộc nữ tử tính tình dịu dàng, tay nghề tinh xảo xinh đẹp như hoa, mà chúng ta nam tử người người cũng là anh hùng, không bằng chân tổ đại nhân. Không đúng, Thế Tôn đại nhân đi trước chúng ta tộc đàn đi quan sát. Ha ha, mỹ nhân kế sao? Thế Tôn cười lạnh sắc mặt khó coi nói. Không dám. Không dám. Cái kia giọt giọt mồ hôi theo Bình Minh lão tổ cái trán chảy xuống. Nga hống giống giống. Ta liền dính chiêu này, mau dẫn ta đi. Mau dẫn ta đi. Thiên Minh lão tổ. Thất Phương. Chúng tướng sĩ, chương 176, xà hạt phụ nhân tâm, gia bị bá vương ngạnh thượng cùng, Thế Tôn đại nhân ngài nhìn. Chúng ta cự thần tộc không giống với yêu tổ, bọn hắn thiên sinh địa dưỡng, đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu thấp hơn rất nhiều. Mà chúng ta cự thần tộc nhưng là bản cổ đại thần tinh huyết bị ta ăn, cho nên thai nghén cái này cự thần nhất tộc, cho nên chúng ta cự thần tộc là hậu thiên cho thế, cho nên chúng ta đối sinh tồn yêu cầu cũng càng hà khắc. Cái kia thiên minh lão tổ tay chỉ ruộng lúa mạch bên trong đang tại canh tác nông phụ. Bởi vì thế tôn vì nàng đã thông tiểu chu thiên, bây giờ cái kia thiên minh lão tổ là một bộ trẻ tuổi mỹ phụ hình dạng, không phải cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Vừa rồi ta nghe các ngươi trong tộc tiểu bối nói ngươi là phân thân là chuyện gì xảy ra? Thế tôn thuận miệng vấn đạo. Ai? Năm đó ở phía dưới vì xung kích thiên thánh chi vị bị thiên kiếp đánh nhục thể hủy diệt, bây giờ ta đây chỉ là nguyên thần thôi. Nói chuyện lên chuyện cũ cái kia thiên minh lão tổ mặt mũi tràn đầy đều là thổ thức. Vì cái gì thế này còn chưa lập thiên đạo liền có thiên kiếp? Theo lý thuyết ta tiến nhập thế giới này, ta liền là thế giới này thiên đạo. Thế tôn ở trong lòng hoài nghi nói. Têu gọi hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống hồi phục, bởi vì túc chủ năng lực không khôi phục hoàn toàn, giữa lúc này hệ thống giúp túc chủ mang lý thiên đạo chức vụ. Ngươi thực sự là gan chó thật lớn. Thế tôn vẫn nộ quát. Dù cho ngươi là cuối cùng thần sáng tạo chi vật, bản tọa thế giới còn không có đến phiên ngươi để ý tới. Hệ thống hồi phục là minh bạch. Thế tôn nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ sợ hãi khí tức, hệ thống loại vật này, thế nhưng là không có cảm tình. Xem ra sau này muốn nhiều thêm lưu ý. Thế tôn chậm rãi nói. Thế tôn đại nhân ngài nói cái gì? À, không có gì, ta nói sau này các ngươi thần yêu hai tộc phải đồng tâm hiệp lực, vì ta chinh chiến hồng hoang chuẩn bị sẵn sàng. Xin nghe đại nhân thánh ngôn. Đúng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cự thần tộc cơ thể chênh lệch to lớn như thế, các ngươi là như thế nào giao hoan? Thế tôn trầm tư vấn đạo. Nghe xong lời này thiên minh lão tổ sắc mặt một hồi ửng hồng, dù cho là hồng mông chưa khai hóa thời kỳ, cái này cũng hỏi quá mức ngay thẳng. Đại nhân nói vấn đề tại hạ thực sự không cách nào hồi phục, tại hạ nói tới thai nghén là lúc tu luyện chạy xuống bản nguyên mồ hôi, tại hạ cũng không nhận qua nhân luân sự tình, càng không nhận qua sinh con nuôi khổ. Thiên minh lão tổ nhanh chóng quỳ xuống lễ bái trả lời. A, vậy ngươi muốn thử xem cái này nhân luân sung sướng sao? Thế tôn mỉm cười vấn đạo. Lúc này thiên minh lão tổ sắc mặt tường đỏ hai con ngươi rưng rưng ánh sáng nói, mong chân tổ đại nhân nói quá lời, nếu lại là ra khinh bạc ngữ liệu, tại hạ tình nguyện tự vẫn cũng không muốn mặc người đùa giỡn. Hừ. Thế tôn từ trong tay áo vứt cho nàng một cây chủy thủ hừ lạnh. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ là cái. Ngươi đơn giản là cảm thấy bây giờ cự thần tộc huyết mạch quá mức thấp kém, không chịu đem huyết mạch của mình chuyển cho những thứ này cự thần tộc tộc dân. Muốn dự định tại ngươi leo lên thiên thánh chi vị thời điểm lấy ra thế thiên, đến lúc đó tại thần không biết quỷ không hay thay đổi một nhóm che lại hai mắt của ta. Thế tôn khẽ cười nói. Lúc này thế tôn một lời nói ra trong lòng của nàng chuyện, bây giờ quỳ trên mặt đất nàng là run lẩy bẩy, nàng cảm giác cái này chân tổ thực sự là thật là đáng sợ. Cái này mỉm cười bộ dáng trong lòng nàng cũng là càng phát kinh khủng. Xem ngươi bộ dáng, cùng bọn hắn khác biệt ta liền biết, trong lòng ngươi ngạo khí, thế nhưng là rất lớn đâu. Thế tôn khẽ cười nói. Cự thần tộc nữ từ nửa người dưới cũng là thân rắn đuôi rắn, mà cái này thiên minh lão tổ lại đem nửa người dưới của mình biến hóa thành song chân. Nghe xong thế tôn nghe được lời này, nàng nhanh chóng hiện nguyên hình. Không hổ là xà hạt mỹ nhân. Thế tôn nhẹ vỗ về thiên minh lão tổ gương mặt chậm rãi nói, nhưng đột nhiên trên tay tăng thêm khí lực, hung hăng một cái tát đem thiên minh lão tổ quất ngã xuống đất. Lúc này chính là hồng hoang thời kỳ, là người đều là u mê. Thiên luân hoan hợp sự tình vốn là vật chỗ có thể, thú chi bản tính, ngươi xem như nhất tộc chi tổ, không chịu truyền lại từ mấy huyết mạch cho hậu đại, còn hướng về phía một đám tiểu bối lên sát tâm. Sư tôn chậm rãi đi đến bình minh lão tổ trước mặt, đem nàng đỡ lên, dùng ngón tay điểm một chút bị phiến ra máu khoe môi, nhẹ nhàng cho nàng điểm hai cái lúm đồng tiền. Thiên luân sự tình, ngươi cứ việc đi làm, đến lúc đó bản tọa khôi phục thần lực, công bố phong thần bảng thời điểm, át hẳn không phải ít người chỗ tốt. Vừa rồi một cái tát kia thế năng đơn giản như đao đồng dạng lăng lệ, nhưng bây giờ thật sự động tác, nhưng khắp nơi lộ ra ôn nhu. Đại nhân nói đúng, về sau lại xuống cũng không dám nữa. Nhưng mà tại hạ bây giờ vẫn như cũ không cách nào đem huyết mạch của mình truyền đi. Thiên minh lão tổ lắc lắc bị tắt đến choáng váng đầu, lấy dũng khí đối với thế tôn nói: "Ta bây giờ là bách thánh chi thể, phổ thông cự thần tộc nam tử căn bản là không có cách nhường sinh sôi không ngừng chi khí vào thân ta." Bình minh lão tổ sắc mặt thản nhiên nói: "Cho nên nói đâu?" Thế tôn nhíu lông mày, vấn đạo: "Mong tinh thần thế tôn 3000 tổ đại nhân cùng ta kết hợp." Sau khi nói xong lập tức quỳ xuống dập đầu, tiếp đó cùng thế tôn hai mắt đối mặt: "Muốn làm mẫu thần, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, sướng sao?" Thế tôn khẽ cười nói: "Bản tọa cho là mình vối." Thiên minh lão tổ trung quy là hiện ra chính mình bản tính. Nghe lời này một cái thế tôn đều bị chọc giận quá mà cười lên, thế là liền bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục mở miệng vừa nói. Ngươi xứng ở nơi nào? Chỉ bằng ngươi tu vi này sao? Thật là tổ tu vi hiện nay còn không có khôi phục, tại hạ tu vi bây giờ thật sự tổ cao. Thế tôn bị câu nói này cho chẹn họ một chút, một chốc, không biết trả lời như thế nào. Chân tổ tu vi bây giờ còn không khôi phục, nếu là chân tổ thực sự không đồng ý, thiếp thân cho dù là hủy chính mình vạn năm tu vi, cũng muốn cưỡng ép giao hợp. Ngươi đang uy hiếp ta? Sư tôn nhíu lông mày, chờ mong câu trả lời của nàng. Là hừ, si nhân nói thế tôn lời còn chưa nói hết, bình minh lão tổ liền trực tiếp nào tới, dùng miệng của mình ngăn chặn thế tôn miệng. Cái này mẹ hắn có thể nhịn. Chính mình đường đường tinh thần 3000 tổ, hôm nay nếu là bị một nữ tử cho mạnh, sau này nên như thế nào đối mặt những thứ khác lão tổ? Lúc này quyết đoán huyền ngọc thủ thi triển, hộ thể thần nguyên bày ra, nhưng thiên minh nhanh hơn hắn, trực tiếp ấn xuống hai tay của hắn, đem hắn hướng về trên tường đẩy, tiếp đó thi triển định thân thần thông, nhường thế tôn không thể động đậy. Trung quanh cự thần tộc tộc dân đều nhìn ngộng, bởi vì thế tôn cùng bình minh nói chuyện xuống kết giới bọn hắn nghe không được, nhưng đã làm những gì? Bọn họ đều là nhìn nhất thanh nhị sở, đầu tiên là thật tổ hung hăng quạt lao tổ nhà mình một cái tát, tiếp đó chân tổ liền bị lao tổ nhà mình cho giết ngược. Hôm nay chính là chân tổ cùng ta ngày đại hôn, tất cả cự thần tộc tộc dân cùng khánh hạ tam thiên. Bởi vì lúc này là hồng hoang sơ khai thời điểm, sáng sớm không thái dương, ban đêm không trăng hiện ra, mọi người phân rõ thời gian phương thức chính là buổi tối chính là không có ngôi sao thời điểm, buổi sáng chính là có ngôi sao thời điểm. Cái này nói tới 3 ngày, nhưng thật ra là chúng ta hiện thế 2 ngày rưỡi. Nhưng cự thần tộc tử dân xem xét hôm nay chân tổ tình nguyện tự xuống giá mình làm nhà mình tộc nhân tinh tổ, cũng là cao hứng ghê gớm, trang diện một trận hỗn loạn, chúng tộc người cũng là nhảy cẫng hoan hô. Thế tôn, ạ bà ạ bà. Chân tổ a, ngươi hôm nay liền từ ta đi thiên minh lão tổ cười duyên nói ra. Anh, cầu nguyện phiếu, đại gia phát thêm bình luận, để cho ta khang khang các ngươi muốn nhìn cái gì. Chương 177, này giao thế tôn thành vợ chồng thần, yêu tộc lao tổ cầu bài kiến, anh. Thiên minh thân rắn quan xoắn có giúp ở xóa xỉnh, hai tay che mặt ở đó khóc. Mà thế tôn nhưng là vô cùng thích dí khoác lên quần áo, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một cây sổ tay khói. Hít một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói, là ngươi cướp bản tọa, ngươi khóc thứ gì. Tuy thuốc lá cũng không phải đồ vật của cái thế giới này, nhưng thế tôn thế nhưng là tình tổ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa hắn có một thế cũng giáng sinh tại kỷ nguyên thời đại, trong đầu cất giữ đồ vật cũng không phải thường nhân có thể so, nhưng hắn một thế này không giống với khác một thế sinh mệnh, hắn lần này là chân chân chính chính bản tôn buông xuống. Vì một thế này, hắn đã dự như 3 lần sáng thế luân hồi, lần này thế giới là chân chính thế giới của hắn, tuy chính mình thân là tinh thần thế tôn 3000 tổ, nhưng thật là cái này 3000 nhân trung tương đối hạng chót vị kia. Những thứ khác chân tổ thật sớm liền thành lập nên thế giới của mình, mà chính mình nhưng là trước tiên lựa chọn tích lũy kinh nghiệm trợ phục. Ở kiếp trước ngân hà là hắn hủy diệt thứ 9, mà bây giờ khoảng cách sáng thế nhất tuyến thiên cũng bất quá còn thừa lại một lần luân hồi thời gian. Cái gọi là sáng thế nhất tuyến thiên, chính là sáng thế chi thần đã không còn sống lâu nữa, sẽ tại tinh thần thế tôn 3000 tổ bên trong tuyển ra một vị tới kế thừa chính mình vị trí, mà những thứ khác 2999 cái sẽ toàn bộ tiêu tán ở cái này trong chiều không gian. Mình là nhóm đầu tiên chân tổ, cũng là sáng thế thần coi trọng nhất một trong đệ tử, những năm này mỗi một lần luân hồi, sáng lập chi thần khí tức liền sẽ yếu hơn mấy phần, những thứ này thế tôn cũng đều cảm thấy. Lâu như vậy ngủ đông, không chỉ là vì mình, càng là vì cái này toàn bộ trong chiều không gian thương sinh, không phải vậy thế tôn cũng sẽ không làm 3 cái luân hồi gà tơ, tác giả đánh dấu. Mỗi một cái sáng thế luân hồi là 90 ức năm. Sự tình hôm nay, nhìn như trong lòng của hắn không dao động chút nào, kỳ thực hắn so Thiên Minh còn nghĩ khóc. Thiên Minh nhìn chính mình khóc nửa ngày, cái này Thế Tôn cũng không điểm phản ứng, ngược lại ngồi cái kia ngẩn người, thế là liền hướng về bên cạnh hắn nhích lại gần. Cái này mấy đời luân hồi đến nay, vô luận chính ta cuối cùng chuyển sinh thành cái gì, chung quy là không có chân chân chính chính lãnh hội nhân gian cảm tình. Trong mắt cũng là thiên hạ tục vật ở giữa ngươi lừa ta gạt, ta không biết làm như thế nào đối đãi ngươi, nếu như về sau ta phụ ngươi, nên làm thế nào cho phải. Thế Tôn đem Thiên Minh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói: Lúc này Thiên Minh đã cùng Thế Tôn kết thành vợ chồng thần, hai người tâm ý tương thông, tự nhiên cũng biết Thế Tôn suy nghĩ cái gì. Thành thì công thành danh thoại, bại thì vạn kiếp bất phục, thiếp thân cái này mấy đời luân hồi đến nay cũng không trải qua cái gì, nếu là thật thất bại, ta với ngươi cùng nhau hóa thành cho bụi lao tới cái này trong tinh hải, thiếp thân cũng không oán không hối hận. Lúc này Thiên Minh nhỏ giọng nói. Tinh thần chi tổ Thế Tôn vợ nghe thưởng. Đang tại hai người đang nói chút vợ chồng nhà thì thầm lúc, Thiên Minh thần bị đến. Thật là, lão đầu tử cũng không thể trễ một chút lại đến. Thế Tôn khó chịu nói. Lúc này bầu trời từng đạo thần nguyên, thẳng đến Thiên Minh mà đi. Tinh tổ vợ chính là thiên hạ mẫu thần, không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Hôm nay thần tổ phân thân ta liền vì ngươi lại tố nhục thân. Bên trên bầu trời từng trận thần âm, đầu người vì nguyên thần đứng đầu, vi biểu văn vật, ban thưởng ngươi yêu tộc sừng rồng đơn chi, mẫu thần bản tộc chính là cự thần, do đó trên trán cự thần linh mân. Thế gian càn khôn có câu, ngươi phu là tinh thần thần hoàn, vậy liền ban thưởng ngươi hư không thần hoàn. Cái cổ chính là hô hấp cảm thụ thiên địa linh khí chỗ, đặc biệt ban thưởng thủy tộc linh mang, vi biểu nữ tử âm dương chi thuộc, nửa người dưới không thể đổi hóa vĩnh là thần rắn, tượng thần thời điểm liền ban thưởng ngươi hai chân, vợ chồng cũng là chim liền cánh. Thế Tôn hôm nay cùng ngươi tất cả hóa một đơn cánh, một trái một phải, ý là âm dương chi thuộc, càn khôn có khác biệt. Tinh thần mẫu thân tự nhiên không thể tướng mạo xấu xí, hôm nay ban thưởng ngươi dung nhan tuyệt thế, vạn cổ trường thanh. Thế Tôn nhanh chóng vì Thiên Minh khoác hảo y phục, chính mình cũng hóa ra bản thân pháp tượng. Liền thấy Thế Tôn pháp tướng có song long chi giác, hồ tiên chi nhãn, đầu người phía trên vờn quanh tinh thần thần hoàn, nửa người dưới chính là kỳ lân chi thể, đi đường lúc trên đất dấu móng đều là tưởng vân bay ra, cũng là thân người thú thể. Thiên Minh số này dương khí quá nặng, hôm nay tổ thần ban tên này giao, vạn tôn quỳ lạy. Tuy Thế Tôn bây giờ là một mặt tôn kính đi lấy chắp tay lễ, nhưng trong lòng ước gì sớm một chút nhường lao đầu này xéo đi. Hai bên lẫn nhau đi một đống hôn tạp cấp bậc lễ nghĩa, chung quy là đợi đến lao đầu này đi. Thế Tôn quay đầu nhìn lại lúc này một câu cờ mở nở liền đi ra, cờ mở nở, đây là vợ ta. Sáng thế chi thần quả nhiên chính là sáng thế chi thần. Hắn nói tuyệt mỹ cũng đúng là tuyệt mỹ, tướng mạo không phải không có biến thái nhiều, bây giờ tướng mạo này tuyệt đối là mỗi cái thời đại, mỗi cái chủng tộc đều sẽ cảm giác rất đẹp tướng mạo, loại này chúng sinh tuyệt mỹ không cách nào miêu tả. Lại thêm này giao cái này đã trở thành sự thật tổ sau đó trên thân loại kia dung nhập thế gian ôn hòa vạn vật khí chất, trong nháy mắt cũng cảm giác trên mặt nàng tuyệt mỹ không còn chói mắt, mà là có một loại mẫu nghi thiên hạ mỹ cảm. Cuối cùng không lỗ mình tại bên kia quỷ lâu như vậy, xem ra vẫn là đáng giá. Thế Tôn nghĩ thầm đến. Dương Quân, bây giờ nên làm gì? Này giao chậm rãi lên tiếng hỏi. Đều do lão giả thối tha này, tới thật không phải là thời điểm, đi thôi, cùng ta đi trong phòng, nói một chút cái này thiên nguyên kỷ đều có cái nào khó khăn, đến lúc đó ta là muốn chinh phục toàn bộ tinh không. Thế Tôn vừa nói, một bên triệt tiêu pháp tướng, ngươi bình thường dáng vẻ đi tới phòng. Ngạch, hẳn là miễn cưỡng có thể xưng là phòng ở chỗ. Bây giờ chúng ta vấn đề lớn nhất chính là, thế gian bách tộc cũng không phải mỗi cái tộc cũng là tin đại nhân ngài, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đem bọn hắn đánh phục. Này giao chậm rãi nói, thiếp thân biết ở nơi này man hoang thế giới bên trong, có một chỗ, có một cái có thể chấn hồng hoang định thế giới thần vật. Thế Tôn khoát tay áo ra hiệu nàng nói tiếp. Vật này chỉ có tại hắn cho rằng người khiêu chiến đủ cường đại thời điểm, hắn mới có thể thần phục. Thế Tôn sờ soạng đi hậu viện cầm bầu nước múc nước bọt vừa nói,
ngươi đi qua mấy lần?
Thiếp thân đi qua 3 lần, cuối cùng tất cả thất vọng mà về.
Vậy ta hẳn là đi bên trên 4-5 lần là đủ rồi.
Thế Tôn uống nước xong đem bầu nước thả lại trong chung nước, quay đầu trở lại đối với Này Giao nói,
Này Giao ngẩn người.
Dương Quân Hà ra lời ấy,
ở đây là thế giới của ta, là ta hồng hoàng, nếu có khả năng một thứ, đối với ta tạo thành có được có thể khiến thiên hạ kết quả, ta liền tuyệt đối phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Ta cũng không muốn giống ta đời thứ hai luân hồi thời điểm gặp lại một cái cùng tiên đế một chữ sóng vai người, cho dù là cái vật phẩm cũng không được, lại nếu như dù là sẽ có, cái kia cũng tuyệt đối là ta sáng tạo ra.
Thế Tôn khẽ cười nói,
Dương Quân Minh dám.
Chân tổ, lão tổ, yêu tộc lão tổ cầu kiến.
Một cái cự thần tộc nữ tử chậm rãi đi tới nói,
yêu tộc lão tổ.
Thế Tôn khẽ cười nói,
kỳ thực ta cảm giác, dưới một người, trên vạn người vị trí chỉ cần một cái là đủ rồi.
Thế Tôn quay đầu đối với Này Giao nói, chương 178, âm tàn tâm kế, yêu tổ phục tôn, chân tổ thánh tôn, công đức vô lượng.
Cái kia yêu tộc lão tổ hướng về phía Thế Tôn đi yêu tộc tôn kính nhất đại lễ.
Nếu như yêu tộc lão tổ không có việc gì, có thể cân nhắc đi trước, nếu là nếu ngươi không đi đừng trách bản tọa thanh lý thánh vị.
Tuy Thế Tôn nói là lấy người khác tính mệnh chi ngôn, nhưng ôn hòa thật giống như tại nói ngươi ăn cơm chưa như thế.
Ta là vì chân tổ dâng lên cái này hồng hoang vạn giảm đồ.
Yêu tộc lão tổ không kiêu ngạo không tự tin nói.
À, vậy dạng này xem ra ngươi ngược lại là còn có chút tác dụng, vậy ngươi liền tự phế thánh nguyên đi thôi, muốn trách thì trách ngươi không phải là một cái thân nữ nhi, bây giờ cự thần tộc lão tổ đã thành bản tọa vợ chồng thần, dưới một người trên vạn người vị trí, ta chỉ cần một cái.
Sư Tôn cầm qua đi hoang vạn giảm đồ, liền cũng không ngẩng đầu nói.
Tiểu bối còn có một việc, nếu thật tổ thánh tôn cam đoan không giết vạn bối, không lấy vạn bối thánh nguyên, vạn bối liền khuynh đếm cáo chi.
Yêu tộc lão tổ lần nữa quỳ xuống nói.
Ha. Ha ha, hảo, thực sự là hảo, các ngươi từng cái nhìn bản tọa thần lực còn chưa khôi phục, cũng cảm giác chính mình phối cùng bản tọa bản điều kiện phải không?
Thế Tôn vỗ tay, khẽ cười nói,
hồng hoang chi địa có một chấn thần khóa, bề ngoài cùng nó thánh cấp thánh khí như thế, nhưng mà có thể khóa tinh thần thứ tổ, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti âm thành, để cho người ta không mò ra bộ tộc này lão tổ đến cùng muốn làm cái gì.
Thế Tôn sắc mặt cuối cùng ngưng trọng lên, hắn càng phát cảm giác sự tình không thích hợp. Từ hắn ban đầu đi tới nơi này cái thiên nguyên kỳ kỳ dị hoang cổ cự thú, hoặc giả thuyết là cái kia có được có thể được thiên hạ thần vật, lại đến bây giờ chấn thần khóa,
ta xem cái này thiên nguyên giới sáng tạo thời gian cũng không chỉ ta tưởng tượng ngắn như vậy. Thế Tôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiếp đó lại đột nhiên nhớ tới lúc đó chính mình hệ thống tản mát ra cái kia một tia sợ hai khí tức, sắc mặt càng thêm âm tàn.
Dưới đây yêu tộc lão tổ nhìn chính là kinh hồn tán đảm, lại nhìn thấy cái này Thế Tôn sắc mặt lúc này lại âm tàn đến cực điểm, trong lòng lại không nhịn xuống sợ hãi. Hắn kỳ thực đã sớm đoán được một ngày này, hắn bây giờ là gánh vác lấy ngàn vạn yêu tộc sinh mệnh đến cho Thế Tôn hiến vật quý, mình nếu là thật chọc giận cái này hỉ nộ vô thường bệnh tâm thần, làm không tốt mình có thể kéo chính mình nhất tộc người đi làm cho cùng.
Hiện cái chân thân, nhường bản tọa xem.
Thế Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bây giờ hoàn toàn chính là một bộ lưu manh bộ dáng vô lại.
Yêu tộc chân thân sẽ đem quần áo tối lui, tuy bây giờ là hồng hoang vỡ lòng thời kỳ, nhưng nên hiểu đạo lý, kỳ thực bọn hắn cũng đều hiểu. Thân thể chân chuồng, bọn hắn cũng nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu như là cao cấp yêu tộc, bọn hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, bởi vì những thứ này cao cấp yêu tộc trên thân bao trùm lấy da lông hoặc là cánh chim, đã làm được hóa áo trạng thái. Bọn hắn nguyên hình cùng pháp tướng đều là giống nhau, ngược lại là không cảm giác có nhiều xấu hổ. Nhưng nhân gia là nhất tộc chi tổ, ngươi dạng này để người ta nói hiện nguyên hình phát hiện nguyên hình để người ta làm khỉ đuồng địch.
Xem như đã sống hơn ngàn năm tôn giả tới nói, năm này bọn hắn cũng dưỡng thành có địa vị cao cái chủng loại kia ngạo khí.
Thế Tôn an vị ở nơi đó nhìn xem yêu tộc, chờ hắn làm ra động tác.
Yêu tộc lao tổ cắn răng, nhắm mắt lại hóa ra hoang cổ pháp tướng, là một cái màu đỏ la hoàng, lông vũ cũng là xích kim sắc, trên người có một vòng phù văn, trên đầu 3 con kim vũ, chứng minh hắn đã sống 3000 năm, sống trên sau 10,0005, trên đầu sẽ xuất hiện một chiếc sừng, chứng minh hắn còn không có cái kia.
Thế Tôn thấy vậy đại điểu nhanh chóng vỗ tay bảo hay, giống như là thời đại hiện nay trông thấy bên đường thẳng hề bán rẻ tiếng cười vỗ tay đồng dạng. Nhưng mà bộ tộc kia lão tổ vẫn như cũ liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cuối cùng tựa hồ xuống quyết định gì đồng dạng, sử dụng ra thông thiên thần thông, bốn phía phong vân biến ảo. Nhưng mà Tôn vẫn như cũ nguy lập bất động, tiếp tục vỗ tay bảo hay. Thần thông kia rất nhanh vẽ thành một cái liệt diễm cự kiếm, nhưng không có công kích Thế Tôn, mà là hướng về chính mình một cái cánh hung hăng cắt đứt xuống.
Lập tức ám kim sắc là nóng máu me bắn tứ tung, cái kia la hoàng cự điệu trên đầu lông vũ cũng mở đi một chút, cuối cùng chỉ là vô lực phục trên đất.
Ta thích thông minh yêu, có thể vừa vặn ngươi chính là dạng này.
Thế Tôn đi ra phía trước, sử dụng điều trị thần thông vì yêu tộc lão tổ chữa thương. Nụ cười trên mặt không còn là mỉm cười thản nhiên, mà là loại kia xuất phát từ nội tâm rực rỡ như dương quang một dạng nụ cười.
Liệu song thương phía sau Thế Tôn dùng một tia thần thông trực tiếp đem yêu tộc lão tổ đưa ra bên ngoài thành, cuối cùng chỉ để lại một câu.
Phong thần bảng vừa ra, ngươi vì ngày.
Lúc này Này Giao rất là rất có ánh mắt vì Thế Tôn múc tốt thủy, đưa đến Thế Tôn trong tay.
Bất quá Này Giao vẫn còn có chút mê mang, liền mở miệng vẫn nói.
Dương Quân, vì sao muốn làm như vậy?
Bất quá Chí Tôn nhưng là không nhanh không chậm lấy trước lên thủy đưa đến bên miệng, một bức nghị treo đủ người khẩu vị dáng vẻ.
Lúc uống nước thử vụng trộm nghiêng qua liếc mắt hai mắt Này Giao cái kia dáng vẻ lo lắng, trong lòng càng là vui vẻ, một loại trò đùa quái đản thành công khoái cảm trong nháy mắt giống như thủy triều vào tới, nụ cười trên mặt cũng càng là rực rỡ.
Hắn nếu là chỉ hóa nguyên hình hơn nữa nhịn được ta chế giễu, vậy ta tuyệt đối sẽ giết hắn, nếu là liền loại này vô cùng nhục nhã đều có thể nhịn xuống người, tương lai chắc chắn không phải người bình thường, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội trả thù.
Thế Tôn nói xong, Này Giao lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc.
Nhưng hắn nếu là tức giận rời đi, công nhiên chống cự ta, vậy ta sẽ giết hắn toàn tộc. Thế Tôn mỉm cười nói, một tia âm tàn chi ý, không dễ dàng phát giác từ trong mắt của hắn sẽ qua. Hắn nếu là rời đi như thế, liền chứng minh hắn đúng là một người có cốt khí, hơn nữa là một cái hoàn toàn không có đầu óc, hơn nữa có thể phóng toàn tộc sinh tử tại không để ý mã phu. Sau khi trở về hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp động viên yêu tộc quân dân. Tuy ta bây giờ là bất tử chi thân, hắn không diệt được ta, nhưng môi đốt ta mấy lần ta cuối cùng là sẽ không cao hứng. Thế Tôn dừng một chút lại nói, nhưng hắn hôm nay làm, đầu tiên là biến hóa biểu thị thần phục với ta, lại là tay của hủy chính mình công lực, hắn hiểu được chính hắn tu vi bây giờ cao hơn ta, ta đối với hắn nhiều cảnh giác, hơn nữa lúc hắn tới nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, cũng không có một bộ cầu người hoặc là uy hiếp tại người ngữ khí, đây là tại nhận hiền quân. Bực này thông minh dưới trướng cho săn, ta như thế nào không muốn đâu. Thế Tôn nụ cười lại rực rỡ. Dương Quân thực sự là hảo tâm kế. Này giao không khỏi tán dương một câu. Hệ thống nhắc nhở, Thế Tôn đại nhân thành công thu phục yêu thần hai tộc, vì tương lai chinh chiến tinh không bách tộc làm xuống căn cơ, khôi phục toàn bộ hình thái thực lực 10%, khóa một vạn vạn thần. Đúng giao nhi, ngươi nói vạn thánh chi tôn, có thể hay không nhất cử phá hủy thần vật kia a? Thế Tôn đối với mình ái thế nói, ánh mắt cũng chậm rãi nhìn về phía này giao, ngôi sao trên trời tán phát quang mang, thấu tại Thế Tôn trên mặt, Thế Tôn vốn là anh tuấn cũng càng lộ ra tuấn lãng. Nghe được Thế Tôn xưng hô như vậy nàng, nàng khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời đỏ mặt. Cái kia nhìn qua sư tôn ánh mắt cũng là có chút ngây dại. Hôm nay không đàm luận những chuyện này loạn thất bát tao, ngươi không phải thả ba ngày nghỉ kỳ sao? Ban đêm thời điểm ngươi ta cùng nhau tự mình đi vì yêu thần hai tộc vỡ lòng. Nói đi sau đó, Thế Tôn bước lên này giao cái cằm, ở nơi này thổi qua liền phá gương mặt phía trên, lưu lại một cái vết tích. Chương 179, mã. Trong tiểu thuyết tất cả đều là gặp người. Những thứ khác tinh không chi trong tổ chức, Thế Tôn kính nể nhất chính là vị kia hiện thế kỷ siêu kỷ nguyên chân tổ. Hắn vốn là cái cuối cùng được bổ nhiệm làm tinh thần chi tổ, sức mạnh cũng là tất cả trong chân tổ yếu nhất, nhưng hắn vẫn phát minh một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật chuyển cho nhân loại. Nhân loại sáng lập, cái này cũng là Thế Tôn sớm muộn phải việc làm. Những thứ khác chân tổ, từ đầu đến cuối hoàn thành nhường thảo một giai binh người người tất cả võ vấn đề. Cũng không phải tất cả nhân loại đều thích hợp tu luyện tiên pháp cùng đạo pháp, nhưng loại này gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật, vô luận là người nào, chỉ cần đầy đủ thông minh, nội tính đủ mạnh, liền có thể sáng tạo ra như thế lại như thế đánh vỡ quy tắc đồ chơi. Thế Tôn cũng không sợ những cái kia truyền cho nhân loại vô thượng đạo pháp chân tổ, tại tạo người sau, vô luận là tu luyện thật tốt, đều sẽ kinh lịch mấy lần diệt thế kiếp nạn cùng linh khí triều tịch vấn đề, điều này sẽ đưa đến nhân loại đang bò bên trên đỉnh phong thời điểm, cuối cùng sẽ bị hung hăng đánh xuống. Nhưng khoa học kỹ thuật sẽ không, loại vật này hắn không cần linh khí gì triều tịch, cũng không cần sợ diệt thế kiếp nạn vấn đề, thậm chí tại khoa học kỹ thuật cường đại đến trình độ nhất định thời điểm có thể hoàn thành máy móc phi thăng. Trong mắt của hắn đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là vị kia hiện thế kỷ siêu kỷ nguyên chân tổ, nhưng khi người chính mình nhiều lần chuyển sinh tại mỗi cái kỷ nguyên, cũng không phải số không, đương nhiên là học trộm được đủ loại vật hữu dụng, mà hắn bây giờ cần phải làm là đem những này tại mỗi cái kỷ nguyên học trộm tới đồ vật tất cả một mạch nhét vào chính mình kỷ nguyên. Ai, thời gian cấp bách. Thế Tôn thở dài nói, Giao Nhi, quân đội của các ngươi ở đâu? Ngay tại Hoang Thành Tây Giao. Chúng ta càng đi về phía trước hơn mấy bước đã đến. Thế Tôn hướng về nàng nói trô liếc mắt nhìn, quả thật có một đám thân hình cao lớn chiến sĩ đang tại diễn binh. Sư Tôn cũng không gấp đi qua, mà là ngay ở bên cạnh nhìn xem, những thứ này cự thần tộc trần dân, cũng là không có bất kỳ cái gì pháp lực, chỉ có cổ thần chi thể, mà phương thức chiến đấu cũng là sử dụng trong tộc bí truyền cổ thần cường thể chi pháp. Chúng ta sẽ theo trong tộc trong chiến sĩ chọn lựa ra 100 vị chiến sĩ mạnh nhất, mà còn lại chiến sĩ tới tụ tập công bọn hắn, tiểu tổ các chiến sĩ có thể huấn luyện hợp tác năng lực, mà một người ứng chiến các chiến sĩ nhưng là toàn phương diện nhắc nhở, lúc đó ngươi nổi giận lúc khí chàng liền đánh chết hơn 20 cái loại này một người ứng chiến chiến sĩ. Này giao có chút giận dữ trăng Thế Tôn một mắt. Để bọn hắn dừng lại, ta đi thử một chút, ta một người đánh cái kia 100 cái chiến sĩ mạnh nhất. Thế Tôn nhất thời chơi tâm nổi lên, hưng phấn đối với này giao nói, cẩn thận một chút, đừng bị đánh hư. Này giao bây giờ vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như là tại nhìn một đứa bé. Thế Tôn một trận chạy chậm, chạy đến binh sĩ trước mặt cũng không biết Kỷ Lý Hoa Lạp nói thứ gì, tiếp đó liền bắt đầu tỉ thí. Ban đầu Hân Giao còn mỉm cười nhìn bọn hắn đối quyết, nhưng về sau nhìn thấy một cái cự thần tộc binh sĩ ôm lấy Sư Tôn, muốn đem hắn đè xuống đất, đột nhiên cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, người chung quanh tất cả lúc tới, hướng về phía Thế Tôn một hồi quyền đấm cước đá. Ngừng, ngừng, ngừng. Các ngươi chơi xấu, ai hắn sao đánh nhau còn lấy ra rồi a? Chân tổ đại nhân, lời ấy không phải rồi, bên trên thay đổi trong nháy mắt, nhất định là chạy một chiêu gây nên đi, nếu như tại thực sự mất đi năng lực tác chiến, chúng ta cũng sẽ từ trên người địch nhân căn xuống thứ nhất. Sư Tôn bị câu nói này cho chẹn họng, một chốc không biết trả lời như thế nào. Chúng ta lần nữa tới, các ngươi chỉ cần không làm những cái kia hạ lưu biện pháp tới trị ta, ta liền dạy các ngươi một cái thích hợp ngươi nhất nhóm võ công. Nghe xong Thế Tôn muốn dạy bọn hắn võ công, cái này một bầy tướng sĩ liền tới tinh thần, từng cái bày ra toàn lực đối địch tư thế. Cái kia Thế Tôn đại nhân, chúng ta liền thấy cái kia cự thần tộc chiến sĩ lời còn chưa nói hết, Thế Tôn liền đã một cước đá đi lên, đem hắn đá ra thật xa. Chính là ngươi vừa rồi lấy ra ta đây. Thế Tôn cắn răng nghiến lợi nói, nhưng xem xét Thế Tôn cái này còn chưa hô bắt đầu đâu liền trực tiếp động thủ cái này một bầy tướng sĩ không vui, từng cái như lang như hổ nhào tới. Thế Tôn nín thở ngưng thần, hút vào một miệng lớn linh khí, rót vào toàn thân bên trong. Hung hăng một cước đá về phía bọn hắn, bất quá cái này một bầy tướng sĩ cũng không phải ăn chay, có một cái trực tiếp nắm Thế Tôn đùi, chuẩn bị cho hắn đi lên một quyền, nhưng lúc này Thế Tôn đột nhiên lóe lên, liền đã xuất hiện đến sau lưng của hắn, lúc này một cái cự thần tộc chiến sĩ một cái trượt sẹng lao đến, Thế Tôn đột nhiên nhảy lên hai chân vừa nhấc một cái một chữ mã bả cái kia hai cái xông tới chiến sĩ hung hăng đá bay đến một bên. Thế Tôn vững vàng đứng ở nơi đó, hướng về phía cái này trăm tên chiến sĩ làm một cái đưa tay khiêu khích động tác. Các huynh đệ, bày trận. Phía trước cái kia dẫn đầu chiến sĩ lớn tiếng hô.
Cự thần 6 thiên cương, đệ ngũ thiên cương. Mở. Nga hống, 8 môn độn giáp sao? Liền thấy những cái kia các tướng sĩ trên thân thể kim quang vờn quanh, năng lực cũng tất cả tăng lên tới thông thiên cảnh cấp bậc. Bản tọa cho phép các ngươi sử dụng vũ khí. Thế Tôn vừa cười vừa nói, tiếp đó vung tay lên, trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện từng thanh thanh khí. Những cái kia tướng sĩ sửng sốt một chút, bọn hắn bây giờ sử dụng vũ khí cũng là một chút thanh đồng luyện chế vũ khí bình thường, liền linh khí cũng không có thấy qua bọn hắn, huống chi thánh khí. Cái này đầy đất thánh khí đúng là để bọn hắn mừng rỡ như điên. Đa tạ chân tổ đại nhân ban thưởng thần khí, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hừ, chờ các ngươi tới chiến. Thế Tôn vẫn là mỉm cười đáp lại nói. Trực tiếp đại trận kia chậm rãi vận chuyển lên tới, bố trí lại là thỏa đáng chỗ tốt, mỗi người đều phong bế Thế Tôn đường lui. Tại Thế Tôn muốn tiến công mỗi trên một cái điểm đều an bài người mạnh nhất, nhường Thế Tôn trong thời gian ngắn không có cách nào thoát thân. Thế Tôn nhìn thấy cái này hơi có chút kinh hãi, đại trận này chính xác huyền diệu, trừ phi duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, không phải vậy sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Quay đầu nhìn này Giao một mắt, liền thấy này Giao cũng mỉm cười nhìn hắn. Giao Nhi quả nhiên thông minh. Thế Tôn không khỏi tán thán nói, có kinh nghiệm của lần trước, lần này các tướng sĩ cũng sẽ không tái phạm loại kia cấp thấp sai lầm. Binh quý thần tốc, thiên hạ thủ vi cường, một đống người thừa dịp cái này Thế Tôn cùng này Giao ẩn ý đưa tình đối mặt thời điểm, đồng loạt lao đến. Đại trận này thật là huyền diệu đến cực điểm, bề ngoài nhìn như chính là dành chỗ lộn xộn vô tự, nhưng lại ở trong chứa âm dương. Không động thì thôi, khẽ động lại có phá vỡ thiên chi thế. Có thanh khí, bọn hắn đánh càng là thuận buồm xuôi gió, nhưng cái này Thế Tôn liền bị động, chính mình lại không dám sử dụng thần thông sợ lại đem cầm không được một chút, đem bọn hắn toàn bộ đánh chết làm sao bây giờ. Nhưng sử dụng đơn thuần võ học, những người này đúng là khó chơi, chỉ chốc lát sau Thế Tôn liền bị một người chống lên, cuối cùng một đám người cùng nhau xử lý, đem Thế Tôn đánh chạy trối chết. Mẹ nó, trong tiểu thuyết tất cả đều là gạt người. Cái gì phía trước có vạn nhân chi địch, vẫn như cũ lấy địch tướng thủ cấp, cái đồ chơi này nhất định là nói nhảm. Một mình ngươi như bước nữa tại không sử dụng thần thông dưới tình huống, ngươi vẫn là đánh không lại 100 cái so với mình người tu vi thấp. Chương 180, truyền thánh đạo, Trảm Vũ Tổ. Cái này một bầy tướng sĩ nhóm cũng là chớ ngoan mất hồn, sợ một hồi thật đem Thế Tôn đánh lửa lại cho bọn hắn mang đến cay độc tiên nhét. Ai, chúng ta cái này một bầy tướng sĩ nhóm tuy dũng manh có thừa, nhưng cuối cùng còn kém một chút quy củ luyện binh phương pháp, còn có chân chính máu và lửa thí luyện. Thế Tôn hai tay chắp sau lưng ngữ trọng tâm trường nói, đây là tám quỷ thôi vong vực, ở nơi này trong đó các ngươi sẽ không tử vong cũng không cần nghỉ ngơi, ở trong đó thời gian một năm cũng chỉ bất quá tương đương với chúng ta hồng hoang 3 ngày, ở nơi này trong đó các ngươi có thể thỏa thích thao luyện. Thế Tôn mỉm cười nói, chúng tướng sĩ nghe xong ánh mắt kia đều thẳng, nhìn chòng chọc vào Thế Tôn trong tay cái kia viên cầu nhỏ. Nhưng mà, có lợi cũng có khuyết điểm, cái này tám quỷ thôi vong vực đối với tinh thần gánh vác cực lớn, các ngươi sau khi tiến vào cũng có thể sẽ tinh thần sụp đổ, tại trong hiện thực tử vong, các ngươi ai nguyện ý đi? Vừa rồi cái kia một mặt thèm thuồng chúng tướng sĩ nhóm nghe lời này một cái, cũng đều có chút do dự. Chân tổ đại nhân, ta nguyện ý đi. Lúc này một cái vóc người đối với khác cự thần tộc chiến sĩ gầy nhỏ nhiều chiến sĩ hô. Thế Tôn nhướng mày nhìn hắn một cái, thân cao này hơn 1 thước 7, liền Thế Tôn đều cao hắn nửa cái đầu. Ngẩng đầu lên, ta nhìn ngươi. Một trương thanh tú như nữ tử một dạng khuôn mặt đập vào mắt bên trong, trên cổ còn có mấy đạo không rõ ràng mang miệng. Thế Tôn đại nhân, đứa nhỏ này là giao nhân tộc cùng chúng ta trong tộc chiến sĩ kết hợp đàn sinh. Lúc đó minh tộc tại đô thành, đứa nhỏ này quả thực là cầm một cây chùy thủ đâm chết rồi mấy cái minh tộc binh sĩ. Ta xem hắn còn quá trẻ liền có như thế can đảm, hơn nữa phụ mẫu cũng đều qua đời, liền thu hắn vào trong quân. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có người yêu thích ta. Thế Tôn nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn nói. Giao nhân tộc tại 120 tuổi phía trước là không có giới tính. Trừ phi có một cái người yêu thích, nếu như người yêu thích là nam cái kia giao nhân tộc liền sẽ tiến hóa thành nữ thần, nếu như là nữ như vậy thì sẽ tiến hóa thành nam thần, nhưng nếu như yêu nhau hai người đều không có tiến hóa, cũng chỉ có thể xem ai công ai thụ. Tiểu gia hỏa kia mặt đỏ hồng, không nói gì. Chờ ngươi có người yêu thích, lại tới tìm ta a. Thế Tôn ôn nhu nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hôm nay bản tọa đặc biệt truyền thánh đạo, người nghe có thể ngộ hồng hoang chân đạo. Nói đi, Thế Tôn sử dụng vô thượng thần thông sáng lập một cái không bụi thánh địa, ở phía trên khoanh chân ngồi xuống. Chúng tướng sĩ nghe nói nhao nhao cấp vị, chân trời bỗng nhiên bay tới mấy đạo hồng quang, xem xét nguyên lai là yêu tộc lão tổ cùng Tất Phương, còn có mấy cái không quen biết gương mặt. 12 Vu tổ đi tới. Thế Tôn mỉm cười trên mặt càng ngày càng là ôn hòa. Vu tổ đế giang bái kiến chân tổ. Vu tổ cú mang bái kiến chân tổ. Vu tổ nhục thù bái kiến chân tổ. Vu tổ cộng công bái kiến chân tổ. Vu tổ dược từ bái kiến chân tổ. Vu tổ huyền minh bái kiến chân tổ, Vu tổ hậu thổ bái kiến chân tổ, Vu tổ trúc dung bái kiến chân tổ, Vu tổ trúc cửu âm bái kiến chân tổ, Vu tổ cường lương bái kiến chân tổ, Vu tổ sa bỉ thì bái kiến chân tổ, Vu tổ thiên ngô bái kiến chân tổ. Tới đông đủ liên hảo, ta còn ngại từng cái đi tìm phiền phức đâu, đại gia nhanh nhập tòa a. Thế Tôn mỉm cười khách khí nói, bọn hắn ngược lại là thật không có khách khí, lấy ra bồ đoàn liền bắt đầu chuẩn bị nghe đạo. Ở một bên Hề Giao nhưng là ngồi xuống Thế Tôn bên cạnh, cùng vai đồng thời cùng. Mấy vị kia Vu tổ nhíu nhíu mày, bất quá không nói gì. Thế Tôn muốn chính là loại hiệu quả này. Cũng không nói gì liền trực tiếp bắt đầu truyền đại đạo. Truyền đạo thời điểm trung quanh kim quang bay ra, hồng hoang linh khí bốn phía bay tràn, tu vi thấp trực tiếp tại chỗ nhập thánh, 12 Vu tổ một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đang tại lặng yên buông xuống. Thế Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là hướng về phía Trúc Dung vung tay lên, liền thấy Trúc Dung tại ngộ hiểu trạng thái, một đạo hàm chứa thiên địa bản nguyên túc sát chi khí thẳng đến hắn mà đi, trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Nghe đạo thời điểm, tâm niệm không tuân theo, như toàn thay vào đó, nên chém. Thế Tôn khẽ cười nói, mấy tên khác Vu tổ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, nhưng cũng là cấp tốc phản ứng lại, vọt thẳng đến Thế Tôn đánh tới. Bọn hắn đã phát hiện Thế Tôn ở nơi này bảy kết giới là chỉ có thể tiến không thể ra, cùng ngồi chờ chết không bằng lấy mệnh đỏ xuất chi. Trong mấy người, chỉ có Đế Giang còn an tọa hắn chỗ nhắm mắt chắp tay. Môi hở răng lạnh. "Đế Giang, ngươi đang làm cái gì?" "Mấy vị liền an tâm đi a, chân tổ đại nhân đã đáp ứng ta phong thần bảng vừa ra, ta vì Diêm La Vương, vu tộc bên trong sáng lên một cái là đủ rồi." Mấy người khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái này ngây người một lúc lại có hai tên vu tổ bị Thế Tôn vô thượng thần thông đột đầu. Thế Tôn gặp quá nhiều lần chuyện như vậy, hắn nhưng thật ra là có năng lực cảm hóa những thứ này vu tổ, để bọn hắn tất cả bị sử dụng, nhưng rất bất đắc dĩ thời gian của hắn không đủ. Hơn nữa mấy đời kia luân hồi tại cái khác chân tổ chi hạ, hắn cũng đã gặp rất nhiều vu tổ đột nhiên phản bội, dù sao 12 cái quyền lực lớn cùng thiên đạo như thế cường giả, lúc nào cũng có uy hiếp. Hơn nữa thân là chân tổ, đang lợi dụng xong những người này sau đó, đều sẽ lấy đủ loại lý do khởi xướng diệt thế chi chiến, chim bay hết lương cùng dấu, giảo thọ chết chó săn nấu đạo lý, hắn không có khả năng không hiểu. Nhưng cho đến lúc đó giết bọn hắn nhưng là phiền phức nhiều, không bằng bây giờ quyết định thật nhanh, chính mình góp nhặt mấy đời luân hồi kinh nghiệm, cũng không cần bọn hắn đến giúp đỡ. Không bằng không lãng phí nhiều thời gian như vậy, sớm đi động thủ cũng coi là cho bọn hắn một cái kết cục tốt. Chân tổ đại nhân vì cái gì như thế? Chúng ta chính là hồng hoang tối cường chi mọi người, phong thần bảng vừa ra, chúng ta có thể vì chân tổ đại nhân phụ tá đắc lực, chân tổ đại nhân, hôm nay làm chẳng phải là tự đoạn hắn cánh tay. Hậu thổ hô lớn. Cái gọi là phụ tá đắc lực, ta chỉ cần vai trái cùng cánh tay phải, ta cũng không phải ngươi, ta chỉ cần hai cái là đủ rồi, Đế Giang là một cái, Giao Nhi cũng là một cái. Thế Tôn khẽ cười nói. Các ngươi trong lòng thay vào đó chi ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Sư Tôn khẽ cười nói. Hôm nay ta truyền đạo pháp thời điểm, liệt ra một khối không bụi chi địa, lúc này ta chỗ ngồi, các ngươi cũng dám tiến, cũng chỉ có Đế Giang còn hiểu điểm lý lẽ. Chân tổ đại nhân nếu là có thể tha mạng cho ta, chúng ta từ hoạch cương vực, nguyện bản thân phong ấn 10 ước luân hồi. Sa Bị Thi hô lớn nói, nhưng một giây sau hắn liền không có vượt qua Thế Tôn thế công, cũng là đi gặp Trúc Dung. Nghĩ thật là đẹp à, bản thân phong ấn 10 ước năm, các ngươi chỗ góp nhặt ra linh khí, cũng có thể hơn vạn thánh chi tôn, ngươi đây là tại uy hiếp ta, chờ 10 ước năm sau đó mới hỏa loạn ta hồng hoang sao? Thiên địa thần thông, tinh thần chi truy. Thế Tôn bay lên không trung, bảo vệ cự thần tộc các chiến sĩ trận doanh còn có yêu tộc lao tổ cùng tất phương. Trong nháy mắt những người kia liền bị bầu trời này rớt xuống tinh thần chứng nhận diện. Cự thần tộc các tộc nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này diệt thế chi cảnh, nhát gan đều dọa đến giữa hai chân chạy ra một cỗ trọc hoàng chất lỏng. Mà cái kia giao nhân tộc hải tử, nhưng là ngơ ngác ngước nhìn bầu trời, trên người khí âm nu càng là nhiều hơn mấy phần, cuối cùng lắc lư mấy lần, cũng không biết là thế nào, té xỉu ở nơi đó. Chương 181, không phải chứ, không phải chứ, tiểu thí hải cũng nghĩ của ta, phong thần bảng vừa ra, ngươi chính là địa phủ chi tổ, thừa dịp bây giờ nhiều góp nhặt chút công đức, đến lúc đó làm ta phụ tá đắc lực lúc, ta cũng tốt vì ngươi tấn thăng. Thế Tôn mỉm cười đối với Đế Giang nói, ta chân tổ để bạn. Đế Giang hướng về phía chân tổ hơi hơi chắp tay bài nói, hôm nay thánh đạo liền truyền đến ở đây, ta nhìn các ngươi thực lực cũng đều tấn thăng không ít, ta còn có chút sự tình khác muốn đi làm, có cái gì không biết sự tình các ngươi liền hỏi hề giao, hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tiễn đưa các ngươi đi tám quỷ thôi vong vực. Thế Tôn nói đi sau đó gác tay rời đi. Có được có thể chiếm được hồng hoang thần vật, bây giờ giờ đến phiên ngươi. Chân tổ, chân tổ đại nhân. Cái kia giao nhân tiểu hải vội vội vàng vàng chạy tới, vừa rồi rõ ràng còn là tóc ngắn tiểu tử chi tướng, bây giờ đột nhiên đã biến thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương, trên cổ cũng phủ kín lân phiến. Ta, cái kia, ngài, cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương hù ở tay múa chân giống như muốn nói cái gì, nhưng giống như chính là sẽ không biểu đạt. Thế Tôn an ủi vô chán, bất đắc dĩ nói, ta yêu ngươi, đúng hay không? Ân, ta đón nhận, ta cũng thích ngài chân tổ đại nhân. Thế Tôn sửng sốt, chính mình đây là bị đùa giỡn. Cái này một bầy tướng sĩ nghe thấy lời này, một chút ố ép một chút quỳ xuống một mảnh, dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói nhảm, lao tổ nhà mình còn tại đằng kia đâu, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu nha đầu phiến tử liền trực tiếp đi đoạt nhân gia nam nhân. Liền thấy đầu lĩnh kia cự thần tộc chiến sĩ nhanh chóng leo đến Thế Tôn bên cạnh chân một mực dập đầu. Nếu như nói phía trước bọn hắn e ngại Thế Tôn là bởi vì hắn là trong chuyện xưa trong truyền thuyết người, nhưng bọn hắn lần này là chân chính kiến thức đến Thế Tôn thực lực. Hề Giao cũng là một mặt bất đắc dĩ đi đến Thế Tôn bên cạnh, nhìn xem cái này giao nhân tộc tiểu cô nương nhất thời có chút nghẹn lời. Nhà mình Dương quân tướng mạo anh tuấn, lại là chí tôn cường giả, nếu như đặt ở hiện thế kỷ siêu kỷ nguyên, đây chính là thỏa thỏa kim cương vương lão ngũ cấp bậc. Mà bây giờ Thế Tôn cũng là hồng hoang vương lão ngũ, có vài nữ nhân ưa thích cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá nhìn Thế Tôn trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần ghen tuông cùng vẻ đắc ý. Ngươi nếu là thông qua quỷ vực, ta có thể thêm chút cân nhắc, nhưng bây giờ sao? Ngươi quá yếu, ngay cả trở thành công cụ của ta tư cách cũng không có. Thế Tôn mỉm cười đối với cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương nói, cái kia chân tổ đại nhân trước tiên cùng ta trao đổi tín vật đính ước được không? Tính toán nô gia van xin ngài. Thế Tôn cười cười, dỡ xuống trên đầu châm gài tóc đưa cho nàng. Cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương có chút thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ tới cái này chân tổ đại nhân bình dị gần gũi như vậy, thế mà giao cho nàng thiếp thân vật phẩm loại vật này, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên trở về lễ. Thế Tôn nhìn xem tiểu cô nương thất kinh dáng vẻ, trong lòng chút ám bật cười, thế là liền ôn nhu từ trên đầu nàng chặn lại một tia tóc xanh. Cái này, liền có thể định tình. Thế Tôn vẫn như cũ ôn nhu nói. Lần này xem như để người ta tiểu cô nương tiếng lòng trêu chọc không muốn không muốn, liền ở một bên Hề Giao trong mắt cũng dò dỉ ra tới tràn đầy ghét bông, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, a a a a. Rõ ràng nàng mới là chính thất. Nàng cũng muốn châm cài tóc đó. Thế Tôn nhíu nhíu mày hít mũi một cái. Thật chua a, các người có người ghen sao? Thế Tôn quay đầu nhìn lại, liền thấy nhà mình Giao Nhi nhìn chòng chọc vào cái kia châm cài tóc, hận không thể chừng ra một cái đến trong động. Cái kia giao nhân tiểu cô nương cũng phát hiện khác thường, mau đem châm gài tóc giấu ở sau lưng. Nhìn mình vợ cả bộ dạng này ghen bộ dáng nhỏ, cùng cái kia hận không thể ăn cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương ánh mắt, liền nhanh chóng lôi kéo nhà mình vợ cả rời đi hiện trường gây án.
Vì cái gì lay động tiểu cô nương người ta tiếng lòng? Hề Giao một mặt ghen tuông mà hỏi.
Tình yêu loại vật này thật vĩ đại, nhưng lại rất dơ bẩn. Tuy ta xem giống như thâm tình đến cực điểm, nhưng ta bất quá muốn tìm một cái tấm mộc thôi. Ta tại hiện thế kỷ biết có một quốc gia gọi Nghe Hồng, nơi đó đại danh sau lưng tiểu gì cũng sẽ đứng một cái tiểu tư, giống ta loại thân phận này người, không có một đầu khăng khăng một mực tiểu tư sao được đâu?
Nghe được cái này Hề Giao nhíu nhíu mày, biểu diễn vẫn nói, ngươi dạng này đùa bỡn tiểu cô nương này cảm tình.
Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng dù là lạ như thế ta cũng chỉ có thể phụ bạn nàng. Ta bây giờ là vì thiên hạ thương sinh, toàn thế giới ta ai cũng có thể phụ, nhưng ta phụ chính xác vì cái này ngàn tỷ sinh mệnh, đại cục phía dưới vạn người đều là chó rơm, ta hôm nay trêu chọc nàng tiếng lòng, là vì lợi ích lớn hơn nữa, ta không cần ngươi nghĩ quá nhiều.
Nghe xong những lời này Hề Giao cảm xúc rơi xuống trả lời một tiếng, liền trầm mặt lại.
Bất quá, ngươi là ngoại lệ, thế gian chúng sinh không bằng chiếm được ngươi nợ nụ cười, chỉ vì ngươi một câu như bại ta dễ dàng cho ngươi tiêu tan cùng tình không này bên trong ngươi ta cảm tình thiên địa minh, dám, ngươi còn lo lắng cái gì?
Thế Tôn nói đi đem Hề Giao ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc.
Đây là ta bình thường hệ cùng tóc dây của tóc, hôm nay liền đưa tặng cùng ngươi.
Nói đi Thế Tôn vì mỹ nhân buộc lên tán loạn mái tóc.
Hề Giao lúc này cũng là sắc mặt từng đỏ, túi đầu không nói.
Cái kia, ta tặng ngươi vật gì?
Không cần, ngươi ta quen biết cùng ngày ngươi liền đã cho ta.
Thế Tôn cười khẽ trả lời.
Hề Giao hơi kinh ngạc nhìn xem Thế Tôn.
Thế Tôn điểm nhẹ Hề Giao trong lòng.
Đem ngươi tâm lấy mất cũng không biết, đứng ốc.
Sau khi nghe xong lời này, cái kia Hề Giao sắc mặt càng là ửng đỏ.
Thế Tôn đại nhân,
yêu tộc lao tổ cầu kiến.
Ngoài cửa vệ binh hô.
Mua.
Thí sự như thế nào nhiều như vậy?
Thế Tôn ở trong lòng ám đạo.
Nhường hắn đi vào.
Thế Tôn sắc mặt không thích nói.
Thế Tôn đại nhân, ma tộc cùng minh tộc chuẩn bị kết minh cướp đoạt thần vật.
Cái kia yêu tổ lão tổ là một cái vô cùng giảng lễ phép người, nhưng lần này sau khi vào cửa, cái gì lễ đều không đi, trực tiếp làm liền nói cho hắn chuyện, có thể tưởng tượng được chuyện này tính nghiêm trọng.
Bọn hắn người mạnh nhất tu vi gì?
Vạn Thánh Chí Tôn.
Như thế nào mạnh như vậy?
Thế Tôn trong mắt xẹt qua một tia âm tàn.
Bọn hắn ba vị kia Vạn Thánh Chí Tôn tựa như là vừa mới xuất quan.
Cơn mờ.
Còn có ba cái.
Mặt khác,
trong tay bọn họ có chấn thần khóa.
Thế Tôn khẽ mỉm cười, cười chung quanh người một hồi thấu xương âm hàn.
Hề Giao cũng đợi ra cái này là nhà nàng Dương Quân nổi giận điểm báo, liền đứng dậy rời đi trong phòng tránh hiểm nghi.
Hệ thống a, hệ thống.
Thế Tôn hung hăng một quyền đánh trên bàn, hắn nổi giận, thật sự nổi giận.
Không nói các huynh đệ, đợt cầu lương này như thế nào?
Nhiều nguyên phiếu.
Làm nhanh lên, để cho ta cũng thể nghiệm bên trên đề cử cảm thụ.
Chương 182 trường, thiện ác luân hồi, báo ứng xác đáng, thật đúng là có ý tứ a.
Xem ra ta muốn đi tiểu thiên địa nhìn một chút.
Thế Tôn nhỏ giọng nói.
Chân tổ đại nhân,
chuyện này nên xử lý như thế nào?
Cái kia yêu tộc lão tổ cẩn thận từng ly từng tí nói.
Không cần xử lý, để bọn hắn cướp, đoạt sau đó ta đem bọn hắn toàn bộ giết sạch là được rồi, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, ngươi hẳn là thạo a.
Thế Tôn khẽ cười nói.
Có kinh nghiệm lần trước sau đó, bây giờ yêu tộc lão tổ trông thấy Thế Tôn mỉm cười, cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh.
Hồi báo một chút xung quanh thăm dò tình huống cùng chấn thần khóa thu được thời gian, sau đó yêu tộc lão tổ liền đi nhanh lên, chỉ sợ chờ lâu một hồi, Thế Tôn biết ăn hắn.
Giao Nhi, chúng ta cự thần tộc chiến sĩ có phải hay không người người cũng có thể lấy 1.10.
Nghe thấy Thế Tôn vấn đề, Hề Giao kiêu ngạo nhẹ gật đầu.
Vậy ta cho ngươi thời gian một tháng, đem cự thần tộc chiến sĩ tất cả huấn luyện 1 địch vạn, đầy đủ sao?
Lúc này Hân Giao mặt lộ vẻ khó xử, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Thế Tôn liền cướp đáp.
Giao Nhi, Tôn bảo kho thức hải chìa khóa ta đã đối với ngươi mở khóa, vô luận dùng phương pháp gì, nhất thiết phải tại 1 tháng bên trong đem chúng ta chiến sĩ huấn luyện chống đỡ 1 chút vạn. Tôn bảo kho bảo vật, ngươi tùy tiện dùng, chỉ cần không tổn thương hại căn cơ của bọn họ, liền hướng trong chiến luyện.
Thế nào?
Có rất quan trọng sự tình sao?
Chính xác rất quan trọng hơn, ta muốn đi chiếu cố ta một cái lao bằng hữu, thuận tiện nhìn lại một chút hắn còn có thể sống thêm mấy năm.
Thế Tôn ngẩng đầu, khi mắt, bị người đối với Hề Giao nói.
Không muốn lúc nào cũng chém chém giết giết, trong hồng hoang ngươi thế nào làm đều tùy ý, nhưng nếu như là ở khác thế giới song song bên trong thế nhưng là tổn hại công đức, tổn lợi hại.
Hề Giao không khỏi mở miệng nhắc nhở.
Không có việc gì, không đều nói cho ngươi sao?
Thật chỉ là đi gặp một cái lao bằng hữu.
Thế Tôn đem Hề Giao kéo vào trong ngực, nhẹ vô về phía sau lưng nàng an ủi.
Ngươi không cần lại an ủi ta, chúng ta tâm linh là tương thông.
Ta đã thấy ngươi trong mắt có sát khí, chúng ta trong thế giới này, ngươi là thần, là chất tổ, nhưng ở thế giới khác bên trong là có thể giết chết ngươi tồn tại, lần này ra ngoài, ngươi cần phải lấy an toàn của mình làm trọng, ta cũng không muốn trở thành nhị đại chất tổ.
Hề Giao tại Thế Tôn bên thai nhẹ nói.
Thế Tôn nghe thấy lời này, có chút dở khóc dở cười, nữ nhân à, quả thật là như thế, lúc nào cũng ưa thích đoán mò, bất quá thời gian của mình gấp gáp, cũng sẽ không ở đây triền miên.
Hoặc chính là chết, hoặc chính là thần phục với ta, hệ thống a hệ thống, đừng tưởng rằng ngươi là sáng tạo tổ đại nhân làm ra đồ vật, ngươi liền có thể thao túng ta.
Trời cao điệu hoàng, vạn vật chìm nổi, trên trời dưới đất, duy ta độc, thượng thần thông, vì ta sử dụng, tinh thần 3000 tổ thứ 72 tổ Thế Tôn chi mệnh.
Cấp cấp như luật lệnh.
Tinh thần biến.
Liền thấy Thế Tôn trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó bầu trời đầy sao số lượng đống nhiên tăng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái mini ngân hà vòng xoáy.
Cái này tinh thần biến cũng không là bình thường thần thông, đây là có thể nghịch chuyển chiều không gian đồ vật.
Ngươi có thể nhường hắn ngày khác mà vật thế, đem thiên hạ đại vận tập trung đến một người bình thường trên thân, từ đây nhường hắn nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể nhường thời gian đạo lưu, hủy đi một người càng là hạ bút thành văn.
Nhưng tương tự trả ra đại giới cũng là cực lớn. dù sao 10 ức năm thọ nguyên vô luận là đối với bất kỳ một cái nào giống loài, cho dù là chí tôn bản thân mình tới nói, lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn lần này ngược lại là phải xem là ai dám nhiễu loạn kế hoạch của mình, bây giờ cái này hồng hoang giới không thể chịu đựng thần lực của mình, nhưng đến một cái khác chiều không gian nhưng là không nhất định. Thế Tôn, ha 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 ha, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Lúc này tại hệ thống hạch tâm, một cái người khoác hắc bảo cười quái dị nói, ha 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 ha, ha 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 ha, hủy ta thế giới, diệt Phật, trừ đạo, người tốt uy phong a, ha 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 ha, ngươi vì chân ngọc, ta vì ngân thạch, có thể hôm nay ta trực tiếp hủy ngươi 70 ức năm tuổi thọ. Dù cho cùng tiên đồng thọ, nhưng này lại như thế nào? Mau tới đi, mau tới đi, ta nhanh đã đợi không kịp. Ô ô ô ô, chỉ nghe hắn âm thanh, nhất thời điên cuồng, nhất thời hưng phấn, lại phía sau mà bi ai. Lục Nhĩ Mi Hầu, ta thật hối hận, lúc đó ta vì sao muốn phía dưới lời thế này? Thế Tôn trầm rãi nói. Ha 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 ha, ngươi đã đến, cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi nên chết. A ba, theo một tiếng này gào lên đau xót, cái kia bên dưới áo choàng người cuối cùng lộ ra chân diện mục. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ vì sáng thế, hủy diệt thế giới không chỉ cái này một cái. Có thể ngươi biết ta đây là vì tình không bách tộc một tia sinh cơ, ngươi tại nhiệm hệ thống một đoạn thời gian ngươi như thế nào không biết. Chuyện hôm nay ta không cảm thấy ngươi làm không đúng, những thứ khác chân tổ vội vàng sáng thế mà ta lại tại không ngừng gì thế, cái này cũng có thể chính là ta báo ứng à. Thế Tôn bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng đột nhiên Thế Tôn ánh mắt biến khác thường lăng lệ, trên thân xem như chân tổ uy áp đột nhiên phong thích. Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy hệ thống nồng cốt tay lại là nắm thật chặt, yên lặng vì chính mình tăng lên tráng khí thế phô trương thanh thế nói. Ngươi cũng không tin ta đem nó bóp nát. Thế Tôn từ từ hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến. Mỗi đi một bước cường đại kia khí thế liền mạnh hơn mấy phần, uy áp cũng càng là kinh khủng. Ngươi không được qua đây. Lục Nhĩ Mi Hầu ôm lấy hệ thống hoạch tâm thao lấy khàn khàn cuống họng quát. Ta hiểu phải, ngươi sẽ không không hiểu. Ngươi hôm nay làm đơn giản là thỏa mãn chính mình vậy đối với ta buồn cười cừu hận tôi. Ta là vì toàn bộ chiều không gian, một cái thế giới không tính là cái gì, nhưng đối với ngươi tới nói đó chính là ngươi toàn bộ. Thế Tuân đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh, nhẹ vô về mặt của hắn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ta tiểu thiên địa cho ngươi, ở đó trong đó ngươi cũng có thể làm chân tổ, chỉ cần những chuyện ngươi làm không quá mức phận, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Giờ khắc này, phản phất về tới cái kia mênh mông Tây Du đường, Thế Tôn vẫn là cái kia lại thánh, mà hắn cũng là cái kia vừa xuất thế ngoa khỉ. Bực này việc nhỏ chính mình thỏa mãn chính là, vì cái gì? Thế Tôn lời còn chưa nói hết, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu liền đột nhiên bóp nát hệ thống hạch tâm, Thế Tôn oa một tiếng phun ra một miệng lớn thân huyết, trên mặt đất kim quang chói mắt một mảnh, mà Thế Tôn khí tức cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ về và xuống. Ha 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 ha. Chân tổ đại nhân quả thật lợi hại, một tay miệng độn chơi tốt, có thể diệt thế mối thù. Sao có thể cứ như vậy hóa giải? Đại nhân, gặp lại. Nói đi cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay thành trảo, thẳng đến chính mình tim mà đi. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia đầy trời thần vật, lần này, hắn sẽ không lại tham sống sợ chết. Thế Tôn hư nhược vịn tường bích chậm rãi ngồi xổm, lúc này một đầu kia tóc xanh biến trắng phát, đỉnh đầu thần hoàn mở mịt không rõ. Bản tọa, gần như không còn thời gian. Thế Tôn trong lòng đã biết, chính mình còn lại 10 ức năm sinh mệnh, mà thiên điệu biến còn có hơn 80 ức năm thời gian. Chương 183 chương, đây là người cuối cùng trên thế giới này tồn tại qua dấu vết, đang tại thao luyện binh sĩ hề giao trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một cô không nói ra được bi thương bỗng nhiên xông lên đầu, trong lúc nhất thời lại nước mắt rơi như mưa. Ở một bên thị nữ trông thấy tình cảnh như thế, rất có ánh mắt đem Hề Giao đỡ đến trong phòng. Ngươi nha ngươi, nên để cho ta làm sao nói ngươi? Hề Giao lắc đầu thở dài nói. Lúc này Thế Tôn dựa lưng vào trong hệ thống hạt vách tường thống khổ dãy rủa. Không sai, tại mỗi cái tinh thần chân tổ sống qua 10 ức năm liền sẽ có một lần thoái biến. Tên như ý nghĩa thuế biến chính là bỏ đi đã cũ kỳ thể xác, một lần nữa ngưng kết bước phát triển mới cơ thể, mà tổn thất sinh mệnh càng nhiều cái này lộ sắc quá trình cũng liền thống khổ hơn. Lần này ta thế nhưng là a a a cũ kỹ cơ thể chậm rãi hư thối, mới huyết nhục một lần nữa mọc ra. Lần này tổn thất thọ nguyên đã chú định lần lộ xác này sẽ càng thêm thống khổ dài dằng dặc. Mỗi lần luân hồi trở về, mỗi lần thuế biến cũng là chính mình trải qua, chính mình cô độc có thể tưởng tượng được. Mỗi lần tại nhìn thấy sáng thế luân hồi sau đó khắc chân tổ ca múa mừng canh thái bình, mà chính mình lại tại sau lưng mài đao xoèn xoẹt. Đồng dạng cũng là tinh thần chân tổ, vì cái gì khắc chân tổ đều đang hưởng thụ nhân gian ấm lạnh, hồng trần vẻ đẹp, có thể chính mình lại chỉ có thể vĩnh viễn làm bạn cái này vô tận hư không, mênh mông ngân hà. Tinh không này bất tộc, thật trọng yếu như vậy sao? Thế Tôn trong lòng chợt toát ra ý nghĩ này, cũng không nhịn được mở miệng nói. Ba, hung hăng một cái tát ở Thế Tôn trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau, người đến hồng nhan vẫn như cũ mỹ mạo, chỉ có Thế Tôn tóc xanh biến trắng phát. Ta bồi không được ngươi bao lâu. Thế Tôn bất đắc dĩ cười khổ nói. Ước vạn năm cô độc, chỉ có ngươi một người gánh chịu, nói thật đúng là rõ ràng quả cao ngạo rất. Hề Giao mang theo lộ vẻ giận dữ nói. Cùng ngươi cùng nhau tiêu tán ở trong tinh không cũng không phải vẹn vẹn nói dơ thôi. Âm dương chi pháp, mọi loại huyền diệu, càn khôn chi đạo, trung vì đồng nguyên. Trung quanh tinh thần lũng tụ tới, căn cứ lấy này xa làm thành một cái đại trận. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại. Thế Tôn cuối cùng biết cái này ngốc nương môn muốn làm gì, nàng lại muốn lấy mạng đổi mạng. Xem như tân thần căn cơ còn chưa ổn, nàng lần thứ nhất thuế biến có thể hay không vượt qua còn là một cái vấn đề, bây giờ trực tiếp bình quân sinh mệnh không khác tự tìm đường chết. Thần thông một khi sử dụng, không cách nào đánh gãy, bây giờ dù là Thế Tôn có mọi loại năng lực, cũng từ đầu đến cuối không pháp lực xoay chuyển tình thế. Dương Quân A, nhìn dáng vẻ của ngươi một lát nữa ta ứng đau, một hồi ôm chặt ta. Hề Giao hư nhược nói. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Đây là ta báo ứng, ngươi vì sao muốn tới? Trăm ức năm không thể nghiệm qua ân tình lạnh là mình lần thứ nhất thể nghiệm chính là như thế ấm,
ấm làm tan Thế Tôn đóng băng trăm ức năm vùng tim, cũng làm tan Giao Nhi trăm ức năm tuổi thọ. Thế Tôn cũng không cho rằng Hề Giao có thể vượt qua lần lỗ sắc này, mỗi cái tinh không chi tổ tuổi thọ đại khái là 300 ức năm tả hữu, mà cái này gọi là chúng sinh bình đẳng thần thông, là đem niên linh dài nhất người phát động rút lại gấp 10 tuổi tác, sau đó lại tiến hành bình quân. Thần thông này là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng, hoặc có lẽ là có khả năng dù là thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không có người sẽ nhớ dùng. Mỗi qua 10 ức năm, mỗi lần thuế biến liền sẽ biến một lần so một lần thống khổ, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Hơn 200 ức năm thuế biến là ngươi có thể đỡ được sao? Thế Tôn động không cách nào gánh vác hơn 200 ức năm thuế biến, huống chi là cái này vừa mới đăng thần vị Hề Giao mẫu thần. 30 ức năm. Cô nương đốc, ta tình nguyện ta bây giờ liền đi chết. Thế Tôn lời còn chưa nói hết, Hề Giao bờ môi liền gián bảo. Thế Tôn biết đã không cách nào cứu vãn, bởi vì hắn nhìn thấy Hân Giao cơ thể đang từng chút biến thành điểm sáng. Hắc hắc, ta thực đốc. Vì ngươi làm chuyện làm thứ nhất, ta liền đem chính mình nhập vào, ngươi có thể tuyệt đối không nên thương tâm. Hề Giao hồn nhiên cười nói. Thế Tôn cảm giác bây giờ thật khó chịu, đặc biệt khổ sở, nhưng hắn không biết dùng cái gì biểu lộ để diễn tả, hắn chỉ có thể cười. Hắn tinh thần 3000 tổ, trên thế giới có cái gì tri thức không biết, mình bình thường hoa ngôn xảo ngữ thế nhưng là rất nhiều, nhưng ở lúc này lại ngay cả một cái dám đều không thả ra được. Sư Tôn bây giờ miệng mở rộng, một mặt đờ đẫn nhìn xem Tịch Giao. Lúc đó Lục Nhĩ Mi hầu hủy đi hắn hệ thống nồng cốt thời điểm, hắn đều không có sợ hãi như vậy, bây giờ một cái giống cái sinh vật, một cái vừa mới đăng cơ mẫu thần, hắn tại sao biết cái này sao sợ, thế mà lại như thế bị thương. Thế Tôn ôm thật chặt sắp tiêu tán Hề Giao, giống như là tiểu hài tử muốn sắp bị người đoạt đi chính mình yêu mến nhất giống như đồ chơi, trên mặt không muốn, bi thương, sợ hãi, tại trước mặt Hề Giao từng cái xuất hiện. Lại ôm chặt một chút, ta bây giờ giống như không cảm giác. Hề Giao mỉm cười nói, ta xem cái kia Giao nhân tộc tiểu cô nương rất tốt, cũng không nên lại chơi trêu người ta tình cảm. Rõ ràng như thế bi thương, nhưng bây giờ Hề Giao lại một bộ dáng nhẹ nhõm, nếu là bọn họ hai người bình thường nói chuyện nói tới cái kia Giao nhân tộc tiểu cô nương, Hề Giao tuyệt đối sẽ một mặt ghen tuông mắt trợn trắng chừng hắn, nhưng bây giờ vì cái gì tất cả đều là ôn hòa. Thế Tôn phát hiện Hề Giao cơ thể đang từng chút biến lạnh, giống như là hắn đã từng lúc buồn chán tại vô tận hư không dạo chơi lúc nhặt được những cái kia đã không tái phát ánh sáng, không có bất kỳ cái gì năng lượng tinh thần như thế. Ta rất sợ hãi a. Thế Tôn trung quy là nguyện ý hé miệng, nhưng hắn vẫn nói một câu ý nghĩa không rõ lời nói. Không cần sợ hãi, ta vì ngươi mượn tới thời gian, ngươi tuyệt đối không thể sợ, tinh không bách tộc sinh tử, liền đợi đến. Cuối cùng một tia tinh quang từ Thế Tôn trong tay trượt đi, chỉ để lại lúc đó Thế Tôn cho nàng cái kia buộc tóc dây thừng, phía trên còn lượn lờ Hề Giao trên thân đặc hữu hương khí. Thế Tôn miệng há lớn liều mạng hô hấp lấy chung quanh còn có Hề Giao không khí mùi, hắn bây giờ giống như là một câm điếc như thế, nước mắt im lặng trượt xuống. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình đã từng là cô độc giường nào, hư không vô tận, kéo dài vạn dặm tinh hà. Thật, vì cái gì? Thế Tôn giống như là đang hỏi chính mình, cũng càng giống như là đang vấn thiên mà. Giờ này khắc này lộ sát thống khổ còn chưa kịp trong lòng thống khổ một phần vạn. Chính mình đã từng cao cao tại thượng, hoàn toàn không quan tâm người khác lấy được cái gì, lại càng không quan tâm người khác đã mất đi cái gì. Hắn bây giờ cuối cùng biết vì cái gì Lục Nhĩ Mi hầu có thể bảo trì ức vạn năm cửu hận, chính mình nắm giữ vô tận tinh vực, nắm giữ vô thượng thần thông, nhưng bây giờ còn chưa kịp một cái nàng. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Có cái gì dám ngăn cản ta, hủy diệt chính là tinh không bách tộc, ta bảo bọc. Thế Tôn tự lẩm bẩm, hắn bây giờ nghĩ mau chóng rời đi cái này làm cho người thương tâm chỗ, đột nhiên hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên đất có một chút đồ vật sáng long lanh. Hắn đột nhiên mừng rỡ như điên, đây là chân tổ xá lợi, chính mình suýt nữa quên mất, hắn nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí lấy tay nâng lên tới, phóng tới Tôn Bảo trong kho. Đây là trên thế giới này cuối cùng có người tồn tại qua dấu vết chương 184 trường, bây giờ không tâm tình cùng các ngươi chơi, ai, ngươi nói chân tổ cùng lao tổ lúc nào mới có thể trở về à? Không biết, bất quá cảm giác bọn hắn lần này là đi làm đại sự, không có 5-6 năm hẳn là cũng về không được, dù sao trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thật không biết chân tổ cùng lao tổ nhìn thấy chúng ta thành tựu hiện tại sau đó sẽ như thế nào. Hắc hắc, ngươi nói bọn hắn vừa về đến, có phải hay không liền tiểu chân tổ đều cùng một chỗ mang về? Nha, đây không phải chúng ta tương lai á tổ sao? Trông thấy xa xa đi tới cái kia Giao nhân tộc nữ hải, trung quanh các chiến sĩ trêu chọc nói. Thời gian 5 năm này tu La Quỷ vực ma luyện, cùng trên chiến trường huyết cùng kiếm chém giết, trước kia cái kia mang theo nhu nhược tiểu nữ hải, bây giờ đã tư thế hiên ngang, ẩn ẩn cũng có một chút đại tướng chi khí. Nghe được những binh lính kia trêu chọc cùng cười vang, cái kia Giao nhân tộc nữ hải cũng không thèm để ý, ngược lại là cùng bọn hắn đùa giỡn là một, nhiều năm như vậy sống cùng chết tôi luyện tình cảm của bọn hắn tốt đều không được, tự thần tộc binh sĩ cũng căn bản liền không đem nàng khi cô bé tử nhìn. Hừ, các ngươi muốn tin hay không, ngược lại trước kia Thế Tôn đại nhân thế nhưng là cho ta nhất định tình hình thực tế vào đâu. Ôi ôi ôi, chân tổ đại nhân đều không gọi, trực tiếp liền kêu Thế Tôn đại nhân, ngày mai là không phải liền nên gọi Dương Quân a. Các ngươi, dù cho lại là Nam Hải tử khí, cái kia Giao nhân tộc nữ hài nghe được bọn hắn dạng này trêu chọc sắc mặt vẫn là ửng đỏ, trực tiếp rút bội kiếm ra đuổi theo đâu mấy cái cự thần tộc chiến sĩ chạy. Chân tổ đại nhân, ngươi nhìn chân tổ đại nhân trở về. Mấy cái kia bị đuổi theo chạy binh sĩ, nhanh chóng chỉ vào trên trời đối với cái kia Giao nhân tộc nữ hài nói, các ngươi lừa qua ta nhiều lần như vậy, các ngươi cảm thấy ta còn có thể lần nữa mắc lừa sao? Cái kia Giao nhân tộc nữ hài cắn răng nghiến lợi nói, a. Chân tổ đại nhân vì cái gì không có mang lão tổ trở về? Một cái cự thần tộc chiến sĩ chỉ phía xa bầu trời nói. Cái kia Giao nhân tộc nữ hài nghe vậy sững sờ, cũng quay đầu nhìn trời, xem xét Thế Tôn thật tới lập tức chạy nhanh như làn khói, chung quanh cự thần tộc chiến sĩ nhìn một mặt ngộp bức. Không bao lâu cái kia Giao nhân tộc nữ hài đi ra. Cơ mờ nở. Đây thật là cùng là một người sao? Liền thấy lúc này cái kia giao nhân tộc nữ hài đã cởi ra nhung trang, bây giờ thân mang cự thần tộc nữ tử truyền thống trang phục, cự thần tộc nữ tử dung mạo tú mỹ cùng giao nhân tộc nữ tử thức tha tư thái ở đó trên người cô gái hoàn toàn bày ra. Thế Tôn chân vừa mới chạm đất, dưới đáy một bầy tướng sĩ liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Lúc này Thế Tôn trong lòng sớm đã phiền muộn rất nhiều, không có tâm tình gì, liền không còn làm những thứ này phiền nho lễ tiết, để bọn hắn nhanh đi huấn luyện, sau đó liền tự mình đi tới trong phòng. "Ngươi, đi vào." Thế Tôn chỉ cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương, ra hiệu nàng vào phòng. Cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương chỉ cái mũi của mình, xác nhận hai lần sau đó biết Thế Tôn thật sự gọi mình, cao hứng đi đường đều có chút lắc lư. "Từ nay về sau, ngươi tới phụ trách ta ăn ở, về sau ngươi chính là của ta thiếp thân thị nữ." Thế Tôn mỏi mệt lấy cười nói. "Chân tổ đại nhân, Á Quân đâu?" Cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương không khỏi hỏi, bây giờ cái kia yêu tộc lễ tiết chuyển đến cự thần tộc bên này, Á Quân là đối tộc trưởng thê tử nhã sưng. "Những này là ta ngày mai lại nói, ta hôm nay đã là mệt mỏi." "Chân tổ đại nhân, ma tộc kinh đã đến cửa thành." Lúc này một cái vệ binh vội vã đi tới. "Chuyện gì xảy ra, yêu tộc liên quân đâu?" Hề Giao tản mát lúc đã đem trong quân cùng trong tộc sự nghi kết minh vấn đề chuyển cho Thế Tôn. "Bọn hắn Vu tộc tế tự đoán ra hôm nay ngài sẽ về thành, bọn hắn hôm nay còn mang theo chấn thần khóa, nói muốn phong tinh thần Vu vương thổ phía dưới." Người vệ binh kia nói. "Nha, cái nào ta nên thật tốt xem bọn hắn như thế nào khóa tinh thần Vu vương thổ phía dưới, còn dám tự lập xưng vương, xem ra bản tọa là không có gì lực uy hiếp." Thế Tôn đơn giản bị cái này ma tộc liên quân làm tức cười, vốn định ngủ một giấc thật ngon lại thu thập bọn họ, xem ra cái này diệt thế chi chiến muốn sớm bắt đầu. "Chân tổ đại nhân không cần đích thân tới, chỉ cần vì tướng sĩ nhóm tọa trấn liền tốt, chúng ta phải chân tổ đại nhân ban ân, trong tộc ngũ thánh đã đạt bách thánh, hơn nữa ta cũng đạt tới bách thánh bình cảnh." Bất quá không đợi hắn lời nói xong, Thế Tôn liền cắt đứt hắn. "Người tên gì?" "Tại hạ Nước Nhất." Tướng lãnh kia cung kính hồi đáp. "Bản tọa hôm nay tâm tình không tốt, ngươi không cần nhiều lời, ta không có chút sợ hãi nào cái kia làm ma tộc liên quân, vừa vặn giết chút rác rưởi hạ giận, các ngươi chỉ cần cắt đứt bọn hắn đường lui thu hoạch liền hảo." Góa thống khổ vốn là tại Thế Tôn trong lòng lượn lờ, lúc này ma tộc tới sở Thế Tôn suối quẩy cũng chỉ trách bọn họ xui xẻo. "Nha đầu, tới." Thế Tôn hướng về phía cung kính đứng ở một bên giao nhân tộc tiểu cô nương nói. "Người tên gì?" "Á Quân Tròn Nô Gia Bàn tên Cần Huyên." Cái kia giao nhân tộc tiểu cô nương tim đập đỏ mặt hồi đáp. Thế Tôn cao mày nhìn Cần Huyên trên đầu, trực tiếp đưa tay đem nàng kéo tới, tại ngang hông nàng lục lọi một hồi tìm được cái kia châm gài tóc, sau đó tự tay vì nàng đeo lên. "Cho ngươi chính là nhờ ngươi đeo, dùng hỏng lại tìm bản toàn mớn." Mới vừa rồi bị Thế Tôn kéo đến trong ngực, cái này Cần Huyên cả kinh cũng không dám thở mạnh, bây giờ trên mặt nghe xong càng là ửng đỏ phát nhiệt. "Theo bản tọa xuất trình." Lúc này Thế Tôn cũng không để ý cái gì nhìn nữ tình trường, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một đám rác rưởi nhộn trí và cố gắng ngủ một giấc. Nói đi Thế Tôn xài bước đi ra ngoài. Đặc biệt truyền ma tộc thánh dụ, trời xanh phía dưới lại có kém loại giả mạo chân tổ, đặc biệt truyền ma tộc 308.000 quân thảo phạt chẳng chi, như thần yêu hai tộc nguyện thần phục ta ma tôn phía dưới cũng không cùng kém loại cùng nhau trị tội. Liên thấy cái kia ma tộc liền quân làm cho lớn tiếng đọc diễn cảm lấy một chương vải vàng đầu. Có nhân tạo chứ sao? Thế Tôn ở trong lòng nghĩ thầm. Bất quá Thế Tôn vừa ra cửa thành liền có một đạo ám tiễn lao vụn một tới, trực chỉ nguyên thần vị, vô cùng hung ác, phía trên còn kèm theo một cỗ thánh khí, xem ra là có thừa cầm mũi tên. Thế Tôn nhíu lông mày trực tiếp lấy tay đi đón, bất quá vừa tới Thế Tôn trước người lại đột nhiên hóa khí, một cỗ cất đái hôi thối chi khí tốc thẳng vào mặt. Thế Tôn sửng sốt một hồi lâu, liền thấy cái kia một đám ma tộc liên quân cười vang dựng lên, một con trồn yêu hướng về phía Thế Tôn thật cao nâng lên cái mông đập đứng lên. "Vốn muốn cùng các ngươi chơi đùa, xem ra không có cần thiết này." Thế Tôn khai nguyên phóng khí lấy khí ngự tiếng nói. Cái kia ma tộc liên quân lại bắt đầu cười vang, phản phất nghe thấy thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Tinh thần thay đổi, càn khôn đại biến, tứ thánh thần tinh chuyên tới để triệu hàng. Thế Tôn trong miệng nói lẩm bẩm, liền thấy giữa thiên địa dị tượng nổi lên đầu chuyển tinh di, cảm giác toàn bộ hoàng giới đều tại chấn động. Cái này ma tộc liên quân cũng hoang thần, không biết cái này hàng thật sự chân tổ nhìn xuống a. Bất quá chờ nửa ngày cái này ma tộc liên quân làm một chút việc cũng không có, ngược lại là Thế Tôn một mặt phiền muộn đi. Thế là cái này ma tộc liên quân cảm giác bọn hắn lại đi, lại bắt đầu lớn tiếng chửi rủa chế giễu. "Vành! Vành ba!" Âm thanh lớn truyền khắp toàn bộ hồng hoang, liền trên tường thành quân coi giữ đều bị lan đến gần. Ma tộc binh sĩ trong cuộc đời cuối cùng nhìn thấy chính là một hồi kịch liệt cường quang, cùng một hồi đinh thai nhức óc cực lớn tiếng gầm. "Chân tổ đại nhân, vì cái gì ngài thần thông sẽ như thế dài dằng dặc a?" Cần Huyên không khỏi vấn đạo. "Nói nhảm, từ ma tộc cùng Vu tộc chủ thành nổ đến cái này không cần thời gian a." Chương 185 trường, Viễn Trinh sa mạc, cố nhân trở về, "Chân tổ đại nhân, ngài nói cái gì?" Á Quân tản mát. Trong tộc mấy vị đi theo Hề Giao đã rất lâu lão tế ti áp chế trong lòng bi thương vấn đạo. Thế Tôn hơi hơi nâng chán, để cho người ta thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn. "Nên nói bản tọa đều nói, các người đi ra ngoài đi, ta muốn an tĩnh một hồi." Thế Tôn ngồi ở trên tôn bị bên, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, mệt mỏi đối bọn hắn nói. Mấy người bọn họ cố nén trong lòng bi thương, mãi đến đi ra đại đường lúc mới lớn tiếng khóc truyền đến Thế Tôn cái nào trong lỗ tai, hắn cũng rất khó chịu. Hề Giao đem mình trong lòng tinh không bách tộc ngọn lửa hy vọng một lần nữa nhóm lửa, chính mình cũng là không còn sống lâu nữa, mình tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Bây giờ theo năng lực mình khôi phục, trong tinh không có thể đã xuất hiện ẩn ẩn đuổi theo tự mình có ảnh thế hệ tuổi trẻ. Thế giới này là sẽ theo chân tổ thực lực mà để thăng dung nạp năng lực, nhưng cũng sẽ không cố ý áp chế những người khác thực lực chuyên môn mà để bọn hắn tại sắp siêu việt Thế Tôn thời điểm mà thiết trí bình cảnh. Cho nên trong thế giới này là có thể sẽ vượt qua Thế Tôn thế giới bản nguyên cường giả, mặc dù những cường giả này là tuyệt đối không cách nào giết chết Thế Tôn, nhưng cũng là chính mình xông phá cái này sáng thế nhất tuyến tiên lực cản. Ma tộc đại quân chính là một cái cảnh cáo, nếu không phải mình đã trải qua thủy biến, cái này ma tộc liên quân thật là một cái khó giải quyết vấn đề. Không thần phục,
liền hủy diệt. Loại này bàn tay sắt chính sách đúng là hiệu quả nhanh chóng, nhưng có lợi cũng có khuyết điểm, cuối cùng không phải lâu dài kế sách. Nước yếu không ngoại giao. Sáng thế kỷ siêu kỷ nguyên chân tổ câu nói này Thế Tôn một mực là phụng làm lời răn. Vô luận là làm người hay là làm việc, câu nói này đều có tác dụng, cường giả mới có quyền nói chuyện, kẻ yếu tại bất cứ lúc nào cũng là không xứng nói chuyện, nhưng cường giả nói lên ngôn ngữ vô luận có nhiều thái quá, những người nghe này đều sẽ để ở trong lòng đánh giá một chút. Ai? Thế Tôn lắc đầu, chính mình vẫn là nghĩ quá sớm, những thứ này thống trị tinh không bách tộc sự tình vẫn là sau đó làm tiếp cân nhắc, bây giờ chủ yếu nhất là mau chóng khôi phục thực lực của mình lại nói. Huyên Nhi, ngươi muốn gặp một lần thế gian phồn hoa sao? Thế Tôn trầm giai nói. Hoa. Thế Tôn đại nhân suy xét sự tình cũng là đẹp trai như vậy, mọi mệnh cũng rất đẹp trai, bất quá có chút đau lòng. Ở một bên suy nghĩ lung tung, Tiểu Cẩn Huyên nhìn xem Thế Tôn cũng là có chút ngây người. Thế Tôn hô nàng ba tiếng, nàng mới tỉnh hồn lại. Ngươi muốn cùng ta cùng Giao Nhi chung xây thế gian phồn hoa sao? Thế Tôn sửa lời nói. A, có thể chứ. Đương nhiên có thể. Bây giờ tiểu nha đầu kia trong mắt tung bay từng đóa tiểu hái tâm nhìn xem Thế Tôn. Thế Tôn khỏe miệng giật một cái. Mấy ngày nay giúp ta thu thập ăn mặc ở chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Tiểu nha đầu này trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia thất lạc, ứng một kính đứng Thế Tôn ở sau lưng. Thế Tôn đương nhiên biết tiểu nha đầu này, bất quá chỉ là muốn trêu chọc đùa nàng. Trông thấy tiểu nha đầu thất lạc bộ dáng nhỏ, Thế Tôn tràn đầy vẻ u sầu trên mặt tựa hồ triển khai một chút. Giao Nhi, ta đang tại học tập thích đồ vật ta. Thế Tôn nhỏ giọng nói, trên mặt có một tia phát ra từ đáy lòng tên là ôn nhu màu sắc. Nha đầu, ta là người lười, sợ trên đường có rất nhiều không tiện, ngươi liền theo bản tọa cùng một chỗ tiến đến a. Thế Tôn khẽ cười nói. Tiểu cô nương này khuôn mặt biến thế nhưng là thật nhanh, mới vừa rồi còn một bộ Thế Tôn khi dễ nàng bộ dáng, bây giờ nhưng là bát khai vân vụ kiến nhật thang bộ dáng, nhìn Thế Tôn trong ánh mắt lại tràn đầy tiểu ái tâm. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta cũng không phải không có tay chân, đơn giản một chút sự tình ta có thể tự mình làm. Thế Tôn nhấp một ngụm trà nói, bởi vì chính mình không có ở đây, thời điểm chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do Giao Nhi phân phó. Loại trà này phương pháp là Giao Nhi truyền thụ cho yêu tộc, lúc này chính là hồng hoang vô luận loại cái gì cũng có thiên địa linh khí quá khái. Tuy không có gì tốt trà gốc nhưng trà này vẫn như cũ trong veo đến cực điểm, pha một bình có thể nói hương phiêu và dặm. Tiểu nha đầu kia đặt mông ngồi xuống Thế Tôn bên người trên ghế, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thế Tôn. Đối với Cẩn Nhi tới nói, có thể cùng Thế Tôn cùng một chỗ chính là lớn nhất nghỉ ngơi. Thế Tôn sau khi nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc suy nghĩ tới nha đầu ngốc này, da trắng mỹ mạo, ngũ quan đoan chính, nguyên lai cái này trong mắt tiểu ái tâm không phải cắt nhất định tác giả cộng thêm đặc hiệu, mà là tiểu nha đầu này con ngươi chính là ái tâm hình. Thế Tôn ôn nhu cười cười, giơ tay lên méo méo tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ, cũng đổ là mềm hồ hồ noãn rung rung, nhưng về sau trên tay chợt thêm chút lực. Ngu xuẩn nha đầu, xem trong mắt ngươi tơ máu, ta chính là thần nhân chi thể, ngươi có thể so sánh không được, đi nghỉ ngơi, không phải vậy không mang theo ngươi. Thế Tôn nghiêm khắc nói. Cái kia Cẩn Huyên nhìn Thế Tôn như thế nghiêm khắc, liền có thể thương hề hề che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trở về phòng đi ngủ đây. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng gọi ra đại hoang vạn giảm đồ. Triệu A. Thế Tôn nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chương cực lớn địa đồ, phía trên đánh dấu cái này trước mắt Thế Tôn thần uy có thể phát hiện chỗ, chi tiết không bỏ sót, mà khác còn chưa phát hiện chỗ, nhưng là có mây mù lở. Thử Dương hoang cổ tham gia, Thiên Mang Gan, hoang cổ bí ngân. Những vật này là có thể luyện đan bảo bối tốt, Thế Tôn bây giờ nhu cầu cấp bách khôi phục tu vi, hiện tại hắn cho rằng đại hoang bên trong vô địch thủ. Dù là đem cự thần tộc để ở chỗ này, chính mình rời đi một đoạn thời gian, vẫn không có cái gì sao sợ, cùng lắm thì cho bọn hắn lưu một cái phương thức liên lạc một khi xảy ra chuyện, trong nháy mắt chuyển về, lại triệu hoán một lần tinh vẫn chính là. Thế Tôn nhìn xem đại hoang vạn dặm đồ đột nhiên như mày, bởi vì hắn phát hiện tại hắn đã tìm tòi đến trong khu vực, lại có một khối khu vực thần thức không cách nào dò xét, thế là Thế Tôn trực tiếp dùng hai tay phóng đại, nhưng phát hiện phóng đại sau đó vẫn là hỗn độn một mảnh. Chuyện gì xảy ra, tinh không chi hạ còn có chỗ không có thần phục với bản tòa sao? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ ngài hảo, nơi đây vì hoang cổ bí cảnh, không thần phục tại bất luận kẻ nào, bao quát sáng tạo tổ. Thế Tôn đột nhiên đứng lên, hô hấp cũng gấp rút đứng lên. Bình thường tới nói bí cảnh loại vật này sẽ chỉ xuất hiện tại tinh không trong lỗ đen, mà bên trong có đến không hết bảo vật, cũng có hung hiểm cạm bẫy cùng người thủ mộ, đây là chúng thần an táng lối vào, cũng là ma quỷ ra đời chỗ. Hoang vu đại địa bên trên có một tòa đơn sơ giáo đường, trên mặt hắn bị dương quang đánh ra một tầng quang ảnh phai mờ tròn choáng, nàng tay áo màu vàng điệp văn hoàn trắng bình minh. Lờ mờ ướt lạnh sa mạc, vu tộc con dân bò lổm lổm khao khát cứu rỗi. Giáo đường tiếng chuông vang lên, nàng ngón tay giữa nhạy bén bám vào bọn hắn run rẩy lòng bàn tay. Thế Tôn, ngươi làm sai. Cao quý mà thánh khiết trên mặt toát ra một chút thương hại. Thế Tôn đột nhiên đánh cái dùng mình, cảm thấy một tia như có như không khí tức quen thuộc, nhưng lại không thể nói là đến cùng ai, đột nhiên Thế Tôn mở người. Xem ra phong thần bảng sự tình muốn trước thời hạn. Thế Tôn chậm rãi nói. Phong thần bảng hồng hoang gấm. Xem ra ta muốn đi một chuyến mạc địa. Chương 186 chương, cố nhân quen biết, giả nhân giả nghĩa thánh nữ. Bao cắt vô tình ăn mòn mảnh đất này, rất khó tưởng tượng trên vùng đất này lại còn có sinh linh tồn tại. Thánh nữ, chúng ta còn lại thủy không nhiều lắm, ngài liền uống một ngụm à, nếu là tái phát xuống, thật là liền một chút cũng không có. Một cái tuổi già tế tự nói. Khu khu. Không có việc gì, ta đã đạt đến vạn thánh cấp bậc, dù là không uống nước, đối ta cơ thể cũng không có thương tổn quá lớn. Khu khu. Liền thấy cái kia thánh nữ khoác lên rộng lớn áo choàng, dưới ánh nắng chói chang, thân thể có chút bộ phận đã bị phơi khô nát vụn cho hóa. Thánh nữ ngươi tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề a. Chúng ta đi ra bí cảnh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cái kia sang năm già tế tự kiên trì đem thủy nâng đến trong miệng hắn thánh nữ trước mặt. Bọn hắn là vu tộc sau cùng huyết mạch, tại Thế Tôn tiện tay một cái tinh vẫn hủy diệt đi bọn hắn chủ thành lúc, người này thánh nữ mang theo một ít tộc nhân cùng vài tên tế tự chạy ra. Tên kia thánh nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể uống xuống tế tự nâng tới thủy. Tên kia tế tự rủi rủi con mắt, trong thân thể lượng nước tồn lượng đã không cho phép hắn nước mắt chảy xuống. Hắn nhìn mình trong miệng thánh nữ, hắn trước kia là ở trong tộc phản đối nhất vị này thánh nữ tế tự, thật không nghĩ đến nhưng là nàng mang theo vu tộc sau cùng huyết mạch trốn thoát. Đều tại ta lúc đó không phải đưa ra cùng ma tộc liên quân, còn đi khiêu khích chân tổ. Tên kia lão tế ti hối tiếc đấm ngực. Yên tâm, thế tôn cũng nhanh tới. Khu khu. Tên kia thánh nữ hư nhược nói. Đến lúc đó thánh nữ đại nhân giết ta, đem ta đầu người nâng đến chân tổ trước mặt, coi như là cho chân tổ đại nhân bồi tội, yêu cầu nhất định cầu hắn mau cứu ta vu tộc a. Thế tôn không có nhỏ nhen như vậy, nếu như hắn thật muốn đem chúng ta diệt tộc, chúng ta cũng sẽ không lại chạy đi ra. Thiên kia thánh nữ khẽ cười nói. Thánh nữ mụ mụ, ta thật đói. Cái này là từ đội ngũ phía sau liệt, một cái vu tổ tiểu hài tránh ra phụ mẫu tay, chạy tới thánh nữ bên cạnh. Tiểu bảo ngoan, còn một hồi sẽ phải về nhà, thánh nữ mụ mụ ở đây còn có một chút mì vắt, cầm lấy đi ăn đi. Thiên kia thánh nữ từ trong ngực móc ra sau cùng lương khô, đưa cho đứa bé kia. Thiên kia lão tế ti trông thấy chuẩn bị ngăn cản, nhưng thánh nữ dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Thánh nữ đại nhân, đó là sau cùng lương khô. Thân thể của ngài bây giờ đang tại tản mát biên giới a. Thiên kia tế tự vội vàng nói. Không có việc gì, ta không có quan hệ. Thân thể của ta còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi trước tiên tính toán thế tôn đến cùng có tới không? Ngươi quả nhiên vẫn là như thế giả nhân giả nghĩa. Một đạo thanh âm quen thuộc tại thánh nữ sau lưng vang lên. Cái kia cũng dù sao cũng so ngươi tiện tay hủy đi một chủng tộc muốn tốt hơn nhiều. Thánh nữ khẽ cười nói, "Chân tổ, đại nhân." Tên kia lão tế ti âm thanh đều run rẩy, hắn đồng thời qua đời tôn, nhưng hướng về phía trên người hắn cái kia cỗ tinh thần nguyên lực, hắn liền biết đây rốt cuộc là ai. Tên kia tế tự nhanh chóng đối với đằng sau là một, nhường người phía sau hướng về phía thế tôn quỳ xuống. Nha đầu đem chúng ta trong tay lương khô phát ra cho những thứ này vu tộc dư dân. Cần Huyên nhẹ gật đầu, đem đặt ở tôn bảo trong kho lương thực đều lấy ra. Tiên kia thánh nữ chậm rãi hướng về thế tôn đi đến, thế tôn nhíu mày, bất quá cuối cùng nàng vẫn kiên trì không được chậm rãi ngã xuống thế tôn trong lực. Lúc này cái kia to lớn áo choàng trung quy là rớt xuống, tiên kia thánh nữ như kim sắc như thác nước tóc dài lưu đi ra. Cơ thể một bộ cũng tại cho hóa, vốn là trắng nón đỏ thắm làn da, bây giờ lại lộ ra một cỗ bệnh chạm trắng. Vốn là nhìn người này còn lại nữ kế ở sư tôn trong lực, cái kia hai mắt là hứa ra hỏa, bất quá thấy được nàng tàn phá cơ thể lúc ánh mắt bên trong lại toát ra một chút thương hại chi tình. Nữ nhân này, không đáng ngươi thương hại. Sư tôn quay đầu hướng Cẩn Huyên nói, sau đó từng thanh thánh nữ đẩy tới trên mặt đất, chuẩn bị mang theo vu tộc con dân rời đi trước nơi này. Cầu chân tổ đại nhân, cứu thánh nữ một mạng a. Cái kia mấy ngàn tên vu tộc dư dân quỷ cầu đạo. Chân tổ đại nhân, thực sự là có lỗi với ngài, ta biết chuyện gì xảy ra, ta nguyện ý ngay tại chỗ tự vẫn, nhưng yêu cầu nhất định cầu ngài cứu lấy chúng ta thánh nữ. Thiên địa lão tế ti quỷ cầu đạo. Ngươi thật sự cảm giác mình mệnh đáng tiền như vậy. Ngươi vốn là đáng chết, tự vẫn là chính ngươi chuyện đương nhiên sự tình. Vậy kính xin chân tổ đại nhân giết tất cả chúng ta a. Thánh nữ vừa chết, chúng ta cũng không có khuôn mặt đi gặp những cái kia liệt tổ liệt tông. Sư tôn liền đứng ở nơi đó, cùng mấy ngàn vu tộc con dân hao tổn. Cuối cùng vẫn thế tôn thua trận, bất đắc dĩ ôm lấy cái kia đã hôn mê thánh nữ. Nhưng Cảnh Huyên nhanh chóng tới, chuẩn bị thay thế tôn ôm. Thế tôn nhiều hứng thú nhìn xem cái này có chút ghen tiểu nha đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp đem thánh nữ đưa tới. Nhưng Cẩn Huyên vừa mới tiếp nhận đồ ngục liền ôm thánh nữ lăn xuống cồn cát. Nữ nhân này như thế nào nặng như vậy a? Ta cảm giác ta ôm 100 đầu lợn. Ở một bên lão tế ti khẽ miệng giật một cái, bất quá đồng thời không nói gì. Thế Tôn mỉm cười chạy xuống cồn cát, đem thánh nữ một lần nữa ôm trở về trong ngực, vừa mới chuẩn bị đi, cái này tế tự liền từ trong ngực móc ra chùy thủ dự định tự vẫn. Thế Tôn trực tiếp một cước thanh chùy thủ đá bay nói: "Bản tọa còn không có chuẩn bị nhường ngươi chết, chờ ta trở về cự thần tộc chủ thành, ta sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi." Nói Thế Tôn biến lấy ngự không chi lực, trực tiếp đem những thứ này vu tổ con dân văng ra ngoài, bên ngoài tiếp ứng cự thần tộc chiến sĩ cũng nhìn thấy người, liền dẫn những thứ này còn sót lại vu tộc con dân trở về chủ thành. "Đại nhân, ngươi vì cái gì không đem nữ nhân này đưa ra ngoài a?" Cẩn Huyên có chút chua chát nói. Ở đây vạn dặm hồng hoang đồ không dùng được, chúng ta dù sao vẫn cần một cái dẫn đường, múc điểm nước lạnh hát tỉnh nàng. Tiểu nha đầu kia đã sớm nhìn cái này thánh nữ khó chịu, trực tiếp múc một thùng lớn thủy, hung hăng dội cho đi lên. Nhìn xem cái kia thánh nữ cơ thể chậm rãi hấp thu lượng nước, những cái kia đang tại cho hóa vị trí cũng đang chậm rãi khôi phục, Thế Tôn trong lòng cũng trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đừng giả bộ ngủ, mê cảnh hạch tâm ở đâu? Thế Tôn nhíu mày, nhưng đột nhiên chơi tâm nổi lên, thế là từ tôn bảo trong kho móc ra một cái bút lông, tại trên mặt thánh nữ vẽ lên một cái nhỏ con rùa, lại xách lên hung hăng lung lay. Không có phản ứng. Thế Tôn giận dữ, lúc này chuẩn bị thi triển trảo chính là long trảo thủ, ở một bên nhìn xem nửa ngày Cẩn Huyên lên mau ngăn lại Thế Tôn, cho cái kia thánh nữ bóp ấn huyệt nhân trung, cái kia thánh nữ mới mơ màng tỉnh lại. Thế Tôn, ngươi quả nhiên vẫn là độc tình. Cái kia thánh nữ hơi hí mắt, suy yếu cười nói, không cần ngươi lo, bí cảnh hạch tâm ở đâu? Thế Tôn nhíu nhíu mày nói, cái kia thánh nữ vung tay lên một cái phương hướng, tiếp đó hư nhược tiếp tục nằm ở nơi đó. Thế Tôn nhíu nhíu mày, một mặt không tình nguyện đem nàng bế lên, chuẩn bị gấp rút lên đường. Ba người tiếp tục gấp rút lên đường, những thứ khác cũng còn tốt, chính là có chỉ gấu túi treo ở trên thân Thế Tôn có chút không thoải mái, hơn nữa còn có một hồi không bao lâu liền cắn Thế Tôn cổ liền hút hai ngụm máu. Ở một bên tiểu nha đầu nhìn hai mắt ứa ra hỏa, cái này thánh nữ còn giống như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thế Tôn cùng Cẩn Huyên, cũng không có việc gì liền cố ý lướt qua Cẩn Huyên hai mắt. Chương 187 trường, gặp lại ác quyển, ngâu vào bí cảnh, người nữ nhân này làm sao lại như thế thiếu nợ đâu, đúng là âm hồn bất tán, ngươi đuổi ta đều bao lâu. Chuyện ngày hôm nay xong xuôi liền cút nhanh lên trở về sáng thế lao đầu bên cạnh đi. Thế Tôn hung hăng nói. Ngươi nhìn bên kia. Nhìn cái gì? Gọi ngươi nhìn ngươi liền nhìn thôi. Ta. Thao. Liền thấy Thế Tôn mặt phía nam một đoàn hồng hoang hợp kỳ lao nhanh mà đến, Thế Tôn xem như đối với cái đồ chơi này có bóng ma tâm lý, lúc này nhấc chân chạy. Chân tổ đại nhân, ngươi tại sao muốn chạy a? Cần Huyên thở hổn hển vấn đạo. A, không đúng, ta tại sao phải chạy chứ? Thế Tôn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, quả nhiên một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng, câu nói này nói là coi như không tệ. Thế Tôn trông thấy cái đồ chơi này, trong lòng bây giờ quả thực là có điều kiện phản xạ. Đáng chết, bản tọa làm sao lại sợ loại vật này? Đàn mục công đức gầm lên giận dữ, cái kia mấy ngàn hồng hoang husky bị trên mặt đất đột nhiên xuất hiện đàn mục cây cột đánh bay. Thế Tôn đi qua nhìn xem còn lại mấy cái hồng hoang husky, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn tóm lấy một cái hồng hoang husky, mắt buốc thanh quang, cùng nó nhìn nhau mấy giây, vốn là một mặt kiệt ngạo không câu nệ husky, bây giờ ngoan giống như là trong nhà nuôi sùng vật cậu như thế, cầm cái kia lớn chừng cái đấu đầu cỏ Thế Tôn chân. "Tốt, xuống đây đi, nếu như ngươi lại không tới, ta liền đem ngươi bỏ rơi đi." Thế Tôn đối với trong ngực thánh nữ nói. Nhìn một chút Thế Tôn trên mặt cũng không nói đùa chi sắc, nàng cũng chỉ có thể một mặt lưu luyến nhìn chằm chằm Thế Tôn cổ, không tình nguyện lên cái kia hồng hoang husky trên lưng. Vẫn còn rất xa. Thế Tôn vấn đạo. Đại khái còn có mấy chục dặm đường. Vậy liền nhanh chút, nói Thế Tôn đột nhiên vỗ một cái kia hồng hoang husky cái mông, cái kia husky bắt đầu vung móng phi nước đại. Thế Tôn sử dụng vô thượng thần thông ngự tường vân mà đi, Cẩn Huyên còn là lần đầu tiên gặp loại này mới lạ đồ vật. Nàng cũng là một mặt hưng phấn nhảy lên. Chân tổ đại nhân mạnh khỏe lợi hại a. Cẩn Huyên trong mắt lóe tiểu hái trong lòng tự nhủ đạo. Cớ gì nói ra lời ấy? Chân tổ đại nhân thế mà lại bay, hơn nữa còn có thể giẫm lớn như vậy đám mây. Tiểu cô nương kia cố gắng ra giấu cái này đám mây lớn nhỏ. Thế Tôn nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, cũng không nhịn được phát ra từ đáy lòng nở nụ cười. Tại sao còn không đến? Thánh nữ hơi hơi trầm ngâm nói. A a a a a. Liền thấy Thế Tôn cùng Cẩn Huyên mới vừa rơi xuống đất liền rớt xuống một cái lỗ thủng lớn bên trong. Kia hắn nương chi? Đau chết lão tử. Thế Tôn phát hiện ở mảnh này khu vực trong, hắn thế mà không cách nào sử dụng phi hành thần thông. Hơn nữa chính mình trọng lực tăng thêm có chừng gấp trăm lần. Sư Tôn đang tại bên cạnh suy xét bên cạnh chậm ung dung đi tới, chán đột nhiên đụng phải một cây thạch trụ. Thế Tôn đại nhân, ngài nhìn. Liền thấy Cẩn Huyên tiểu nha đầu kia sững sờ chỉ về đằng trước một mặt kia đại môn. Đại môn này cỡ nào bá khí, môn lương kiếm chỉ huyền thiên, bề ngoài ấn chính là tinh thần ngân hà, không biết còn tưởng rằng chính mình rất xuống vị nào chân tổ mộ mã tổ tiên bên trong tới. Chúng ta giống như trực tiếp rất xuống bí cảnh hạch tâm tới. Thế Tôn lúc này không biết là vui hay buồn, có chút nói. Nói là vui a, bọn hắn là trực tiếp nhảy qua tất cả vơ vét ngoại vi bảo vật cơ hội. Bí cảnh giao dịch tiến không dễ ra, bí cảnh duy trì phương pháp chính là không ngừng hấp thu sinh mạng của người xâm nhập, hơn nữa bên trong bí cảnh không cao thấp. Đơn giản tới nói chính mình là có thể sẽ bị đánh giết tại bên trong bí cảnh. Vốn là Thế Tôn chỉ là muốn dự định trước tiên tìm kiếm bí cảnh này hư thực, đợi đến làm quen một chút cái bí cảnh này kết cấu lại nhất cử công phá, nhưng cái này trực tiếp rất xuống hoạch tâm tới, dù cho cầm bảo bối cũng không chắc chắn có thể lấy đi ra ngoài a. Huống chi chính mình lần này nhiệm vụ chủ yếu là cầm tới chế tác phong thần bảng hồng hoang gấm, cái này có thể trách mình a. Tính toán, trước tiên bất chấp tất cả đi vào lại nói. Nghĩ nửa ngày, Thế Tôn dự định vẫn là mãng một đợt. Meo, chính mình cái này tinh thần chân tổ làm thật đúng là đủ bị khuất, cái này có thể giết chính mình, cái kia có thể giết chính mình, còn bị một cái hầu tử tiêu diệt hơn phân nửa cái mạng, thực sự là tổn hại phu nhân lại lộ binh. Thế Tôn trực tiếp bạo lực một cước giữ cửa đá văng ra, liền thấy bên trong bảo thạch vì tinh thần, lưu ly vì nhật nguyệt, nhân ngư chiếu sáng minh, ở trong chứa âm dương bát quái chi thế. Ở giữa để một cái hộp nhỏ, không biết là vị đại thần nào đâu. Cho cốt xá lợi, vẫn là mình cần bảo bối. Sư Tôn mở ra thần nhãn trước tiên quét nhìn một đợt, xác định bên trong hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ cái gì cạm bẫy sau đó. Hắn trước hết để cho Cẩn Huyền đi lấy những cái kia tương đối tiện bảo vật, chính mình trước hết nghĩ biện pháp, tại sao rách cái này âm dương đại trận? Có sao nói vậy à, trộm mộ sông bí cảnh việc này Thế Tôn đã không phải là lần thứ nhất làm, không phải vậy ngươi cho rằng hắn Tôn bảo trong kho những bảo vật kia cũng là ở đâu ra? Ai u, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ ta. Thế Tôn bên cạnh hướng về trong lồng ngực của mình nhét bảo vật, một bên niệm tụng lấy Phật hiệu. Nếu là Phật tổ ở nơi này, cần phải mắng hắn hai câu không được, nha nha ngoan, ngươi đào nhân ra mộ phần ngươi niệm tình ta hảo làm gì, đạo hạnh của ngươi còn cao hơn ta đâu, ngươi còn để cho ta bảo hộ ngươi. Cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Chắc hẳn Thế Tôn phái này xem như Phật tổ cũng khinh thường phù hộ với hắn. Thế Tôn thu hết bảo vật thế nhưng là có kinh nghiệm, chỉ có đồ đần mới có thể xứng sở trương này mà to, trực tiếp đi đến hướng cầm cái kia bảo vật chân quý nhất, xem xét chung quanh nơi này, nhìn lấy cái này nhân ngư nến cùng cái này âm dương đại trận, Thế Tôn cũng cảm giác việc này chắc chắn không tầm thường. Hắn tại vơ vét nhân ra bảo vệ đồng thời, cũng tại lặng lẽ nhìn xem cái này âm dương đại trận hướng đi. Thế Tôn nhíu mày, hắn càng xem hắn là càng kỳ quái, cái đồ chơi này như thế nào giống như vậy sáng thế kỷ chân tổ tạo kia cái gì ghen vòng a? Hơn nữa cái này âm dương đại trận hướng đi cũng không phải hướng về nhật nguyệt tinh thần. Một không ngày xưa liền định cũng không phải vì mộ chủ nhân hoàn dương, hai không hướng âm là cũng không tính vì cái này mộ chủ nhân bảo trụ thi thể, ba đi không được tinh thần là biểu thị đó cũng không phải bí cảnh. Bí cảnh không tinh thần đại trận là vì liên tục không ngừng thả ra tinh thần chi linh tới thủ hộ bên trong bí cảnh bảo vật. Tư. Đây con mẹ nó là một cái đồ chơi gì a? Thế Tôn càng thêm nghi ngờ, chính mình đào nhân ra nhà phần lột nhiều năm như vậy, loại chuyện lạ này còn là lần đầu tiên gặp phải. Thế Tôn trực tiếp hướng đi âm dương đại, cầm lên hộp lung lay, lại gõ cửa hai cái. Không có phản ứng a. Sư Tôn cũng không để ý cái gì, trực tiếp chính là mở ra, nhưng vừa nhìn thấy đồ vật bên trong đều xuống kêu to một tiếng, trong tay bảo vật cũng rơi mất mấy món đi vào. Ta thân yêu người trẻ tuổi a, ngươi đi chính là cái này kim bảo vật đâu, vẫn là cái này ngân bảo vật đâu, vẫn là cái này kim cương bảo vật đâu, vẫn là cái này phổ thông bảo vật đâu. Liền thấy trong cái hộp kia là một cái từ cho cốt xây thành lão nhân nô đầu ra vấn đạo. Ta đi bà người cái chân.
Thế Tôn kinh hãi, đem cái hộp này ném lên cao, một cước đá bay ra ngoài thật xa chưa một, đại đường Trinh quán 3 năm, ánh bình minh vừa ló dạng. Tảng sáng dương quang xẹt qua phía chân trời, tràn qua 100 mét cao tường thành, chiếu sáng tòa này ước chừng hơn ngàn km, nhân khẩu hơn 100 vạn siêu cấp đại thành. Đệ nhất thế giới thành, đại đường Trường An. Thành nội, người buôn bán nhỏ đã công việc lù đù lên, rất nhiều bách tính cũng đi ra khỏi cửa. Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, dần dần náo nhiệt lên. Nhưng mà chỉ có một chỗ, an tĩnh dị thường. Tại trong thành Trường An, nguy nga tường thành cao vút, ngăn cách trong ngoài, hai hàng cầm trong tay vũ khí binh sĩ, đang ngẩng đầu đứng thẳng, trang nghiêm túc mục. Chính là nơi này đại đường hoàng cung. Bây giờ hoàng cung tuyên chính trong điện, mấy hàng triều thần cung kính đứng tại trước điện, mà tại trên long ỷ chính vị, nhưng là một cái 24-20 năm ai hùng nam tử. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Đi, các vị ái khanh, nếu là không có việc gì, liền tất cả giải tán đi. Lý Thế Dân chán đến chết mà phất phất tay. Không phải hắn vô tâm triều chính, mà là bây giờ đã quốc thái dân an, vẫn còn muốn mỗi ngày sáng sớm đứng lên tạo triều, nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không gián đoạn, thực sự để cho người ta khó chịu. Tại trong tẩm cung ôm trưởng tôn hoàng hậu ngủ, nó không tâm sao? Lúc này đại đường sớm đã không còn là nguyên lai trong lịch sử đường triều. Tại Lý Thế Dân xuyên qua mà đến một khắc này, lịch sử liền nhất định cải thiện. Đúng vậy, Lý Thế Dân là từ thế kỷ 21 địa cầu xuyên qua mà đến, trước đây cha mẹ của hắn cho hắn lấy cái tên này, vốn là muốn cho hắn dính điểm quý khí, ai ngờ một hồi ngoại ý muốn xuyên qua lại làm cho Lý Thế Dân thật sự trở thành Lý Thế Dân. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 25 năm. Đây là Lý Thế Dân lúc vừa ra đời, nghe được thanh âm đầu tiên. Cũng chính là câu này hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt đem hắn bởi vì kim thủ chỉ mà tăng cao tâm tình, đánh rất đáy cốc. 25 năm. Nếu là chỉ là một cái người bình thường, còn có thể chờ được. Nhưng hắn là Lý Thế Dân a. Tuy mặt luận thế, Thái Nguyên Lý gia. Thật muốn chờ 25 năm, món ăn cũng đã lạnh. Vì thế hắn đời trước mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mà kỵ binh ba kiện bộ, pha lê, xà phòng, chế mối các loại, những thứ này đơn giản khái niệm nên cũng biết. Bằng vào vượt qua thời đại kiến thức, cùng với sau khi xuyên biệt từ nhỏ hữu tâm học tập, coi như hữu kinh vô hiểm tới mức độ này, cũng thành lập một cái so với trong lịch sử cường đại đại đường. Trên long ỷ, Lý Thế Dân ngắm nhìn một phía, ánh mắt tựa hồ đột phá khoảng cách hạn chế, nhìn xuống toàn bộ đại đường quốc thổ, lập tức hài lòng gật đầu. Như thế thịnh đường, cuối cùng không có bôi nhọ tên của mình. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 10 phút. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, cái này cũng là duy nhất có thể nhắc nhở Lý Thế Dân hắn người xuyên việt thân phận đồ vật. Lý Thế Dân bừng tỉnh hoàn hồn, đối mặt cả triều văn võ, cùng với vàng son lộng lây triều đình, có chút buồn vô cớ mà lắc đầu. Đã qua 25 năm, hắn hiện tại đối với hệ thống đã không có gì mong đợi, chính như trước đây đoán trước đồng dạng, quả nhiên muốn chờ rau cúc vàng lạnh, hệ thống mới có thể mở ra. Bây giờ thiên hạ quý nhất, liền đã từng bị đột quyết thống trị phương Bắc Thảo Nguyên, cũng biến thành đại đường mục mã tràng. Bây giờ đại đường phóng nhãn tứ phương, lại không địch thủ, mà hắn Lý Thế Dân là đại đường hoàng đế, hoàn toàn xứng đáng thiên tử. Xem ra sau này thời gian cũng là như vậy bình thường không có gì lạ. Lý Thế Dân tự giễu suy nghĩ, đại đường cường thịnh đã tới cái thời đại này cực hạn, cách mạng công nghiệp cũng không phải hắn kiếp trước mang tới một điểm tri thức liền có thể thúc đẩy. Coi như hệ thống mở ra, chẳng lẽ còn nhường hắn dẫn dắt đại đường xông ra địa cầu. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 5 phút. Lý Thế Dân nhìn về phía dưới triều đình ngáp một cái trình giáo kim, còn có trên dưới mí mắt túi ở chung với nhau trưởng tôn vô kỵ, lắc đầu, chuẩn bị bãi triều. Vừa vặn trở về cũng có thể nghiên cứu một chút, hệ thống này đến cùng là cái quái gì. Mặc dù trong lòng không chờ mong, nhưng dù sao cũng chờ 25 năm không phải. Thánh nhân, hôm nay là tân khoa trạng nguyên gặp mặt thời gian, người còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Nhưng vào lúc này, đứng ở hàng trước phòng Huyền Linh ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy. Trưởng tôn vô kỵ vẫn giống như tỉnh không phải tỉnh bộ dáng, thế nhưng là một bên chờ lấy tan việc chỉnh giáo kim cũng không cao hứng, hắn nhưng không có trưởng tôn vô kỵ cái kia suy nghĩ viện vùng công phu, vẫn chờ tan tầm trở về ngủ bù đâu. Phong Tiêu, đã có tân khoa trạng nguyên ý kiến, ngươi vừa rồi tại sao không nói, ở nơi đó lề mề nửa ngày. Trình Giảo Kim há miệng, nước bọt liền phun ra phòng Huyền Linh một mặt. Đợi hắn còn muốn nói nữa lúc, lại bị bên người Úy Chỉ Kính Đức kéo lại, ra hiệu hắn nhìn về phía cách đó không xa Nôn Quan một hàng. Một cái xúc lấy trỏm râu dê cứng nhắc trung niên đã bước ra một chân, tựa hồ dục dịch. Ngụy Trinh. Trình Giảo Kim trì trệ, lập tức ngậm miệng. Dù sao bị Ngụy Trinh để mắt tới, nói là chắc chắn nói không lại, mấu chốt ở nơi này trên triều đỉnh còn không dễ động thủ. Phòng Huyền Linh bình tĩnh lau mặt, đối với Long Nghị Phương hướng chắp tay nói: "Thánh nhân thứ tội, vi thần lớn tuổi, trong lúc nhất thời không nhớ ra được." Kỳ thực hắn không phải quên, chỉ là vừa mới nhìn Lý Thế Dân một bộ dáng đi vào coi thần tiên, không dám quá yếu nhiễu mà thôi. Phong Thượng Thư nói đùa, bây giờ chính vào trắng niên, tại sao lớn tuổi nói chuyện? Lý Thế Dân cười một tiếng, đối với phía dưới thần tử tiểu động tác nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không lắm để ý. Lúc này, một mực đắp đầu trưởng tôn vô kỵ cuối cùng hoàn hồn, tiến lên một bước nói: "Thánh nhân, phải chăng muốn triệu kiến tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nghị?" Trần Quang Nghị? Lý Thế Dân lông mày đột nhiên nhíu một cái, cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, thế là khua tay nói: "Đi, tất nhiên người đều tới, chỉ thấy gặp a." Chương 02, Tuyên Tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nghị, tiết kiến. Tuyên, Tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nghị, tiết kiến. Truyền lệnh thái giám hô to mở miệng, tiếng hô rất nhanh từ triều đình truyền hướng ngoài cửa. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 3 phút. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, nhưng mà Lý Thế Dân không để ý đến, mà là tại cẩn thận suy tư Trần Quang Nghị cái tên này, muốn tìm cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một người mặc trạng nguyên bảo thanh tú thư sinh, đã một đường chạy chậm, đi tới điện hạ, dập đầu nói: "Học sinh Trần Quang Nghị, khấu kiến thánh nhân." Lý Thế Dân không nói gì, chỉ là cẩn thận đánh giá một thân trạng nguyên hồng bảo Trần Quang Nghị. Như ẩn như hiện linh cảm trong đầu hiện lên. Đại đường, Trạng Nguyên, Trần Quang Nghị, Trần Quang Nghị. Lý Thế Dân trong mắt linh quang lóe lên, cuối cùng nhớ tới tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Cợt mờ nở. Trần Quang Nhụy làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là hắn đi nhầm sở tiêu đi ô, vẫn là ta xuyên việt sai thế giới? Kiếp trước nhìn Tây Du ký lúc, Đường Tăng đệ nhất khó khăn, phụ thân bị thủy tặc làm hại, mẫu thân chịu đục. Đường Tăng phụ thân liền kêu Trần Quang Nhụy. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 2 phút. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, nhưng mà Lý Thế Dân cũng không rảnh để ý tới, hiện tại hắn có chút hoảng. Vốn cho rằng hồn xuyên lịch sử, tựa hồ biến thành hồn xuyên Tây Du. Lại là trùng hợp sao? Lý Thế Dân lông mày càng nhíu càng chặt, thản nhiên nói: "Đứng lên trước đi." Tạ thánh nhân. Trần Quang Nhụy như được đại xá, đứng dậy lúc đã đầu đầy mồ hôi. Tại Lý Thế Dân nhíu mày thời điểm, toàn bộ triều đình chợt tiết lặng, liền bình thường buông tuần một đám võ tướng cũng đều túc nhiên nhi lập, thiên uy kinh hoàng. Xem như thủy tắc dũng giả Trần Quang Nhụy tự nhiên thấp thỏm không thôi. Tất cả triều thần cũng là sắc mặt nghiêm nghị, chờ đợi thánh nhân mở miệng, chỉ có một cái lão giả nhìn chằm chằm Trần Quang Nhụy bóng lưng, lộ ra vẻ lo lắng. Lại bộ thị lang Ân Khai Sơn. "Ân thị lang, không biết ngươi cùng cái này Trần Quang Nhụy là quan hệ như thế nào?" Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, tự nhiên thấy rõ hết thảy, đối với trong lòng nở tới lại khẳng định một phần. Ân Khai Sơn ra khỏi hàng, không người nói. Trở về thánh nhân, Trần Quang Nhụy cùng tiểu nữ nhất định có hôn ước, ít ngày nữa liền đem thành hôn. "Con gái của ngươi có phải hay không gọi Ân Ôn tiểu?" Thánh nhân là thế nào biết đến? Ân Khai Sơn sững sờ, nhanh chóng trả lời. Tiểu nữ ngang bướng, không nghĩ tới danh tiếng đều chuyển đến thánh nhân trong tai. Lý Thế Dân lắc đầu, không có giảng giải, cái tên này là hắn đoán được. Bởi vì Đường Tăng mẫu thân chính là Ân Ôn tiểu, mà tại Tây Du ký bên trong, Ân Ôn tiểu chính là Ân Khai Sơn chi nữ. Bây giờ thực nệ cho. Nhìn xem không hiểu thấu Ân Khai Sơn, Lý Thế Dân ánh mắt phức tạp không thôi. Ngươi sợ là không nghĩ tới, ngoại tôn của ngươi mới thật sự là nổi danh a. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 1 phút. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 59 giây. Vốn cho rằng là xuyên qua lịch sử, không nghĩ tới đã biến thành thế giới thần thoại, vẫn là liền với Hồng Hoang Tây Du thế giới. Lý Thế Dân ánh mắt tại Ân Khai Sơn cùng Trần Quang Nhụy trên thân hai người bồi hồi, sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau, trên long ỷ, Lý Thế Dân trong mắt dần dần hiện ra tí tí tức giận. Áp lực vô hình tràn ngập toàn bộ triều đình, chúng triều thần mến hơi ngưng thần. Ân Khai Sơn cùng Trần Quang Nhụy càng là nơm nớp lo sợ, không biết ở nơi nào mạo phạm thánh nhân. Bất quá bọn hắn nghĩ sai, không phải bọn hắn mạo phạm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là đang vì bọn hắn sắp đến tao ngộ mà giận, vì này muốn mặc cho người định đoạt đại đường mà giận. Cho nên, ta đại đường Tân Khoa Trạng Nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị tặc nhân làm hại. Ta đại đường tận tụy lao thần chi nữ, chịu lấy tận tặc nhân vũ nhục. Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua Trần Quang Nhụy cùng Ân Khai Sơn, nhớ lại Tây Du bắt đầu. Đường Tăng đệ nhất khó khăn, tại trong Tây Du chỉ là ngắn ngủi ghi lại mấy dòng chữ, là Phật giáo tùy ý xuất thủ bố trí, nhưng lại quyết định hắn thần tử cả đời vận mệnh bi thảm. Dựa vào cái gì? Đây là tại đánh hắn Lý Thế Dân khuôn mặt, đánh ngại đường khuôn mặt. Huống chi Đường Tăng xuất hành phía trước Thủy Lục Đại hội là thế nào tới, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Chỉ là kính Hà Long Vương quỷ hồn, lại dám xông vào tiến đại đường hoàng cung, đe dọa hoàng đế. Mà hắn vị này đại đường hoàng đế, nhân tộc đế vương, nhưng phải bị thỉnh nhập địa phủ, làm tam tạo giằng co. Tam tạo giằng co? A, các ngươi có tư cách gì nhường chấm đi giằng co? Là ai cho các ngươi lòng can đảm, tới đe dọa nhân tộc đế vương? Lý Thế Dân một tiếng cười nhạo, ánh mắt khiếp người. Cái gọi là giằng co, bất quá là Phật môn cùng địa phủ liên thủ sắp đặt thôi. Vì chính là Thủy Lục Đại hội thuận lợi cử hành, tiện đưa Đường Tăng Tây Du, dương Phật môn thủ đoạn. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 30 giây. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 29 giây. Thời gian 1 giây 1 giây đi qua, Lý Thế Dân suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ khổ cực 25 năm thiết lập đại đường, chỉ có thể làm đầy trời thần Phật bối cảnh tấm? Ta đại đường dân chúng mưa thuận gió hòa, chỉ có thể dựa vào khẩn cầu thiên đình thần Phật. Lý Thế Dân thì thào lên tiếng, khoe miệng kéo nhẹ, lộ ra một tia trào phúng. Đại đường thiên tử, Hồng Hoang Tây Du thiên tử hai chữ, thế nhưng là tràn ngập ý trào phúng. Bọn chúng đại biểu là nhân tộc đúng thiên ngoan ngoãn theo. Quốc gia hạ đúng ôn dịch toàn bộ nắm ở thiên đình trong tay, đế vương là có phải có đức, muốn nhìn thiên đình bình phán. Mà khắp thiên tiên Phật vẫn còn muốn mượn nhân gian tới độ lượng kiếp, bởi vì nhân tộc là thiên địa nhân vật chính. Bất quá, nhân tộc đây là thiên địa nhân vật chính dáng vẻ sao? Long Hán đại kiếp lúc, tam tộc xem như thiên địa nhân vật chính, đánh thiên băng địa liệt, dù là Hồng Quân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vu Yêu đại kiếp lúc, Vu Yêu hai tộc đại chiến, bất chu sơn đổ, vạn tộc tránh lui. Nhưng mà lại trái lại nhân tộc, tự phong thần chi phía sau, thiên đình thiết lập, quản lý thiên địa trật tự. Nhân tộc lại khí vận băng liệt, thiên hạ lại không nhân hoàng, chỉ có thiên tử. Thiên tử là cho thiên đình làm con trai, đại mục thiên hạ vạn dân sao? Lý Thế Dân nắm đấm dần dần siết chặt, hai con ngươi kiếm khí bắn tứ tung. Cái này thiên tử, ta Lý Thế Dân không làm. Nhân tộc chuyện, cần gì phải thiên đình linh sơn để ý tới? Đại đường là chấm một tay thiết lập, đại đường con dân sinh tử vinh nhục càng không tới phiên đẩy trời thần Phật nhúng tay. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 3 giây. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 2 giây. Đinh, khoảng cách hệ thống mở ra còn có 1 giây. Đinh, hệ thống mở ra, chương 03, hệ thống mở ra, thỉnh tốc chủ đối với phát triển chủ tuyến tiến hành lựa chọn. Chủ tuyến 1, tự mình tu luyện, ngang dọc thiên địa, tiêu diêu tự tại, công tham đại la, lấy lực chứng đạo. Chủ tuyến 2, ẩn nấp bế quan, cười nhìn phong vân biến ảo, lịch sử thay đổi, thiên địa biến mà ta không biến. Phát triển chủ tuyến. Lý Thế Dân khẽ giật mình, sau đó mày nhắc lại. Một cái tự mình rốt cuộc mới vừa, một cái một đường cầu đến cùng. Mặc dù coi như đều rất mạnh, nhưng mà cái này hai đầu chủ tuyến cũng không phải hắn mong muốn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đế vương thân phận, cùng với mãnh liệt ý nguyện, ẩn tàng chủ tuyến đang trong quá trình mở ra. Đếm ngược, 1 phút. Thánh nhân. Trường Tôn Vô Kỵ âm thanh đánh thức chờ đợi hệ thống đọc dây Lý Thế Dân.
Lại lúc đầu, đã thấy phía dưới thần tử đều tại nín hơi ngưng thần, mà Ân Khai Sơn cùng Trần Quang Nhụy càng là mồ hôi đầm địa, giống như hư thoát đồng dạng. Lý Thế Dân bật cười lớn nói: "Ân thị lang, ngươi con rể này thật đúng là không tệ, chúc mừng. Nếu là ta Đại Đường Quang Cổ chi thần gả con gái, Tân Khoa Trạng Nguyên đại hôn, lần này chấm tự mình hạ chỉ, cho bọn hắn ban hôn." Hô. Lý Thế Dân nở nụ cười, hướng lên trên chúng thần đều thở phào nhẹ nhõm, Ân Khai Sơn càng là lôi kéo Trần Quang Nhụy quỳ xuống đất tạ ơn. "Tạ thánh nhân." "Thánh nhân?" Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, nhớ tới bây giờ hẳn là còn kẹt ở Tử Tiêu Cung Thông Thiên thánh nhân. Hồng Hoang lượng kiếp, thiên đạo đại thế, vẹn vẹn thánh nhân cũng không đủ a. Những thứ này thần tử không biết, từ Trần Quang Nhụy xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủn trong hơn 10 phút, hoàng đế của bọn hắn làm ra như thế nào kinh người quyết định. Phật môn tại Tây Du lượng kiếp đại hưng là thiên đạo đại thế, mà đại đường muốn quật khởi, tất nhiên phải đối mặt toàn bộ thiên đạo đại thế. Liên thánh nhân cũng không cách nào nghịch chuyển thiên đạo đại thế. "Tốt, hôm nay triều hội liền đến ở đây, chúng ái khanh lui xuống trước đi a." Lý Thế Dân phất tay ra hiệu, các thần tử bắt đầu có thứ tự ra khỏi đại điện, nhưng mà trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trình Giáo Kim, Tần Quỳnh mấy người đi theo nhiều năm cận thần lại lưu lại. Bọn hắn đi theo Tần Vương thời kỳ Lý Thế Dân chinh chiến nhiều năm, cũng là trinh quán năm đầu, Lý Thế Dân khâm phong Lang Yên các 24 công thần, bức họa treo tại hoàng cung Lang Yên các bên trong, đối với hiện nay thánh nhân vô cùng hiểu. Hôm nay là thánh nhân đăng cơ 3 năm qua, lần thứ nhất trên triều đỉnh thất thố, bọn hắn biết nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Bây giờ, đám người hai mặt nhìn nhau, muốn hỏi thăm, nhưng lại không dám làm càn. "Các ngươi bảo hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thánh nhân không quen nhìn cái kia Tân Khoa Trạng Nguyên?" "Sẽ không, ta đoán chừng là thánh nhân coi trọng Ân Khai Sơn nữ nhi, không phải vậy làm sao biết danh tự?" "Đánh rắm, thánh nhân lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận." Mắt thấy càng nói càng lại, Ngụy Trinh nghĩ đến chức trách của mình, không thể không ngắt lời nói. "Khụ khụ, không thể vọng bàn bạc thánh nhân." Trình Giảo Kim liếc xéo Ngụy Trinh một mắt, vung tay lên. "Đừng nói nhảm, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." "Phanh." Trưởng Tôn Vô Kỵ bỗng nhiên ngã tại trước điện, quay đầu nhìn lại, đã thấy Trình Giảo Kim điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, cùng mấy người khác cùng một chỗ theo dõi hắn, ánh mắt phảng phất tại nói: "Ngươi là thánh nhân đại cứu tử, ngươi không đi hỏi, ai đi hỏi? Coi như các ngươi hung ác." Trưởng Tôn Vô Kỵ âm thầm cắn răng, sau đó đứng dậy, đối mặt Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười con mắt, nói lắp nói: "Thánh, thánh nhân, hôm nay là..." Lý Thế Dân lắc đầu bật cười, phất tay ngắt lời nói: "Tốt, đừng hỏi nữa, các ngươi cũng trở về đi thôi. Chấm sau đó tự sẽ triệu kiến các ngươi." "Là..." Lần này, không có người còn dám dừng lại, liền một bên hầu hạ thái giám cũng bị đuổi ra ngoài. Tuyên chính điện đại môn bị kéo lên, lớn như vậy trong cung điện, Lý Thế Dân ngồi một mình ở trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy. "Hệ thống, xem xét ẩn tàng chủ tuyến. Ẩn tàng chủ tuyến, thiết lập vận triều, dẫn dắt nhân tộc tranh đoạt thiên địa khí vận, nguyện thiên hạ thương sinh mỗi người như lòng, trường sinh bất tử. Nguyện thiên hạ thương sinh mỗi người như lòng, trường sinh bất tử." Lý Thế Dân lẩm bẩm nhắc tới, trong mắt lộ ra hướng tới chi ý, đây mới là hắn muốn đại đường. Viễn cổ Long Phượng đại chiến, Vu Yêu đại chiến, không phải là vì tranh đoạt hồng hoàng khí vận sao? Bây giờ, hắn cũng muốn dẫn dắt nhân tộc đi lên con đường này. "Hệ thống, lựa chọn ẩn tàng chủ tuyến, thiết lập vận triều." "Đinh, vận triều hệ thống mở ra." Vận triều hệ thống không giống với cá nhân tu luyện hệ thống, tu chính là toàn bộ vương triều thiên địa nghiệp vị. Vận triều chi chủ hưởng khí vận chi lực, có thể gia tốc tu luyện, nhưng tại lãnh thổ bên trong, có thể thuyên chuyển thần dân chi lực ngăn địch. Vận triều tấn cấp đẳng cấp là vương triều, hoàng triều, đế quốc, thiên triều, thiên đình, thiên địa nghiệp vị, thiên đình. Lý Thế Dân nhướng mày, tại Hồng Hoang nổi danh nhất thiên địa nghiệp vị, không thể nghi ngờ là cái kia chỉ có 9 vị thánh vị. Đến nội thiên đình, cái này tại Lý Thế Dân trong lòng cũng không có gì uy thế. Phong thần lượng kiếp, chư tiên vẫn lạc, thiên đình chúng thần quý vị, Hồng Quân quyết định phong thần bảng, bất quá là vì trải qua lượng kiếp thuận thế mà làm thôi. Thời khắc này thiên đình liền như là chắp vá đi ra ngoài gánh hát rong đồng dạng, phàm là kêu nổi danh số cao thủ, không gọi là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử. Những thứ này đạo giáo đệ tử, lương tựa thánh nhân, đối với thiên đình ý chỉ căn bản thích điều mặc xác. Lần này Tây Du lượng kiếp bên trong, thiên đình như thế hăng hái, còn không phải là vì Phật môn đại hưng, chèn ép đạo môn, để lấy lòng Phật môn nhị thánh, cân bằng trong triều thế lực. Thế nhưng là Phật môn dã tâm cũng không chỉ với đạo môn tín ngưỡng a. Ngọc Đế xác định mình không phải là đang cùng hổ mưu ra sao? Lý Thế Dân lắc đầu cười nhạo, đối với thiên đình cách làm không thể phủ nhận, đồng thời cũng hướng hệ thống hỏi nghi ngờ của mình. Khí vận chi đạo, tu tán vô thường, theo thiên đạo đại thế mà biến, cho nên thượng cổ giáo phái chủng tộc đều gửi hy vọng ở tiên tiên chí bảo, trấn áp khí vận. Vận triều chi pháp tắc là hội tụ khí vận, ngưng kết thiên địa nghiệp vị, bảo hộ vận triều. Thỉnh túc chủ chú ý, thiên địa nghiệp vị không chỉ thánh vị một loại. Tại thánh vị phía dưới còn có mềm vị, trung vị, thượng vị, sinh vị bốn loại, phân biệt đối ứng vương triều, hoàng triều, đế quốc, thiên triều. Đến nỗi vận triều thiên đình, không phải túc chủ suy nghĩ chi thiên đình. Thiết lập thiên đình, cần thánh vị. Thánh vị? Lý Thế Dân khẽ giật mình, không xác định nói: "Hệ thống, ngươi xác định là thánh vị, mà không phải hồng mông tử khí?" Hai người này khác biệt nhưng lớn lắm, hồng mông tử khí chỉ là thành thánh vé vào cửa, nói không chừng vẫn có thể tìm hồng vân đánh mất đạo kia. Mà thánh vị thế nhưng là thánh nhân đạo quả cùng hồng mông tử khí tương dung, lại hội tụ khí vận mà thành. Muốn thánh vị, vậy thì nhất định phải. Lý Thế Dân vừa nghĩ đến chỗ này, hệ thống theo sát lấy cấp ra đáp án. Đồ thánh, lập thiên đình. Đây là vận triều thiên đình đường phải đi qua, thiên đình uy nghiêm, coi như thánh nhân cũng không thể làm cản. Thiên triều tấn cấp thiên đình, chỉ có đồ thánh đoạt được thánh vị mới có thể lập uy, chương không muốn, đây mới là thiên đình nên có dáng vẻ. Lý Thế Dân khẽ than thở một tiếng, đồng thời cố nén không thèm nghĩ nữa mấy vị kia thánh nhân danh tự. Dù sao bây giờ Kim Tiền Tử chưa chuyển thế, lượng kiếp không lên, thiên cơ còn không có hỗn loạn, nếu như bị thánh nhân cảm ứng được hắn ý nghĩ, vậy coi như nguy hiểm. Lý Thế Dân lắc đầu, hỏi hướng hệ thống. Hệ thống nói một chút làm như thế nào tấn thăng vận triều a. Vừa dứt lời, một khối đơn giản mặt ngoài xuất hiện trong đầu. Túc chủ, Lý Thế Dân. Trước mắt đẳng cấp, đại đường thế tục vương triều. Tấn thăng điều kiện 1, hùng bá trung ương, tứ phương triều bái, đã hoàn thành. Tấn thăng điều kiện 2, vạn dân thần phục, thiên hạ quy tâm, đã hoàn thành. Tấn thăng điều kiện 3, trấn quốc ngọc tỷ, phong thần bảng, chưa hoàn thành. Tấn cấp vương triều phía sau, đem chính thức mở ra vận triều giao diện thuộc tính. Cái này điều kiện lên cấp. Lý Thế Dân có chút im lặng, phía trước hai hạng phía trước thì đến được, trấn quốc ngọc tỷ có cái gì yêu cầu còn không biết, nhưng mà vẹn vẹn nhìn phong thần bảng ba chữ, liền cho người đau đầu. Cũng không thể nhường hắn bây giờ đi thiên đình tìm ngọc đế mượn a. Kiểm chắc đến đại đường thực lực đã đạt đến thiết lập vương triều tiêu chuẩn, phụ trợ gói quà phát ra, thỉnh tốc chủ mau chóng tế cáo thiên địa, thiết lập vương triều. Phụ trợ gói quà, đế vương công, hôn nguyên ngọc tỷ, thiên địa thánh chỉ. Còn có gói quà. Lý Thế Dân tâm thần khẽ động, liền thấy trong đầu xuất hiện ba cái quan đoàn, mỗi cái quan đoàn phía dưới đều có kỹ càng giới thiệu. Đế vương công, vận triều chi chủ thiên mệnh công pháp, dung hợp vận triều nghiệp vị, ngoại tu nhục thân, nội ẩn nguyên thần. Hôn nguyên ngọc tỷ, từ hồng mông bên ngoài hôn nguyên đạo ngọc chế thành, nội hàm một tia hồng hoang bên ngoài đại đạo, trấn quốc thần khí, có thể đem vận triều ra tốc tu luyện hiệu quả để thăng gấp 10. Thiên địa thánh chỉ, rút ra tịch diệt thế giới thiên đạo vị ti, xen lẫn mà thành, thiên triều phía dưới, có thể dùng thánh chỉ áp chế kim tiên, tấn thăng thiên đỉnh phía sau, có thể phân đất phong hầu chư thần, ngưng khí vận chi hải. Sau khi xem xong, Lý Thế Dân mừng rỡ. Đế vương công giới thiệu đơn giản, nhưng mà không chịu được hiệu quả toàn diện a. Đến nội hôn nguyên ngọc tỷ cùng thiên địa thánh chỉ, còn phải nghĩ sao? Cái này rõ ràng là toàn bộ hồng hoang thế giới cũng tìm ra được trí bảo a. Một lần tiễn đưa đầy đủ, cũng đều là cao phối bản. Hệ thống, rút ra gói quà. Thỉnh túc chủ chú ý. Gói quà bên trong vật phẩm tới từ hồng hoang bên ngoài, lấy ra phía sau sẽ cùng hồng hoang đại đạo giao cảm, sinh ra thiên địa dị tượng, đề nghị túc chủ tại tế cáo thiên địa lúc lại lấy ra, để tránh gây nên thánh nhân chú ý. Tế cáo thiên địa, tấn cấp vương triều. Lý Thế Dân suy nghĩ mấy chữ này, rõ ràng đây là việc cấp bách. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có lập tức hành động, mà là cẩn thận tự hỏi. Tế cáo thiên địa, không hề nghi ngờ là hướng hồng hoang thiên đạo tế cáo, để cho thừa nhận vận triều địa vị. Loại này hoàn toàn mới phương pháp tu luyện xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn động tiên cơ, thánh nhân không có khả năng không tính được tới. Đến lúc đó chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn, đem sơ sinh đại đường vương triều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đây không phải Lý Thế Dân mong muốn. Bất quá bây giờ có một cái cơ hội tốt nhất, đó chính là đường tăng chuyển thế thời điểm, Tây Du lượng tiếp chính thức khởi động. Một khắc kia thiên cơ hỗn loạn là tối cường, hẳn là đủ để che lại vận triều thiết lập ba động. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía trên bản sách hơn 10 đạo trống không thánh chỉ, từng cái trải rộng ra, múa bút thành văn đứng lên. Một canh giờ sau, thành trường An Ân phủ, thánh chỉ đến. Chế nói: "Tư người ân ái khanh chi nữ hiền lương ấm thụ, tướng mạo xuất chúng, hôm nay lại tu sửa khoa trạng nguyên Trần Quang nhụy tài học xuất chúng, dáng vẻ đường đường." Nghe nói hai người đã có hôn ước, châm tâm cái gì vui mừng, do đó ban hôn. Ba ngày sau chính là ngày tốt tốt ngày, lấy hai người thành hôn, khâm thử. Ân Khai Sơn cùng Trần Quang nhụy một mặt mộng bức linh chỉ tạ ơn, buổi sáng vừa bị sợ gần chết, mặc dù thánh nhân nói phải bàn cho cưới, nhưng cũng không nghĩ tới đây sao nhanh liền đến a. Nhạc phụ đại nhân. Trần Quang nhụy thấp giọng mở miệng, có chút thất vọng. Ân Khai Sơn đưa tay ngừng câu hỏi của hắn, ngược lại nhìn về phía một bên truyền chỉ thái giám. Công công, thánh nhân đây là. Chúc mừng Ân thị lang, đây là thiên đại hảo sự a. Thái giám một mặt ý cười chúc mừng, đồng thời dựa vào hướng đối phương bên hai, thấp giọng nói. Ân đại nhân, thánh nhân còn có mật chỉ. Ân. Quả nhiên, thánh nhân vẫn là có thâm ý khác. Ân Mở Sơn thần sắc chấn động, ngưng thần nghe chỉ. Ân Khai Sơn nghe, chấm muốn ngươi đem Trần Quang Nhụy cùng Ân Ấm Tiểu nhìn chăm chú, nhất định muốn bọn hắn tại động phòng chi dạ viên phòng, không thể chậm càng không thể sớm, không được sai sót. Bằng không, nửa đời sau liền cho chấm đi xem đại lao a. Cái này, đây là cái gì thâm ý? Ân Khai Sơn một cái giật mình, gắt gao nhìn chăm chú vào truyền chỉ thái giám, hắn cảm thấy cái thằng này nhất định là phạm vào lá gan lớn như trời, tại giả truyền thánh chỉ. Thái giám bị nhìn chằm chằm dùng mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Ân đại nhân, đây là thánh nhân nguyên thoại, còn xin nhất thiết phải nhớ kỹ. Nói đi cũng không dám dừng lại thêm. Vội vàng rời đi, chỉ lưu Ân Khai Sơn tại chỗ ngẩn người. Nhạc phụ đại nhân, tỉnh, công công đều đi. Trần Quang Nhụy lo âu lay tỉnh Ân Khai Sơn, thế nhưng là nên đón đối phương ánh mắt dò xét. Ngay tại Trần Quang Nhụy toàn thân không được tự nhiên lúc, Ân Khai Sơn vung tay lên nói: "Người tới, đem cô ra cho ta mời đến thư phòng, ngày đại hôn lại phong xuất." Hoàng cung tẩm điện bên trong, một cái da trắng nõn nà, dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử đang tựa vào Lý Thế Dân trên thân, cười nói tự nhiên: "Hoàng thượng, ngài đạo kia mật chỉ có phải hay không thái hoàng đường chút?" Lý Thế Dân khẽ vuốt trưởng tôn hoàng hậu tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, lắc đầu cười nói: Hoang đường là hoang đường chút, bất quá chấm tự có cân nhắc. Khu khu. Trường tôn hoàng hậu đột nhiên một hồi ho nhẹ, chờ nhìn thấy Lý Thế Dân ánh mắt ân cần phía sau, gượng cười nói: Hoàng thượng không cần lo lắng, thân thiếp từ nhỏ thể yếu, đã thành thói quen. Quan âm thì nhiều chú ý mình cơ thể, ta hứa hẹn qua muốn cùng ngươi cùng một chỗ thiên trường địa cửu. Lý Thế Dân ân cần nói, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo khói mù. Tại chính sử bên trong, trường tôn hoàng hậu tuổi thọ không hề dài, lại không nghĩ rằng tại Tây Du thế giới vẫn là như vậy. Thiên trường địa cửu. Trường tôn hoàng hậu lộ ra ngọt ngào ý cười, nhớ tới đã từng trải qua mỹ hảo, nhưng sau đó ánh mắt lại dần dần ảm đạm. Thọ mệnh thiên định, chỉ sợ thần thiếp không thể. Lý Thế Dân đưa tay bưng kín hoàng hậu miệng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Thiên cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Cùng lúc đó, cửa thành Trường An chỗ, 12 vị người cưỡi ngựa nhanh như điện chớp mà xông ra cửa thành, ra roi thúc ngựa, đi tứ tán. Những thứ này người cưỡi ngựa là 800 dặm khẩn cấp truyền tin binh sĩ, đang chạy tới đại đường các nơi. Trên người bọn họ cũng riêng phần mình mang theo một đạo thánh chỉ, phía trên chỉ có bốn chữ: Hồi Trương An. Chương 05. 3 ngày sau, Linh Sơn. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ pháp tướng ngồi cao công đường, bốn phía ngồi đầy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, giảng kinh âm thanh vờn quanh trong chùa, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn truy. Đột nhiên, Như Lai tâm thần khẽ động, ngừng giảng kinh, dị tượng tiêu thất, một đám Phật môn tôn giả giật mình tỉnh giấc, lộ ra vẻ nghi hoặc. Như Lai ngón tay kết động, một phen suy tính phía sau, khóe miệng mang lên ý cười, mở miệng nói: "Quan Âm ở đâu?" Quan Âm Bồ Tát ra khỏi hàng, không người nói: "Đệ tử tại Tây Du Lượng Kiếp, Phật môn đại hưng, ngay tại hôm nay. Ngươi tiễn đưa kim tiền tử chuyển thế đi thôi, không được sai sót." Như Lai sau khi phân phó xong, một tia kim quang từ ngón tay bay ra, rơi vào Quan Âm trong tay. "Xin nghe pháp chỉ." "Tốt." Như Lai mỉm cười gật đầu, tại chỗ Phật môn tôn giả cũng đều nở nụ cười, lần này lượng kiếp sau đó, Phật môn liền có thể triệt để vượt trên đạo môn. Chỉ có đi ra Đại Lôi Âm tự, Quan Âm trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Cùng là đạo giáo đệ tử đời hai, hắn cùng Đa Bảo cùng nhau đầu nhập Tây Phương giáo, nhưng mà Đa Bảo làm Như Lai Phật tổ, mà hắn từ hàng đạo nhân lại chỉ là một cái Bồ Tát. Lại thêm trước kia xiển tiệt nhị giáo ân oán kéo dài, hắn tự nhiên không phục. Nhiều năm qua, từ hàng đạo nhân không tiết hóa thân Quan Âm, ở nhân gian bốn phía hiển linh, vì chính là thu thập càng nhiều Phật môn tín ngưỡng, vượt trên Như Lai. Bây giờ bốn phía Phật tự bên trong, tượng Quan Âm càng lúc càng lớn, cũng chính bởi vì vậy. "Như Lai, Đa Bảo đạo nhân, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đá ra Đại Hùng Bảo Điện." Trạm vào tối, ân phủ trong ngoài răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Ân Khai Sơn mang theo Trần Quang Nhụy tại khách mời trong bộ rậm, du tẩu không ngừng, giao bôi cả ly. Trần Quang Nhụy đến nay vẫn là một mặt một bức. Tại thư phòng bị nhốt 3 ngày, kết quả sáng nay mấy cái người hầu đống nhiên xuống tới, không nói lời gì cho hắn thay đổi tân lang lễ phục, tiếp đó liền bị kéo ra ngoài thành thân. Trần Quang Nhụy bây giờ cảm thấy đã từng ngày đêm nhớ trông mong hôn lễ, đột nhiên không thơm. Ân Khai Sơn mắt liếc hứng thú mệt mỏi Trần Quang Nhụy, nhướng mày, nghiêm mặt nói: "Hiện tế, hôm nay thế nhưng là ngày vui của ngươi, lên tinh thần một chút. Ngươi cái dạng này, buổi tối như thế nào đập phòng?" Trần Quang Nhụy trì trệ, trong nháy mắt ngây người. Đây là cái kia cứng nhắc nhạc phụ đại nhân sao? Ân Khai Sơn nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng không chắc, thấp giọng hỏi hướng quản gia một bên: "Ta nhường ngươi làm chuyện, tất cả an bài xong sao?" Lão gia yên tâm, cái kia rượu giao bôi bên trong đã thả tối. Khụ khụ, an bài tốt là được rồi, nói nhiều như thế làm gì? Ân Khai Sơn ho khan hai tiếng, tay vướt sợi râu, che giấu lung túng. Bất quá hắn một mực nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng để xuống. Thánh nhân mật chỉ trung quy là có thể hoàn thành. Hoàng cung, một chỗ rộng lớn quảng trường, cao 3 trượng tế đàn đã lũy thế hoàn thành. Dưới tế đàn, Lý Thế Dân dắt trưởng tôn hoàng hậu tay đứng tại trước nhất, tại trước người hắn còn có 24 người chia hai hàng, không người mà đứng. Bọn hắn chính là đại đường Lăng Yên các 24 công thần. Tham kiến thánh nhân, hoàng hậu. Cái này 24 người bên trong, có hơn phân nửa đều tại đại đường các nơi đóng giữ, vừa bị thánh chỉ triệu hồi. Lý Tĩnh càng là vừa rồi biên quan chạy về, phong trần phó phó. Nhìn xem đám người một mặt nghi vấn, muốn nói lại thôi bộ dáng, Lý Thế Dân đưa tay lăng không ấn xuống, trịnh trọng mở miệng: "Chư vị, chớ biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Lần này đem các ngươi triệu tập đến đây, là bởi vì các ngươi là đại đường trụ cột vững vàng, cũng là chấp quá mệnh huynh đệ. Hôm nay thiên hạ yên ổn, chấm muốn cho rằng đại đường từ đây có thể trường trị cửu an, lại không nghĩ rằng chân chính thiên địa là bắt ngát như thế, mà ta đại đường lại như trên đại dương một chiếc thuyền con, làm mưa to gió lớn nhất lên lúc, trong khoảnh khắc liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm." "Hoàng thượng!" Trường tôn hoàng hậu kinh hãi lên tiếng, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ thiên hạ chi chủ, thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Phía dưới thần tử càng là thốt nhiên biến sắc, có tức giận, có nghi ngờ, cũng có xung động liền muốn bùng nổ trình giáo kim, lại bị Lý Tĩnh cho cưỡng chế tới. Cuối cùng, trưởng tôn vô kỵ tiến lên một bước, không mình hành lễ, một mặt ngưng trọng nói: "Không biết thánh nhân cớ gì nói ra lời ấy. Bây giờ đại đường quốc thái dân an, biên cảnh bên ngoài ngoại trừ một ít bộ lạc bên ngoài, lại không ngoại tộc. Coi như thật có cường địch hiện thân, ta đại đường trăm vạn hùng binh, thì đâu đến nổi là một chiếc thuyền con." Lời nói này chất vấn thánh nhân, hỏi được đã có chút bất kính, nhưng mà trưởng tôn vô kỵ không để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì hắn biết, thánh nhân không có khả năng bắn tên không đích, theo lý thuyết, thiên địa cũng không chỉ đại đường cái này một góc a. Lý Thế Dân khẽ vuốt trưởng tôn hoàng hậu đỉnh đầu, hướng về phía chúng thần khẽ lắc đầu: "Nếu như chấm nói cho các ngươi biết, truyền thuyết thượng cổ Thương Chu chi chiến, Thiên Đình Phong Thần đều là thật sự tồn tại đây này." "Cái gì? Thượng cổ thần thoại thật sự? Làm sao có thể?" Quân thần một mảnh xôn xao, không thể tin. Tại Tây Du thế giới cũng có liên quan tới phong thần cố sự, nhưng mà đây không phải là phát sinh ở hơn 2000 năm trước chính sử, mà là xa xôi thời kỳ thượng cổ. Cố sự bên trong quần ma loạn vũ, chúng tiên đại chiến, cho tới bây giờ đã bị nhân tộc xem như truyền thuyết thượng cổ, không có ai sẽ coi là thật. Huống chi lúc này lại đường yêu ma vô tung, tiên thần không hiện, đối với thiên đình cùng Phật môn tín ngưỡng cũng chỉ là xem như tâm linh an ủi mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lý Thế Dân lại nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thật. Nếu như đều là thật lời nói, cái kia đại đường. Trường Tôn Vô Kỵ từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, bắt đầu suy xét nếu như đại đường đối mặt như thế loạn thế, nên như thế nào tự xử. Nhưng mà, lông mày của hắn càng nhíu càng chặt, nhưng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng dạng bắt đầu cau mày còn có Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Ngụy Trinh, bọn hắn đều đã nghĩ đến vấn đề giống như trước. Trong chốc lát, tiếng ồn ào đình chỉ có sắc mặt nghiêm trọng, chau mày của thần. Bọn họ đều là đại đường quan cổ chi thần, khi biết tin tức này phía sau, không có đối với yêu ma e ngại, tiên thần kính sợ, mà là nghĩ tới cùng một cái vấn đề. Đại đường nên làm cái gì? Thượng cổ nhân tộc gặp được loạn thế, bây giờ đại đường thật có thể ứng đối sao? Bàn Sơn đảo hải yêu tộc, phi thiên độn địa tiên nhân, đại đường có thể lấy cái gì tới cùng đánh một trận? Đủ loại nan đề đặt tại trước mắt, cảm giác vô lực sâu đậm khốn nhiễu tại mọi người trái tim. Lý Thế Dân đem quần thần phản ứng để ở trong mắt, biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Bất quá đây là đại đường trọng thần nhất thiết phải đối mặt. Hơn nữa, liên quan tới Thiên Đình Linh Sơn tin tức, Lý Thế Dân cũng không có nhiều lời. Hai cái thế lực này, ở nhân gian nhúng tay quá sâu, bây giờ còn chưa phải lúc. Gặp quần thần đã tiêu hóa tin tức này, Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng. Chư vị không cần sầu lo, chấm tự có ứng đối chi pháp. Ứng đối chi pháp? Quần thần trong mắt dâng lên một tia hy vọng, bày đầy dấu chấm hỏi khuôn mặt cùng nhau nhìn về phía Lý Thế Dân. Chờ tế tiên sau đó, các ngươi tự sẽ hiểu. Lý Thế Dân không có giải thích thêm, quay người từng bước đi lên tế đàn. Sục sôi mà giọng kiên định quanh quần tại quần thần bên hai. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây nhi, chính là muốn các ngươi cùng chấm cùng nhau chứng kiến ta đại đường chi quật khởi. Nhớ kỹ, vô luận thiên địa mênh mông đến mức nào, đại đường đều đưa hùng ngạo thế ở giữa.